Nói xong, Ý Nan Bình ôm đồm lấy ngang Nhật Tinh Quan cổ, hướng về thương khung đột nhiên hất lên. Hô! Cơ hồ là sổ tức công phu, ngang Nhật Tinh Quan bị tại trên trời cao hóa thành một chút sao băng. Lập tức, Ý Nan Bình trên người chính đạo chi quang phạm vi lại lần nữa làm lớn ra mấy phần, đem chọn cái sụp đổ hơn phân nửa tỷ bà động đều bao phủ ở bên trong về sau, không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng thầm cảm giác may mắn, tới kịp thời. Tại đường Tam Tạng bản tôn rời đi tỷ bà động bên ngoài, Ý Nan Bình liền xuất phát hướng về tỷ bà động phương hướng chạy tới. Một người, nào đó một số chuyện lấy Ý Nan Bình thân phận hỏi Ý Ngọc Hạt Tinh càng thêm thuận tiện, hai người, cũng là đường Tam Tạng trực giác hầu tử đánh không chết Ngọc Hạt Tinh, Tây Trời cũng sẽ không tùy tiện phóng qua bại lộ hành tung Ngọc Hạt Tinh. Quả thật đúng là không sai, một đường tốc độ cao nhất đi đường Ý Nan Bình cuối cùng là tại thời khắc sống còn kịp thời đổi tới, nếu không cái này Ngọc Hạt Tinh phải tao ngộ độc thủ không thể. Ý Nan Bình có thể không tin thân ở 33 trọng thiên phía trên Quang Minh Cung, mỗi ngày đều cần bận rộn chạy thần trước ti thần khóc hiểu ngang Nhật Tinh Quan sẽ khéo léo chi lại khéo léo đột nhiên đi ngang qua Độc Địch Sơn. Cũng không biết đại từ đại bi Như Lai Phật Tổ là đơn thuần ghi hận tại Ngọc Hạt trích hắn sự tình, hay là bởi vì Ngọc Hạt cùng Kim Thiền Tử liên quan, cho nên dự định chạm thảo trừ căn. Ý Nan Bình trong lòng một bên thầm nghĩ suy đoán, một bên hướng về bên cạnh ngang Nhật Tinh Quan mổ đi ra hang lớn nhảy đi xuống, rơi thẳng vào Ngọc Hạt Tinh bên cạnh. Mà giờ khắc này Ngọc Hạt Tinh sớm đã nhưng triệt để ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy vừa mới một màn kia giống như đã từng quen biết, y hệt năm đó tại Đại Hùng Bảo Điện phía trên như vậy. Kim Thiền Tử, một cố không hiểu quen thuộc đống nhiên dâng lên. Cho dù Ngọc Hạt Tinh thấy không rõ Ý Nan Bình bộ dáng, nhưng là cái kia một cố quen thuộc là như vậy mãnh liệt. Giờ khắc này cũng không biết Ngọc Hạt Tinh từ chỗ nào dâng lên dũng khí, cái kia run rẩy không thôi thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, hướng về Ý Nan Bình truy vấn. Là ngươi sao? Kim Thiền Tử. Ý Nan Bình thực sự nói, ta không phải Kim Thiền Tử, bất quá. Lập tức, Đường Tam Tạng hướng về Ngọc Hạt Tinh xuề bàn tay ra trải phẳng tại Ngọc Hạt Tinh trước mặt, nói ra. Ngươi bộ dáng này, ngược lại là cùng ta đã từng dưỡng qua Tiểu Hạt Nhi có chút giống nhau, làm sao, nguyện ý theo ta đi sao? Giờ khắc này tuy nhiên Ngọc Hạt Tinh không hiểu vì sao tựa hồ sẽ có hai cái cùng loại với Kim Thiền Tử chuyển thế tồn tại, nhưng là theo cái kia vô cùng quen thuộc xưng hô truyền vào Ngọc Hạt Tinh trong lỗ tai, trong nháy mắt liền để Ngọc Hạt Tinh hai mắt nước mắt tràn mi mà ra, nghẹn ngào đáp. Nguyện ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngọc Hạt Tinh thân hình một nằm, theo một trận quang mang sáng lên, nàng đã hóa thành một cái trẻ sơ sinh lớn chừng bàn tay, toàn thân trong suốt như ngọc bọ cạp, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền rơi xuống Ý Nan Bình trên bàn tay. Lập tức, Ngọc Hạt Tinh không có chút nào dừng lại dọc theo Ý Nan Bình tay cầm leo đến trên bờ vai hắn, sau đó căn cứ lấy cái kia trăm ngàn năm qua không biết tỉnh mộng bao nhiêu lần quen thuộc nằm ở Ý Nan Bình trên bờ vai. Thỏa mãn. Từ khi cùng Kim Thiền Tử an trí tại cái này tỷ bà động về sau, Ngọc Hạt Tinh liền xưa nay không từng có như vậy thỏa mãn qua. Cũng là như vậy là có thể, yên tĩnh nằm ở chỗ này, chính là cho đến sông cạn đá mòn, tam giới hủy diệt, nàng cũng vạn phần nguyện ý. Mà Ngọc Hạt Tinh cái này vượt qua Ý Nan Bình dự kiến cử động, ngược lại để Ý Nan Bình hơi sững sờ, Ý Nan Bình bản ý bất quá là muốn đem Ngọc Hạt Tinh kéo lên, để cho nàng theo chính mình đi, cùng nhau đi tới hỏa diệm sân thôi. Không nghĩ tới Ngọc Hạt Tinh vậy mà trực tiếp hiện ra bản tướng nguyên hình, hơn nữa còn trực tiếp leo đến bờ vai của mình phía trên nằm sắp tổ. Chỉ bất quá nhìn trên bờ vai cái này Ngọc Hạt không có chút nào còn lại cử động, chỉ là nằm sấp không nhúc nhích, Ý Nan Bình bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng liền do nàng đi. Còn nói cái gì ca nguyện vì đỉnh lô, không nghĩ tới bản tính trên cũng là một cái mất chủ nhân sủng vật. Bất quá như vậy cũng tốt, Ngọc Hạt Tinh lấy nhân tộc nữ nhân hình dạng theo chính mình, ngược lại nhiều hơn không ít phiền phức. Lập tức, Ý Nan Bình hơi hơi nhảy lên, nhảy ra cái này tỷ bà động về sau, cũng tiếp tục không vội không chậm hướng tây mà đi, hướng lên hỏa diễm núi phương hướng tiến đến. Tiểu Hạt Nhi. Tại Ngọc Hạt Tinh thanh âm vẫn như cũ như vậy vũ mị, nhưng lại kẹp lấy cơ hồ tràn ra tới thỏa mãn cùng vui sướng đáp. Ngươi đối hỏa diễm sơn hiểu bao nhiêu? Ý Nan Bình bừng tỉnh như vô tình dò hỏi. Ngọc Hạt Tinh cơ hồ không chút do dự, liền đem chính mình bảo thủ bí mật cáo tri Ý Nan Bình. Chương 332, công thành. Độc Địch Sơn sự tình rất nhanh liền chuyển vào thời khắc này giao chỉ bên trong. Mà theo chúng tiên gia các tự đắc mệnh lệnh hạ xuống chuẩn bị, thời khắc này giao chỉ bên trong còn sót lại Ngọc Đế, Vương Mẫu cùng Thái Thượng lão quân ba người. Cái kia bát hầu đánh chết lao đạo Thanh Lưu, Kim Ngân đồng tử, ngược lại là đối một cái hạt tử tinh thủ hạ Lưu Tỉnh. Từ trước đến nay làm theo vô vi chi đạo Thái Thượng lao quân, trong giọng nói nhiều có bất mãn. Lao quân nói rất đúng, càng làm cho chấm có chút lo lắng, cũng là cái kia bát hầu đến Hỏa Diệm Sơn, không biết phải chăng là khả năng khôi phục một chút trí nhớ, cùng Lưu Ma Vương lại lần nữa vạch liền lên, vậy thì phiền thoái. Dừng một chút, Ngọc Đế giọng nói vừa chuyển, hỏi. Lao quân trong lò đan đồ vật, còn không có luyện tốt sao? Hỏa hầu đã đủ rồi. Cái kia nửa điểm linh tính cũng tùy thời có thể dung nhập, cũng là thiếu sót tương ứng pháp lực thần thông. Thái thượng lão quân hất lên phất trần, đắc. Ừm. Làm sao Như Lai Phật Tổ còn không có đem đồ vật giao cho lão quân sao? Ngọc Đế hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Ngay tại lúc này, một đạo mịt mờ Phật quang tự chân trời mà đến, tại giao chỉ bên ngoài dừng lại, hiện ra Như Lai Phật Tổ bộ dáng, đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, xa xa hành lễ nói: "A Di Đà Phật." Như Lai Phật Tổ đã đến, vậy liền vào nói lời nói đi. Ngọc Đế tâm niệm nhất động, mở ra giao trì trận pháp, đồng ý cái này lặng yên mà tới Như Lai Phật Tổ tiến đến. Lao tăng bái kiến đại thiên tôn. Như Lai Phật Tổ không thất lễ dụng cụ hướng lấy Ngọc Đế hành lễ. Ngọc Đế khẽ bước cằm, lĩnh qua Như Lai Phật Tổ lễ về sau, nói ra: "Như Lai Phật Tổ, ngươi đến rất đúng lúc chính đang bàn luận ngươi vì sao còn không có đem thần thông pháp lực giao cho lão quân một chuyện. Việc này nhờ đại thiên tôn phí tâm, chỉ là lao tăng chỗ này lại là xuất hiện một chút ngoài ý muốn." Như Lai Phật Tổ đáp: "Cái gì ngoài ý muốn?" Ngọc Đế không hiểu hỏi. Lập tức, Như Lai Phật Tổ theo tăng bảo bên trong tay lấy ra úm, nha, đầu, bá, mèo, hồng lục tự kim thiếp, chỉ bất qua cái này lục tự kim thiếp trong đó lại là có vết nước, tựa hồ cưỡng ép bị người lấy thủ đoạn cho liên tiếp mà lên. Lục tự kim thiếp sao thành bộ dáng như vậy? Một bên Vương Mẫu thấy thế, hơi có chút không hiểu hỏi. Hôm đó Tôn Ngộ Không tự ngũ chỉ sơn thoát khốn mà ra, cái này lục tự kim thiếp liền bị chia ra làm sáu, những ngày qua lão tăng một mực lấy đại thần thông tiến hành tu bổ, miễn cưỡng duy trì, nhưng trong đó bao hàm đại thánh thần thông pháp lực, lại là giống như bèo trôi không dễ, khó có thể lâu dài. Như Lai Phật Tổ đáp: "Như vậy, lại là có chút phiền phức." Thái thượng lão quân nói ra: "Cái kêu bát hầu thân phụ đại kiếp khí vận, đến Tây Thiên Linh Sơn về sau còn cần lấy chân Phật chi thân trấn áp Tây Thiên khí vận, nhưng nếu là lấy cái này lục tự kim thiếp làm cơ sở đúc lại pháp lực thần thông, sợ là khó có thể lâu dài." Hoàn toàn chính xác, là kiện phiền phức sự tình. Ngọc Đế cũng thuận miệng cùng một tiếng, bất quá trong đó lại ẩn ẩn có cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Tây Thiên chỗ, trên danh nghĩa cần nghe theo chính mình hiệu lệnh, nhưng thực chất quyền tự chủ lợi lại là cực cao, chẳng những có thể tùy ý sắc phong chân Phật, Bồ Tát, La Hán chờ một chút hưởng thụ khí vận quả vị, tự thành hệ thống, mà lại lần này thụ đại kiếp ảnh hưởng, đã định trước đại hưng về sau, càng là khó có thể thụ thiên đỉnh trường khống. Cho nên lấy Tây Thiên tồn tại, đối với Ngọc Đế mà nói chính là như ngạnh tại nghẹn, thậm chí so Hỏa Diệm Sơn càng thêm để Ngọc Đế không thích. A Di Đà Phật, đại đạo 50, thiên diễn 49, độn hắn 1, có lẽ thiên ý đã là như thế, làm không biết sao. Như Lai Phật Tổ không buồn không vui, lập tức trong tay hắn lục tự kim thiếp tung bay mà lên, rơi xuống Thái Thượng lão quân trước mặt, nói ra: "Còn làm phiền phiền lão quân đạo thủ, lấy lục tự kim thiếp làm cơ sở, đoán tạo thần thông pháp lực, đến mức sau này khó có thể lâu dài sự tình, có lẽ thiên đạo tự có sắp xếp cũng không chừng." Dễ nói. Thái Thượng lão quân khẽ gật đầu, lập tức trong tay phất trần hất lên, một cái phiên bản bỏ túi bát quái lô trong nháy mắt bay ra, lập tức cấp tốc phóng đại đến 3 trượng 6 thước cao 5 thước, có 2 trượng 4 thước vây tròn, trôi nổi tại giao chỉ trên không. Như thế, lão đạo kia liền động thủ. "Mời đi." Như Lai Phật Tổ không vui không buồn nói. Lập tức, Thái Thượng lão quân trong tay phất trần liên tục vung dậy, từng đạo pháp quyết bị đánh nhập bát quái lô bên trong, trời, nước, núi, chấn, phong, hỏa, chỗ, trạch tám cái phương vị linh khí phun trào, diễn lại bát quái trở lại tiên thiên chi thần dị. Mà thông qua bát quái lô bên trong cháy hừng hực lấy hỏa diễm, mơ hồ có thể trông thấy bên trong có một hầu hình, lấy hai tay ôm đầu gối, giống như thân ở trong bụng mẹ bên trong trạng thái. Cái kêu bát hầu tự nữ hoa để lại ngũ thải thạch xuất thế về sau, còn thừa ngũ thải thạch đều là thu thập lên về sau, đều bị lao đạo ném tại cái này bát quái lô bên trong, một lần nữa lại hòa hợp một thạch, cũng mô phỏng hắn bản thân 3 trượng 6 thước cao 5 thước, ấn chu thiên 365 độ, 2 trượng 4 thước vây tròn, ấn chính trải qua 24 khí. Lại căn cứ bát quái lô bản thân cái kia cựu cung bát quái chi đặc tính, đối ứng hắn bản thân cựu khiếu bát khổng, trải qua rất nhiều năm công phu, cuối cùng là nghịch phản hắn tiên thiên thai nghén Tôn Ngộ Không trạng thái, lại bồi dưỡng ra một bộ cùng Tôn Ngộ Không tiên thiên không khác nhau chút nào thân thể. Theo Thái Thượng lão quân tiếng nói vừa ra, chỉ thấy trong lò luyện đan có 5 màu chỉ riêng phóng thích mà ra, đại lượng linh khí như bách xuyên nhập như biển bị bên trong ẩn ẩn có thể thấy được khỉ hình hấp thu, mà Thái Thượng lão quân trong tay pháp quyết càng là nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên, dạng này bồi dưỡng mà ra thân thể cũng bất quá là tử thai thôi, không có chút điểm linh tính, càng chớ nói giống cái kia bát hầu đồng dạng tiên thiên thân có một phần bổ thiên công đức, cùng vô thượng khí vận, bản thân chỉ là một bộ như là khôi lỗi đồng dạng thể xác thôi, cho nên Thái Thượng lão quân tiện tay nhất chỉ, bát quái lô bên trong chứa một chỗ không gian thả ra một điểm linh quang, điểm này linh quang giống như yêu giống như Phật lại như đạo, rất nhanh liền huyễn hóa ra một con khỉ ngoại hình, theo Thái Thượng lão quân phất trần vung lên, điểm này linh quang trực tiếp chui vào bát quái lô bên trong khỉ hình thể xác bên trong. Lập tức, Thái Thượng lão quân trong tay lục tự kim thiếp cũng tung bay mà lên, ném tại cái kia khỉ hình thể xác bên trong, không có một tia trở ngại địa tan nhập cái kia khỉ hình thể xác. Trong lúc nhất thời, cái kia vốn là giống như khôi lỗi đồng dạng khỉ hình thể xác trên thân xuất hiện một trận lại một trận sóng pháp lực, chậm rãi mở ra hai mắt cũng dần dần có linh tính hiện lên. Còn thiếu một chút, hỏa nhãn kim tinh. Thái Thượng lão quân phất trần vung lên, cái kia khỉ hình thể xác liền bị đầu nhập Tốn cung vị bên trong, đại lượng hơi khói hun tại hắn mắt, trực tiếp hỏng nó cái kia tiên tiên không đủ phá vọng kim đồng. Công thành. 7749 hơi thở sau đó, bát quái lô đỉnh lò vừa mở, một con khỉ từ đó một nhảy ra, một đôi hỏa nhãn kim tinh chiếu sáng rạng rỡ, ngoại hình cơ hồ cùng hầu tử không có chút nào khác biệt. Duy chỉ có chút khác biệt chính là, con khỉ này, hai mắt không có chút điểm giã tính cùng kiến nào. Như Lai Phật Tổ cặp kia tuệ mục đóng mở ở giữa, quét mắt trước mắt con khỉ này, nếu không phải là có thể yếu ớt cảm giác được cái kia lục tự kim thiếp, cũng mảy may nhìn không ra cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không có chút điểm khác biệt, không khỏi tán thán nói. A-di-đà Phật, lão quân quả nhiên hảo thủ đoạn, bực này tạo hóa chi thuật, quả nhiên là lệnh lão tăng kinh thán không thôi. Chương 333, kỳ danh, Lục Nhĩ Mi Hầu. Mà một bên Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cũng đều dùng thần thông quan sát một lát, nhưng cũng là không phát hiện được cùng bản tôn khác biệt, khen. Nhìn trung tam giới, sợ là có thể nhận ra cái con khỉ này cùng cái kia bát hầu khác nhau, sợ là lắc đắc không có mấy nhà. Không có gì ngoài thánh nhân nhất lưu, không đáp vượt qua 5 ngón tay số lượng, lại nhiều hẳn là phương Tây đại năng thông qua cảm ứng lục tự kim thiếp. Đối với cái này, Thái Thượng Lão Quân có phần có nắm chắc nói. Ngũ thải thạch bản chất, cái kia bát hầu một nửa chân linh cùng 500 năm đến từ trên người hắn rút ra thần thông pháp lực. Bản cái này liền có thể được xưng tụng là cái kia bát hầu phân thân, tự nhiên là khó có thể phân biệt thật giả, lớn nhất khác biệt có lẽ chính là cái con khỉ này thần thông pháp lực đều là bắt nguồn từ lục tự kim thiếp, tự thân lại có thể tiến bộ chút điểm. Đáng tiếc, cái kia lục tự kim thiếp phá nát, coi đây là căn cơ đoán tạo cái con khỉ này thần thông pháp lực sợ là khó có thể bền bỉ, đến lúc đó lục tự kim thiếp vừa vỡ, liền thần thông pháp lực hoàn toàn không có. Đương nhiên, Thái Thượng Lão Quân còn có chút ít suy đoán không có nói ra. Như Lai Phật Tổ chỗ lấy dùng lục tự kim thiếp làm cho này hầu tử thần thông pháp lực căn cơ, sợ cũng là ôm trong ngực đoán tạo Tây Thiên Phật giáo chiến thần tâm tư. Lục tự kim thiếp úm, nha, đâu, bá, mèo, hồng, lại xưng lục tự đại minh chú, chính là lấy Tây Thiên Phật giáo vô thượng pháp lực ngưng tụ mà thành, hắn bản chất cũng là một câu chưa niệm xong Phật kinh, cũng chính là nói, Như Lai Phật Tổ đây là động lấy đại kiếp chi lực, hoàn thành câu này có vô thượng uy năng Phật kinh, đồng thời cũng có thể đoán tạo ra một vị thuộc về Tây Thiên Phật giáo vô thượng chiến thần tâm tư. Có lẽ Thái Thượng Lão Quân rèn tạo nên cái con khỉ này thân thể khó có thể tiến thêm, nhưng cái này lục tự kim thiếp làm thần thông pháp lực căn cơ, chỉ cần cái con khỉ này hoàn thành đi về phía Tây Đại Kiếp, đến chân Phật quả vị, tự nhiên liền có thể đem lục tự kim thiếp thôi diễn đến vô thượng cảnh giới, thần thông pháp lực cũng khó có thể cân nhắc. Đương nhiên, bây giờ cái này lục tự kim thiếp bản thân đã phá nát, bất quá là bị Như Lai Phật Tổ lấy đại thần thông lại lần nữa liên tiếp, xa còn lâu mới được xưng lại ổn định. Lại thêm, cái con khỉ này trên bản chất được xưng tụng là cái kia bát hầu nửa người. Lại hoặc là phân thân nhất lưu, muốn triệt để thay thế cái kia bát hầu gánh chịu đại kiếp, nhất định phải thân thủ đem cái kia bát hầu đánh giết, chiếm lấy cái kia bát hầu trên thân còn thừa linh tính, mới có thể hoàn thành cái này đổi trắng thay đen chi đại nhân quả. Không biết Phật Tổ dự định an bài như thế nào cái con khỉ này thay thế cái kia bát hầu tham dự vào đi về phía Tây Đại Kiếp. Thái Thượng Lão Quân hỏi. Việc này dễ dàng vậy. Như Lai Phật Tổ đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi mỉm cười, nói: Thế gian có Hôn Thê Tứ Hầu, Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khảo Mã Hầu, Thông Tí Viên Hầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, trong đó Xích Khảo Mã Hầu, Thông Tí Viên Hầu uy danh từng danh dương tam giới, mà Linh Minh Thạch Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu đều là tại thượng cổ liền đã diệt tuyệt, chân thực bộ dáng tam giới đã hiếm có người biết hiểu. Đến lúc đó để cái con khỉ này cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau, hai người thần thông pháp lực tương tự, bản chất không hai, tất nhiên khó có thể phân ra thắng bại cao thấp, cần khắp nơi tìm kiếm trợ lực, phân biệt thật giả, hỏi đến tam giới, tất nhiên sẽ chủ động đến Linh Sơn tìm ta, trong đó Linh Minh Thạch Hầu kỳ danh xưng, lai lịch cùng Tôn Ngộ Không tương tự. Ta liền xưng hắn một là Linh Minh Thạch Hầu, mà hàng nhái thì là xưng là Thiện Linh Âm, có thể xem xét ý, biết rõ trước sau, vạn vật. Giai Minh Lục Nhĩ Mi Hầu. Dừng một chút, Như Lai Phật Tổ hỏi. Coi đây là từ, Lao Tăng lấy thần thông bắt Lục Nhĩ Mi Hầu, lại để cho Ngộ Không xuất thủ đánh chết cái này Lục Nhĩ Mi Hầu, Đại Thiên Tôn, Lao Quân cảm thấy thế nào? Rất hay, bắt hàng nhái, đem đánh giết, còn lại liền là đồ thật, lại cả hai đồng căn đồng nguyên, cũng đồng dạng gánh chịu thiên mệnh, khí vận, công đức. Chính là thiên đạo cũng chỉ coi là phân thân phản phệ bản tôn thôi. Thái Thượng Lão Quân khen. Như Lai Phật Tổ đối với cái này mỉm cười gật đầu, lập tức ngón tay nhỏ nắm, hơi hơi bắn ra, một đạo Phật quang lóe qua rơi vào cái kia phiêu phù ở bát quái lô phía trên không nhúc nhích hầu tử trên thân, hóa thành bình thường Tôn Ngộ Không thường ngày ăn mặc. Đúng rồi, còn có một con cọp già khăn quàng cổ. Như Lai hơi hơi nhớ lại một chút chính mình dùng tuệ mục quan sát được Tôn Ngộ Không vẻ ngoài, lập tức bàn tay kia hơi hơi một phen, thưa không để ép. Cùng lúc đó, tại nhân gian một chỗ vắng vẻ núi sâu rừng hoang bên trong, một đầu chính ghé vào đại trên tảng đá phơi nắng hổ yêu trên không bỗng nhiên xuất hiện một chỉ vô cùng to lớn Phật trưởng, hai ngón tay bóp, trực tiếp đem đầu này hổ yêu bóp chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, một con cọp da khăn quàng cổ vượt qua 33 trọng thiên khoảng cách, rơi vào Như Lai Phật Tổ trong tay, sau đó tự động bay đến cái kia hầu tử trên cổ. Như thế một phen về sau, Như Lai Phật Tổ hướng về Ngọc Đế cùng Thái Thượng Lao Quân đi cái Phật lễ nói: "A Di Đà Phật, liên quan tới Ngộ Không mặc giáp trụ, cùng như ý kim cô đồng, liền làm phiền Đại Thiên Tôn cùng Lão Quân chuẩn bị." Ngọc Đế nghe vậy, khẽ gật đầu, trong tay háo một đạo lưu quang lóe qua, rơi vào hầu tử trên thân, hóa thành một kiện cùng Tôn Ngộ Không tại tứ hải bên trong đoạt được không khác nhau chút nào mặc giáp trụ, uy phong lẫm lẫm hiện hiện tại cái con khỉ này trên thân. Mà Thái Thượng lão quân thì là mở miệng thanh minh một câu, nói ra: "Cái kia Định Hải thần châm hoàn toàn chính xác vì lão đạo năm đó sở luyện chế, bất quá hắn bị đại vũ để mà trị thủy, lấy thành hậu thiên công đức pháp bảo, lão đạo ta bản sự lại lớn, cũng không có khả năng tiện tay chế tạo công đức pháp bảo." Như Lai Phật Tổ không thèm để ý nói ra: "Không ngại, chỉ cần vẻ ngoài công năng tương tự là được, hai khỉ thần thông pháp lực giống, bằng vào binh khí một chút khác biệt, lại là phân không ra thắng bại, lại Định Hải thần châm chính là nhân tộc công đức pháp bảo, cái kia Bát Hầu tuy là hắn thiên định tân chủ nhân, nhưng là không thể trưởng khống hắn công đức pháp bảo chân chính chỗ lợi hại." Thái Thượng lão quân nghe vậy, lập tức ngón tay bóp, hiển hóa ra một cái sớm liền chuẩn bị xong kim may hướng về cái kia hầu tử ném một cái, tự động rơi vào cái kia hầu tử trong lòng bàn tay, hiện ra một đầu kim quang bắn ra bốn phía như ý kim cô đồng. Lúc này, chính là Ngọc Đế, Vương Mẫu cùng lão quân bọn người nhìn trước mắt cái này uy phong lẫm lẫm hầu tử, nếu như là bình thường nhìn đến, cũng chỉ sẽ cho là hắn liền là chân chân chính chính Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Như Lai Phật Tổ gật đầu cười một tiếng, mắt lộ ra hài lòng thần sắc, tay cầm vung lên phía dưới, đem cái này linh thức tạm thời bị phong cấm, không thể triệt để khôi phục ý thức hầu tử thu nhập trưởng trung Phật quốc, nói ra: "Cảm tạ Đại Thiên Tôn cùng lão quân tương trợ, lão tăng cái này liền đi xuống an bài Ngộ Không sự tình, chắc chắn lúc người lấy kinh một hàng đến Hỏa Diệm Sơn trước đó xử lý tốt." Mà cùng lúc đó, nhân gian con đường về hướng tây trên, đường tam tạng một hàng lại tự mùa xuân một đường đi đến mùa hè. Viêm Viêm ngày mùa hè, tiêu dương như lửa, một chỗ hoang dã sơn lâm, đường tam tạng một đoàn người tại một chỗ chỗ thoáng mát hơi nghỉ ngơi, mà đường tam tạng tâm huyết dâng trào phía dưới, có cảm giác ngày mùa hè thiếu sót một chút rét lạnh, liền thừa cơ hội này tại nấu nướng trà lạnh. "Đến, các đồ nhi, cái này ngày mùa hè chén thứ nhất trà lạnh, tất có thể để các ngươi nhẹ nhàng khoan khoái toàn bộ ngày mùa hè." Đường tam tạng mỗi người cho các đồ nhi cùng ngao ngọc đổ vào, vừa cười vừa nói: "Tạ ơn sư phụ." Lúc này, hầu tử bọn người liền mỗi người đem thuộc về mình trà lạnh nâng trong tay, trong đó hầu tử vẫn không quên dùng hỏa nhãn kim tinh đánh giá bầu trời, phòng ngừa lại tới một đợt Bồ Tát hàng thế. Chương 334, thật giả Mỹ Hầu Vương, cầu đặt mua. A. Dễ chịu. Đường tam tạng cảm thụ được cái kia rét lạnh tự yết hầu trượt đi mà xuống, không khỏi cảm khái một tiếng. Có đồ nhi, rất nhiều chuyện thật là rất tiện. Tỷ như Sa Tăng liền có tiện tay tạo băng năng lực, tuy nói ấm áp trà lạnh cải chính tông, nhưng là thêm đá mới là nam nhân lãng mạn nha. Hầu tử thấy thế, cũng đem trong chén trà lạnh uống một hơi cạn sạch, khổ đến nhíu chặt mày, tán thán nói: "Rất ngọt." "Thật sao?" Đường tam tạng có chút không hiểu, nhưng tiện tay lại đi chính mình tử kim bát bên trong thêm rất nhiều đường, lại nếm thử một miếng, nói ra: "Hoàn toàn chính xác rất ngọt." Mà liên tại đường tam tạng bọn người thưởng thức cái này một phần ngày mùa hè mát lạnh thời điểm, chư bát giới lại là một mặt khổ bức mà nhìn trước mắt nước, thật sự là uống không trôi. Từ ngày nào đó uống nửa hồ nước về sau, chư bát giới liên tiếp 3 ngày đều tại không gián đoạn như vệ sinh, từ đó về sau, chư bát giới đối với nước chính là ghét cay ghét đắng, đến mức dòng dã một cái mùa vượt qua, sửng sốt không tiếp tục uống nửa điểm nước. Đương nhiên, thứ nhất giảng đạo lý đường tam tạng cũng không có làm khó chư bát giới ý tứ, mà chính là hơi sau khi nghỉ ngơi, liền tiếp theo xuất phát đi về phía tây. "Đúng rồi sư phụ, tối nay có cần phải tới điểm thiêu tiên thảo nhuận một nhuận, bồi bổ thân thể." Hầu tử hỏa nhãn kim tinh vừa đi vừa về đem đường phía trước đều liếc nhìn một phen, bảo đảm không có có yêu khí tung tích về sau, hướng về đường tam tạng mở miệng dò hỏi: "Thiêu tiên thảo?" Không thể không nói, đường tam tạng tuy nhiên không biết hầu tử từ nơi nào lấy được thiêu tiên thảo, bất quá mùi vị đó ngoại trừ ngọt độ không đủ bên ngoài, hoàn toàn chính xác còn có thể xưng là không tồi, cảm giác so với trong trí nhớ cuối phố chỗ rẽ nhà kia cửa hàng nhỏ đều tốt hơn mấy phần. "Dạng này có thể hay không quá phiền phức Ngộ Không rồi?" "Không phiền phức, ta lão tôn cũng là đi thăm bạn, thuận tiện cho sư phụ mang hộ trên một phần, không có gì đáng ngại." Hầu tử liền giải thích. "Đã như vậy, cái kia Ngộ Không lại đi thôi." Tạm thời cho là lại cho hầu tử một kỳ nghỉ đường tam tạng theo sau chính là đáp ứng xuống, dù sao hầu tử cái này nhanh nhẹn tính cách, ngẫu nhiên không cho hắn đến nơi khác phóng thích một chút, đường tam tạng còn tưởng là thật sợ hắn nhịn gần chết. Việc này, đối với đường tam tạng một hàng mà nói, chỉ là thường ngày mà nói. Thế mà, xa xa lấy tuệ mục quan sát đến tình huống Như Lai Phật Tổ lúc này trưởng trung Phật quốc phóng một cái, ngoại hình cùng hầu tử không khác nhau chút nào lục nhĩ mi hầu liền bị phóng thích ra ngoài. "Đi thôi, gánh chịu chính mình thiên mệnh đi thôi, Ngộ Không." Theo Như Lai Phật Tổ một tiếng thấp giọng tuyên tiếng rên, lục nhĩ mi hầu đạp chân xuống cân đầu vân liền hướng về đường tam tạng một hàng mà đi. Cơ hồ là thời gian qua một lát, lục nhĩ mi hầu liền vượt qua thiên sơn vạn dặm tìm được đường tam tạng bóng dáng, rơi vào đường tam tạng một hàng trước mặt, vò đầu bứt tai, cười hì hì nói: "Sư phụ, ta lão tôn trở về." "Ừm." "Ngộ Không lần này làm sao nhanh như vậy?" Đường tam tạng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. "Cái kia tiên hữu ra ngoài rồi, ta lão tôn dứt khoát liền trực tiếp trở về, lần sau lại tìm hắn muốn cơm chay." Lục Nhĩ Mi hầu tự nhiên vô cùng đáp. Đường Tam Tạng khẽ cho mày, cảm giác được có một chút không cân đối. Ngộ Không cái kia tính tình, từ trước đến nay đều là dẫm lên điểm trở về, làm sao lần này lại là trước thời hạn, mà lại lấy Ngộ Không cân đầu vân, phút chốc liền có thể vượt qua vạn dặm xa, một cái tiên hữu không tại, tìm một cái khác tiên hữu tụ họp một chút, bất quá là thời gian qua một lát thôi. Lúc này, Đường Tam Tạng bừng tỉnh như vô tình mà hỏi thăm. Đúng rồi, Ngộ Không, cái kia Thiêu Tiên Thảo đâu?
Thiêu Tiên Thảo.
Đưa lưng về phía Đường Tam Tạng, Lục Nhĩ Mi hầu hai mắt tù ngục nhất chuyển, theo như Lai Phật tổ chỗ kia có được trí nhớ, lại là không có cái danh từ này. Bất quá Lục Nhĩ Mi hầu bản chất cùng hầu tử có thể nói là không khác nhau chút nào, chính là thông minh trình độ cũng không quá mức khác biệt, lúc này Lục Nhĩ Mi hầu liền thuận miệng đáp lời. Đi được vội vàng, quên.
A, hầu ca.
Lúc này, Chư Bát Giới liền mở miệng trêu chọc lên, nói ra. Đây cũng không phải là tính tình của ngươi nha, sư phụ sự tình ngươi vậy mà lại quên, sợ không phải gặp phải cái gì mỹ lệ tiên nữ, thất thần à.
Đi đi đi, ngốc tử, ngươi cho rằng ai cũng như ngươi như vậy sao?
Lục Nhĩ Mi hầu lúc này liền là phản bác trở về, thần thái ngữ khí, cùng hầu tử cơ hồ không có nửa điểm khác biệt. Mà cùng lúc đó, vội vàng rời đi hầu tử bỗng nhiên nhớ tới chính mình quên cầm tử kim bát, đây chính là sư phụ chuyên dụng bát, lo lắng sư phụ dùng những vật khác trang phục lộng lây đồ ăn không thói quen hầu tử lúc này liền trở về quay đầu. Thế mà, hầu tử còn chưa trở lại Đường Tam Tạng bên người, cặp kia hỏa nhãn kim tinh xa xa liền thấy được chính nói nói cười cười cùng Chư Bát Giới nói chuyện phiếm Lục Nhĩ Mi hầu.
Yêu quái,
nhìn tốt. Nhất niệm chi gian, hai mắt phun lửa hầu tử kim cô đồng liền rơi vào trong tay, lấy khai thiên tích địa chi thế hướng về Lục Nhĩ Mi hầu bổ đem đi qua. Mà Lục Nhĩ Mi hầu cũng trong nháy mắt theo trong lỗ thai móc ra kim cô đồng, ngang nhiên lơ lửng đón hầu tử kim cô đồng quét qua mà đi. Từ đâu tới yêu quái, dám làm càn.
Oeng.
Bất thình lình va chạm, để Đường Tam Tạng một hàng đều ngây ngẩn cả người. Có điều rất nhanh kịp phản ứng Chư Bát Giới, Sa Tăng vội vàng bảo hộ lấy Đường Tam Tạng lùi lại, mà Ngao Ngọc cũng một lần nữa hóa thành long hình đem Đường Tam Tạng ngăn ở phía sau. Một trận quần quận bụi mù, rất nhanh liền tán đi, thu vào Đường Tam Tạng một hàng tầm mắt, lại là hai cái giống nhau như lúc hầu tử, hai cái kim cô đồng rằng có ở giữa, lẫn nhau trận mắt mà nói.
Yêu quái, ngươi thật to gan, cũng dám liền ta lão tôn đều dám giả mạo.
Này, tốt ngươi cái yêu quái, thật cho là Tề Thiên Đại Thánh kim cô đồng không cứng rắn.
Nhận lấy cái chết.
Nhìn tốt. Ngắn ngủi mấy câu giao lưu về sau, hai khỉ lại lần nữa đánh nhau, lại là thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại, thậm chí cả giữa hai bên chiêu thức đều cực kỳ tương tự, thậm chí có thể nói là giống như lúc. Ngược lại là nương theo lấy giữa hai bên chiến lược toàn bộ khai hỏa, trong lúc nhất thời lòng trời lở đất, thanh thế to lớn, để không có có thần thông độn thuật Đường Tam Tạng đều có chút đứng không yên, dư âm khuấy động phía dưới, đại lượng sơn đất đá mộc càng là khó mà tránh khỏi hướng lấy Đường Tam Tạng nện hạ xuống.
Này, yêu quái, muốn đánh lại chuyển sang nơi khác đánh, đừng muốn làm bị thương ta lão tôn sư phụ.
Nói vậy, cái kia rõ ràng là ta lão tôn sư phụ.
Hai khỉ thấy thế, không hẹn mà cùng dừng tay, tự giữa không trung rơi xuống Đường Tam Tạng trước mặt.
Trong lúc nhất thời, Đường Tam Tạng một hàng nhìn trước mắt cái này giống nhau như lúc hầu tử, đều có chút phàm ngộng.
Chư Bát Giới nhìn chung quanh một chút, hì hì cười một tiếng, nói ra:
"Hầu ca, ngươi liền đừng đùa, chơi bực này phân thân chó xiếc, đợi lát nữa chọc giận sư phụ, nhưng là có ngươi hảo hảo mà chịu đựng."
"Ngốc tử, đừng muốn nói bậy, trước mắt đây là yêu quái, ngươi làm sao lại không phân biệt được đâu?"
"Ngốc tử, ngươi lại bảo vệ tốt sư phụ, đợi ta lão tôn giết yêu quái này, lại quay đầu cực kỳ giáo huấn ngươi cái này mắt mù ma bệnh."
Trong lúc nhất thời, hai khỉ có thể nói cùng nhau lên tiếng giận dữ mắng mỏ lấy Chư Bát Giới, ngựa khí tương tự, thần thái càng là tương tự.
"Này, yêu quái, có bản lĩnh liền theo ta lão tôn đến, nhà ngươi tôn gia gia nhất định phải để ngươi nhìn một cái kim cô đồng lợi hại.
Ngươi yêu quái này thật to gan, Tề Thiên Đại Thánh cũng dám giả mạo, lại đến, hôm nay định dạy ngươi hóc vỡ toàn không thể."
Hai khỉ cãi cọ một phen, lẫn nhau ở giữa lửa giận càng sâu, mắt thấy liền muốn đạp trên cân đầu vân đến nơi khác tranh đấu.
"Chậm rãi, Ngộ Không."
Đúng lúc này, Đường Tam Tạng lên tiếng chặn lại nói.
Chương 335, ai thiệt ai giả.
Giờ khắc này, nếu như Đường Tam Tạng lại không hiểu đây là khắc sâu ấn tượng thật giả Mỹ Hầu Vương sự tình, cái kia đúng thật là nói giỡn.
"Sư phụ."
Mà theo Đường Tam Tạng lên tiếng, hai khỉ cũng cùng nhau dừng thân hình, trong miệng một lời hô một câu, hướng về Đường Tam Tạng nhìn sang.
"A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai."
Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, tuyên câu Phật hiệu, mặt lộ vẻ từ bi an lành, nhưng ngữ khí lại là có chút bất mãn nói:
"Người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, không thể tùy tiện tức giận, cũng không có thể tùy ý giết chóc, bất quá bẩn tăng ngoan đồ nhi tôn Ngộ Không không cho giả mạo, vị nào là yêu quái, còn mời đứng ra nói chuyện, quay đầu là bờ, bẩn tăng chuyện cũ sẽ bỏ qua."
"Sư phụ, ta lão tôn là Ngộ Không nha."
Thế mà, hai khỉ lại là trăm miệng một lời cùng nhau đáp, đừng nói là âm điệu tiết tấu, chính là liền ngữ khí đều giống như lúc.
"Yêu quái, ta lão tôn chính là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh tôn Ngộ Không là."
Trong lúc nhất thời, trước mắt hai khỉ nói tới nói lui, phảng phất như là tả hữu tiếng nói đồng dạng, chỉnh tề đến không tưởng nổi.
"Đáng chết, ngươi yêu quái này, vậy mà giả mạo ta lão tôn."
Mắt thấy hai khỉ hai mắt phun lửa, sẽ phải đánh lên đồng dạng. Đường Tam Tạng lúc này liền tuyên câu Phật hiệu, ngự khí mang tới mấy phần nghiêm nghị. Nộ không chớ coi ồn ào, vi sư tự có phán đoán.
Đúng, sư phụ.
Hai khỉ cùng nhau đáp, đông nhiên tại nguyên chỗ, ngạo nghễ mà đứng, tạm thời không có đánh nhau chi ý, nhưng hai khỉ ở giữa lại là vẫn như cũ lẫn nhau nhìn hằm hằm, một bộ hận không thể đối với đối phương đỉnh đầu đến một gậy cảm giác. Mà Đường Tam Tạng bây giờ tỉ mỉ quan sát kỹ một phen xuống tới, nhìn hai khỉ thần thái bề ngoài ăn mặc đều là không khác nhau chút nào, hoàn toàn không có chút điểm khác nhau, lập tức liền bắt đầu thấp giọng miệng tụng bản nhược ba la mật đa tâm kinh làm che giấu, lặng lẽ lấy chính đạo chi quang phóng ra ngoài, bao phủ tại hai hầu thân trên.
Ừm.
Đều không có lấy thần thông che giấu tự thân. Đường Tam Tạng nhất thời ngược lại là có chút kinh ngạc, chính đạo chi quang bao phủ phía dưới, Đường Tam Tạng lại không phát hiện được có lấy thần thông biến ảo tưởng ngoại hình tình huống. Cái này cũng chính là nói, trước mắt cái này hai khỉ đều là lấy bản tướng hiện thân. Nói cách khác theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, hai khỉ đều là thật, nhưng như thế nào lại tương tự đến loại trình độ này. Bên ngoài, thần thông đều là không khác nhau chút nào. Giờ khắc này, chính là Đường Tam Tạng trong một chớp mắt đều suýt nữa tin trí nhớ kiếp trước bên trong một ít thuyết pháp. Cái gọi là thật giả Mỹ Hầu Vương, kỳ thực chính là Tôn Ngộ Không tự biên tự diễn cho xiếc, kỳ thực hai cái đều là Tôn Ngộ Không. Có điều rất nhanh, Đường Tam Tạng chính là đem ý nghĩ này ném sau, hầu tử chiến lược hoàn toàn chính xác vô song, thất thập nhị biến cũng có thể xưng huyền diệu, nhưng ở biến ảo chi thuật trên, hắn nhưng còn xa còn lâu mới được xưng là không có chút nào sơ hở, chính là hầu tử bản thể sử dụng huyền hóa chi thuật, có thể khám phá cũng không phải số ít, càng đừng nói là biến ảo cái phân thân lấy lửa gạt chư thiên thần phận. Bực này cho vặt, sợ là liền chư bát giới đều lừa dối không được bao lâu. Càng quan trọng hơn là, Đường Tam Tạng ánh mắt theo hai cái hầu tử trên tay giống nhau như lúc kim cô đồng khẽ quét mà qua, càng là minh bạch điều đó không có khả năng là hầu tử tự biên tự diễn cho xiếc. Hầu tử có thể lấy lông tơ biến ảo rất nhiều hầu tử đi ra đối địch, lại hoặc là làm sử dụng pháp thuật, nhưng hầu tử có thể không có cách nào để kim cô đồng cũng một phân thành hai. Bát giới, Sa Tăng, Ngao Ngọc, các ngươi khả năng nhận ra thật giả. Đường Tam Tạng hỏi. Sư phụ, hai cái này đại sư huynh thật có một cái là giả nha. Sa Tăng mở to ánh mắt, hỏi.
Đúng nha sư phụ, có phải hay không là hầu ca đùa chúng ta chơi đâu?
Bát giới tin chắc chính mình suy đoán nói. Đường Tam Tạng đối với chính mình hầu tử khá hiểu nói.
A-di-đà Phật, bần tăng tin tưởng nộ không sẽ không cùng vi sư đùa kiểu này.
Là cực, ngốc tử, xa sư đệ, tranh thủ thời gian tới nhận nhận.
Sư phụ nói không sai, ta lão tôn có thể không sẽ đùa kiểu này, trước mắt đây chính là cái yêu quái, ngốc tử, xa sư đệ. Tranh thủ thời gian phân biệt thật giả, cũng tốt một cũng hợp lực ngoại trừ cái này gan dám giả mạo ta lão tôn yêu quái.
Theo hai khỉ hào hào mở miệng, chư bát giới cùng Sa Tăng cũng kết bạn tiến lên hai bộ, mỗi người vừa đi vừa về tình tế đánh giá một phen. Mà sự tình phát triển đến bực này tình huống, chư bát giới cũng dần dần phản ứng lại, minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Việc này hướng điểm nhẹ nói, vậy liền cũng là có cái yêu quái biến thành hầu tử bộ dáng, đại khái muốn thừa cơ bắt đi Đường Tam Tạng, thưởng thụ cái kia trường sinh bất lão đường tăng thịt. Nhưng nếu như hướng chỗ xấu vừa nghĩ, đột nhiên toát ra một cái đủ để cùng chân chính hầu tử cân sức ngang tài hàng gái, cái kia đúng thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, thậm chí đi về phía tây đội ngũ bởi vậy phân băng tích cách cũng không phải là không được.
Hắc hắc.
Chư bắt giới đậu xanh giống như trước mắt, nói ra. Phân biệt ra được cái kia là hầu ca, đơn giản, đợi lao chư một mình ta hỏi một vấn đề, cái nào đáp được, cái nào đáp không lên, tự biết thật giả.
Hỏi mau, hỏi mau.
Hai cái hầu tử chăm miệng một lời nói. Lập tức, chư bắt giới đầu tiên là quay người lại. Đối với bên trái hầu tử một cái bụng nạo, nhẹ ho hai tiếng, nói ra.
Vị này hầu ca, năm đó lao chư tại cao lão trang hóa thân kim giáp thần tướng lúc, ngươi ở nơi nào đâu?
Ở nơi nào? Hầu tử nhẹ nhàng một gãi quai hàm, hơi một lần nghĩ, cười nói.
Đương nhiên là cầm lấy kim cô bổng chỉ ngươi cái này biến không quay về đầu heo.
Chư bát giới đầu tiên là vừa lộ vẻ xấu hổ, lập tức đại hỉ, nói ra.
Sư phụ, đây là thật, đây là thật.
Châm đã, ngốc tử, ngươi sao như thế dễ tin yêu quái chi ngôn?
Ngươi cũng hỏi một chút ta lão tôn một vấn đề, lại nói không muộn.
Phía bên phải hầu tử một thanh kéo qua chư bát giới, hung hăng chừng một cái, trách mắng.
Trong lúc nhất thời, chư bát giới bị xây dựng ảnh hưởng đã lâu hầu tử một khiển trách, cũng không dám vọng kết luận, có chút suy nghĩ, hỏi.
Vậy vị này hầu ca, năm đó lao chư ta bị Bồ Tát nhận tế thời điểm, ngươi lại ở nơi nào?
Đương nhiên là trong bóng tối nghe ngươi cái này ngốc tử nói khoác chính mình ngao chiến chi pháp, làm cho Bồ Tát nhóm ngoan ngoãn.
Hầu tử không chút do dự đáp.
Cái này.
Đây cũng là thật.
Chư bát giới mặt lộ vẻ lúng túng nói ra.
Tốt, nhị sư huynh, ngươi cũng đừng đảo loạn, chúng ta hai cái sợ là phân biệt không ra thật giả.
Dừng một chút, Sa Tăng đề nghị.
Sư phụ, không bằng mời Quan Âm đại sĩ đến đây, lường trước nhất định có thể biện cái thật giả.
Đường Tam Tạng nhìn chăm chú Sa Tăng liếc một chút, cũng không biết hắn nói như vậy là có lòng, hay là vô tình.
Mà lại bất luận Quan Thế Âm Bồ Tát đến đây phải chăng có thể phân biệt ra được ai là hàng gái, càng thêm quan trọng lại là nhiều Quan Thế Âm Bồ Tát ở đây. lại là có thể cam đoan cái kia có thể cùng hầu tử cân sức ngang tài hàng nhái không có cá chết rách lưới khả năng.
A Di Đà Phật, Sa Tăng nói có lý, bất quá việc này chúng quy là thầy cho chúng ta một người việc nhỏ, vẫn là không cần làm phiền Quan Âm đại sĩ lao lực buôn ba một phen.
Đường Tam Tạng đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, an lành sau khi, tràn đầy thiện ý cùng Phật ý nói.
Bất quá Đường Tam Tạng suy nghĩ vừa mới động, ngược lại hướng về bên cạnh Ngao Ngọc hỏi.
Ngọc Nhi, ngươi cũng đã biết hai thiệt hai giả.
Chương 336, thật giỏi.
Ngao Ngọc không biết.
Hóa thân trong suốt như ngọc bạch long hình thái, sau lưng có hai cái bọc lớn nâng lên Ngao Ngọc lắc lắc cái kia tinh xảo mỹ lệ đầu rồng, đắp.
Bất quá thánh tăng ca ca, Ngao Ngọc ngược lại là có cái biện pháp.
Biện pháp gì?
Đường Tam Tạng hỏi.
Lập tức, Ngao Ngọc thanh âm tại Đường Tam Tạng trong đầu vang lên, nói ra.
Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không có kim cương bất hoại thân thể thành thánh, cho nên thánh tăng ca ca đem cái này hai con khỉ đều đánh một trận, cái nào kháng đánh, cái nào liền là thật.
Đường Tam Tạng.
Không thể không nói. Ngao Ngọc đề nghị này đúng thật là đơn giản thô bạo, thậm chí đơn giản một chút khái quát, hắn thánh tăng ca ca xuất thủ đánh chết một cái, còn lại một cái dĩ nhiên chính là thật.
Nếu như không phải là Đường Tam Tạng cùng Ngao Ngọc ảnh hình không cách mặt đất ở chung nhiều năm, hiểu rõ tính tình của nàng có thể nói là thuần khiết không tì vết, còn thật cho là Ngao Ngọc cô gái nhỏ này là cái phấn cắt đen, chỗ lấy sách đề nghị này cũng là chưa quên năm đó hầu tử tại Ưng Sầu Giản đánh nàng một trận sự tình.
Hiển nhiên Đường Tam Tạng bực này lòng dạ từ bi, trung ái dân chủ, đạo lý người sẽ không như vậy vô duyên vô cớ tự tiện đem học trò cưng của mình đánh một trận.
Dù sao, Đường Tam Tạng cũng không phải bình thường quý tích trên cái kia cùng hầu tử bằng mặt không bằng lòng con lựa chọc, một người một khỉ lẫn nhau ở giữa hiểu rõ có thể quá sâu quá sâu.
Lập tức, Đường Tam Tạng cất bước hướng phía trước, đi đến hai cái hầu tử trung gian, nói ra:
"Ngộ Không, mời đem dương vật của các ngươi giao cho vi sư trên tay."
Lúc này, bên trái hầu tử không chút do dự đem kim cô đồng hướng về Đường Tam Tạng ném đi, mà bên phải hầu tử hơi chậm một nhịp. Sau đó tôn kính đem kim cô bổng đưa cho Đường Tam Tạng, vẫn không quên quan tâm nói câu:
"Sư phụ, cái này như ý kim cô bổng rất nặng, còn xin cẩn thận."
Đường Tam Tạng đối với bên phải hầu tử mỉm cười, nói câu:
"Ngộ Không có lòng."
Lập tức, nhận lấy hai cái kim cô bổng, Đường Tam Tạng hai tay tả hữu ước lượng một chút, nhẹ nhõm tự nhiên bộ dáng, giống như tại ước lượng lấy một cái cành khô giống như.
Đồng dạng trọng.
Đường Tam Tạng thần sắc lộ ra ngưng trọng rất nhiều, cũng không phải là bởi vì phân biệt không ra thật giả mà ngưng trọng, mà là thuần túy bởi vì cái này hàng nhái kim cô đồng vậy mà cùng chính phẩm đồng dạng trọng lượng.
Cần biết, như ý kim cô đồng lúc đầu lai lịch thế nhưng là thái thượng lao quân vì nhân hoàng đại vũ luyện chế pháp bảo, muốn phòng chế như thế một cái như ý kim cô đồng cũng không phải chuyện dễ.
Cũng chính là nói, thái thượng lao quân lại tham dự trong đó rồi.
Đường Tam Tạng cái kia từ bi bình tĩnh mặt ẩn ẩn hiện lên một tia mây đen, lập tức rất nhanh liền bị ấm áp an lành biểu lộ chỗ che giấu đi.
Sau một khắc, Đường Tam Tạng suy nghĩ khẽ động, hai cái như ý kim cô đồng đồng thời biến ảo, nương theo lấy Đường Tam Tạng suy nghĩ tả hữu phân biệt hóa thành nhân tộc thiếu nữ hình thái, sinh động như thật, cùng Đường Tam Tạng lan truyền đến kim cô đồng phía trên suy nghĩ cơ hồ giống như lúc.
Đương nhiên, hai cái trái phải nhân tộc thiếu nữ ngoại hình cũng không phải là giống nhau như lúc, cả hai độ cao tương tự đồng thời, rủ xuống tóc cắt ngang trán chỗ che khuất ánh mắt vị trí lại là khác biệt, bên trái kim cô đồng biến thành thiếu nữ che khuất mắt phải, bên phải kim cô đồng thì là đúng lúc ngược lại.
Nếu như là Đường Tam Tạng trí nhớ kiếp trước bên trong một ít quần thể nhìn thấy cái này hai thiếu nữ, tất nhiên cần phải kinh hô một tiếng.
Thật tuyệt nụ mẫu làm nhân vật.
Chỉ bất quá, Đường Tam Tạng giờ phút này lại là không lo được vì trong tay nắm chặt nụ mẫu làm mà vui vẻ, dù sao cái này hàng nhái kim cô đồng năng lực đều tương tự như vậy, thái thượng lão quân tham dự trong đó khả năng cơ hồ là kéo căng.
Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam Tạng hai tay đồng thời dùng lực nắm chặt.
Trong lúc nhất thời, một cỗ kinh khủng tràn trề cự lực buông xuống tại trên đó, hai cái kim cô đồng biến thành nhân tộc thiếu nữ ngoại hình lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ bị áp xúc.
Hiển nhiên giờ khắc này Đường Tam Tạng thuần túy chi cực lực lượng đã siêu việt như ý kim cô đồng bản thân chất liệu, mà hai cái này kim cô đồng cũng gặp phải bị phá hư tình trạng.
Đối với cái này, làm không hề bị lay động, biểu lộ không có biến hóa chút nào, tựa hồ là một bộ theo Đường Tam Tạng muốn làm gì liền làm gì ngầm thừa nhận thái độ.
Mà nụ mẫu trên mặt thì là mịt mờ hiện lên nhân tính hóa biểu lộ, tựa hồ tại hướng về Đường Tam Tạng định nọt, cầu xin tha thứ.
Sau một khắc, Đường Tam Tạng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, trên tay lực lượng biến mất, im lặng lẩm bẩm nói câu:
"Quả nhiên, nụ mẫu là thật tốt."
Lập tức, đã đạt được mình muốn câu trả lời, Đường Tam Tạng phân biệt đem cái này hai cái kim cô đồng đánh trở về bọn họ trong tay của chủ nhân.
"Thế nào?
Sư phụ, có thể phân biệt ra được thật giả?"
Bên phải tiếp nhận làm hầu tử tôn kính sau khi, lại mang theo vài phần khỉ gấp mà hỏi thăm.
Mà bị ném nụ mẫu hầu tử, thì là cười lạnh một tiếng, nói ra:
"Làm sao?
Yêu tinh, gấp.
A, chỉ là một cái hàng giả, cũng liền lúc này dám mở miệng cùng nôn."
Phía bên phải hầu tử ngược nghĩa mai một câu:
"Nếu như không phải là cố kỵ sư phụ, ta lão tôn phải đem ngươi tại chỗ đánh thành bột nhau không thể."
Bên trái hầu tử lên cơn giận dữ mà quát:
"Đến, ngươi chuyện này hàng còn dám cản rỡ?"
Mắt thấy hai cái hầu tử sắp lại lần nữa đánh lên, Đường Tam Tạng một bên không chế ý Nan Bình thân thể tới gần, một bên chấp tay hành lễ khuyên. A Di Đà Phật, nộ không chớ có nóng nảy, thế nhưng là quên vi sư nhiều năm dạy bảo ư? Còn nữa, vi sư phân biệt kim cô đồng bất quá nhất thời phân biệt không ra thật giả thôi, lại không phải là không có cái khác lương sách. Sư phụ, ngươi phải tin ta nha, ta lão tôn mới là ngươi đổ nhi ngon nha. Sư phụ, ta lão tôn mới là thật, hắn là giả. A Di Đà Phật, an tĩnh, lại an tĩnh. Đường Tam Tạng tay cầm hơi hơi ép xuống, ngăn lại hai cái hầu tử ồn ào cùng khỉ gấp về sau, nói ra: các ngươi lại đem ra hổ khăn quàng cổ mở ra, này khăn quàng cổ chính là vi sư thân thủ chỗ dệt, lường trước có thể nhận ra thật giả tới. Lập tức, Đường Tam Tạng nhìn tả hữu hai đầu ở trước mặt mình mở ra khăn quàng cổ, hoa văn, tính chất, xúc cảm, thậm chí cả cái kia một góc chỗ đồ án văn tự đều giống như lúc. Có chút tỉ mỉ nha, xem ra đầy trời thần Phật đối với bần tăng cùng các đồ nhi sinh hoạt cá nhân còn thật quan tâm. Đường Tam Tạng hơi hơi so sánh một phen, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Vốn là Đường Tam Tạng coi là mượn cớ đuổi đi cái kia đã từng vây tại trái phải thần Phật tiểu lâu la, có thể giảm bớt rất nhiều giám thị, không nghĩ tới bọn họ có thể đem chi tiết hiểu rõ đến loại trình độ này. Đương nhiên, Đường Tam Tạng cũng minh bạch chính đạo chi quang phạm vi bao trùm bên trong, bọn họ nên là không sao biết được hiểu, nếu không ý Nan Bình sớm đã bị vây quét đến chết rồi. Mà hầu tử bị mò được như thế nhất thanh nhị sở, đại khái dẫn cũng cùng hắn thường thường rời đi bẩn tăng bên người có quan hệ. Như thế như vậy cũng có thể nói rõ, đầy trời thần Phật đối với bẩn tăng một hàng vẫn là dị thường quan tâm. Cũng không có như cùng mặt ngoài như vậy chẳng quan tâm, nói không chừng bọn họ trong bóng tối vì bẩn tăng một hàng an bài đến thỏa thỏa thiết thiết. Bất quá đối với Đường Tam Tạng cho tới nay dựa vào chi vì lá bài tẩy chính đạo chi quang, Đường Tam Tạng cảm thấy vẫn rất có tất yếu thông qua cái này hàng nhái hầu tử nghiệm chứng một chút. Lập tức, Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ xoắn xuýt thần sắc bất đắc dĩ, phản phất như gặp phải vấn đề nan giải gì đồng dạng, ngược lại thở dài một tiếng, nói ra: "Ngộ không, bẩn tăng cũng đều tự hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi mỗi người trả lời." Chương 337 há lại cho ngươi thương nàng tâm thần. Cầu đặt mua a. Sư phụ mời nói. Hai khỉ cùng kêu lên đáp. Lập tức, Đường Tam Tạng quay người đối với bên trái hầu tử hỏi. Ngộ không, ngươi lại nói ra vi sư ba cái ưu điểm. Bên trái hầu tử hơi sững sờ, lập tức cười nói. Sư phụ, đừng nói là ba cái, chính là 10 cái, 100 cái, ta lão tôn cũng là há mồm liền đến. Dừng một chút, hầu tử liền lắc cái đầu nói. Lòng dạ từ bi, ôn nhu thiện lương, chính trực nhân nghĩa, tính cách kiên định, ổn trọng trí tuệ, xinh đẹp vô song. Khu khu, đủ đủ. Đường Tam Tạng trên mặt khó có thể che giấu hiện lên một chút ý mừng, nói ra. A-di-đà Phật, ngộ không, vi sư bình thường liền thường xuyên dạy bảo là cách đối nhân xử thế phải khiêm tốn, chính là nói lên ba cái liền tốt, cần gì phải bại lộ nhiều như vậy đâu. Đúng, sư phụ nói đúng. Bên trái hầu tử đáp. Lập tức, Đường Tam Tạng xoay chuyển ánh mắt, ném đến phía bên phải một bộ chờ mong Đường Tam Tạng hỏi thăm biểu lộ hầu tử trên thân, hơi suy tư một phen, hỏi. Vậy cái này ngộ không? Bần tăng hỏi thăm đơn giản điểm vấn đề, năm đó ngươi là như thế nào theo ngũ chỉ sơn thoát khốn mà ra, có thể nhớ đến. Tự nhiên là sư phụ ngươi cứu ta lão tôn đi ra. Phía bên phải hầu tử không chút do dự đáp. Cụ thể chi tiết đâu? Đường Tam Tạng hỏi. Phía bên phải hầu tử hơi hơi dừng một chút, đáp. Sư phụ vì ta lão tôn bóc cái kia lục tự kim thiếp, này mới khiến ta lão tôn đánh vỡ ngũ chỉ sơn, giành lấy tự do. Theo lời vừa nói ra, bên trái hầu tử trên mặt lúc này tách ra ý mừng, làm mặc dù muốn nói chuyện. Tốt ngươi cái yêu quái. Thế mà, chưa đợi hầu tử nói xong, Đường Tam Tạng liền cao giọng truyền câu Phật hiệu đánh gãy hầu tử mà nói, quay đầu nhìn hầu tử liếc một chút, nói: "A Di Đà Phật, chớ nên ồn ào, vô dụng cái lộn chỉ trích sẽ chỉ đối chân tướng vô ích." Chỉ là cái nhìn này, hầu tử liền minh bạch chính mình sư phụ đã phân biệt ra được thật giả, chỉ là đang ám chỉ hắn chớ nên nói lỡ miệng, tạm thời giấu giếm xuống tới. Mà hầu tử phản ứng nhanh bực nào, nửa đoạn sau bị Đường Tam Tạng chỗ cắt đứt lời nói lập tức tựa hồ có chút không cam lòng lẩm bẩm đi ra. Đến cùng từ chỗ nào nhìn lén ta lao tôn. Hai vị, các ngươi như vậy, bần tăng cũng có chút phân biệt không ra thật giả, phải làm sao mới ổn đây? Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, giống như có chút hơi khó nói ra. Sư phụ, không bằng như vậy, yêu quái này là chỗ này ở lâu, sợ là sẽ phải tùy thời đối ngươi mưu đồ làm loạn, ta lão tôn lại dẫn hắn đến nơi khác đại năng chỗ đó hỏi một chút, một phân biệt thật giả sau khi, cũng có thể mời người trợ giúp cùng nhau hàng ma. Phía bên phải Lục Nhĩ Mi hầu không hiểu dâng lên không thể ở lâu trực giác, lên tiếng đề nghị. Ồ, nộ không dự định tìm phương nào đại năng phân biệt? Đường Tam Tạng hỏi. Nam Hải Phổ Đà Sơn Quan Âm đại sĩ, nàng có thể phân biệt. Lục Nhĩ Mi hầu đáp. Đường Tam Tạng âm thầm vì Quan Âm đại sĩ nhớ một khoản, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, nói ra. Không ổn, Quan Âm đại sĩ bình thường bận rộn vô cùng, đối bần tăng chiếu cố có thừa, sao nhưng như thế phiền phức quấy rầy nàng. Cái kia ta lão tôn liền đến Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện tìm Ngọc Đế Lao Nhi, hắn gặp qua ta lão tôn, nhất định có thể phân cái thật giả. Lục Nhĩ Mi hầu xoay chuyển ánh mắt, phát giác được có chút không ổn, nói ra. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn chính là tam giới chi chủ, công việc bề bộn, chính là liền nghỉ ngơi một chút công phu đều không có, cũng là không ổn. Đường Tam Tạng ra vẻ suy tư, tiếp theo phủ nhận nói. Lục Nhĩ Mi hầu không phải là ngu xuẩn, ngược lại cùng hầu tử là bình thường thông minh, Đường Tam Tạng liên tục bác bỏ hai cái đề nghị, để Lục Nhĩ Mi hầu tỏa ra không ổn, cảnh giác mọc thành bụi, ngược lại hỏi. Sư phụ kia cảm thấy tìm kiếm phương nào đại năng so sánh là thích hợp, phương nào đại năng phù hợp. Đường Tam Tạng giống như gương sáng đồng dạng nội tâm thế nhưng là rất rõ ràng, bực này trước mắt lại là vô luận như thế nào đều tuyệt đối sẽ không cho phép hầu tử thoát cách tầm mắt của mình phạm vi bên trong. Cái này hàng nhái nhất định có thái thượng lão quân, thậm chí cả Tây Thiên Linh Sơn cũng tham dự trong đó, không phải muốn đối với bẩn tăng lưu đồ làm loạn, chính là đối hầu tử khác có ý tưởng. Chỉ bất quá, trong đó mục đích thực sự, Đường Tam Tạng lại là còn không có làm rõ ràng. Nếu như là ấn dự tính xấu nhất suy luận, đó chính là muốn thừa dịp đại kiếp, lấy hàng nhái đem bẩn tăng đáng yêu hầu tử cho trộm lén đổi. Lập tức, Đường Tam Tạng hơi trầm ngâm một phen, nói ra: "Ngộ Không, ngươi chẳng lẽ đang thay đổi ảo tưởng phân thân trêu đùa vi sư?" Hai cái hầu tử lúc này trăm miệng một lời đáp: "Đệ tử không dám, một cái khác giả chính là yêu quái." Đúng lúc này, Đường Tam Tạng một hàng phía trước đống nhiên truyền đến một trận kinh khủng tiếng oanh minh. Ầm ầm. Nương theo lấy ngọn núi nứt toác, nổi lên đại lượng hạt bụi bên trong, một tia sáng dần dần lên, nương theo lấy một bóng người từ đó cất bước mà ra. "Tìm tới ngươi, Đường Tam Tạng." Theo bóng người rõ ràng, chỉ thấy một cái nửa người bao phủ tại giữa bạch quang, trần trụi nửa người, trên người xăm lấy sinh động như thật long hình ấn ký, trên bờ vai còn nằm sấp lấy một cái ngọc hạt nhân tộc nam tính từ đó cất bước mà ra. Thanh âm lạnh lùng lại bình tĩnh, giống như vạn năm hồ băng. "Ý Nan Bình." Giờ khắc này, hai con khỉ, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng ánh mắt bỗng nhiên trợ to, lộ ra chấn kinh cùng bối rối, ào ào hộ đến Đường Tam Tạng trước mặt. "Này, Ý Nan Bình, ngừng bước, nếu không đừng trách ta lão tôn không khách khí." Theo Ý Nan Bình xuất hiện, hầu tử trong lúc nhất thời thậm chí đem Lục Nhĩ Mi hầu tức giận cùng ý hiếp đều để xuống, toàn thân lông khỉ hơi hơi dựng thẳng lên, nghiêm nghị quát nói. Mà Lục Nhĩ Mi hầu cũng như hầu tử đồng dạng bộ dáng, đem Đường Tam Tạng hộ tại sau lưng, cảnh giác nhìn chăm chú lên Ý Nan Bình, trách mắng: "Mau mau rút đi, nếu không đừng trách ta lão tôn không khách khí." "Ừm." Hai cái tôn hầu tử. Ý Nan Bình thanh âm có một chút nghi hoặc, lập tức chi cười một tiếng, nói: "Đối với ta mà nói, hầu tử là một cái lại hoặc là hai cái, khác biệt cũng không lớn. Mà giờ khắc này bị hai cái hầu tử, Chư Bát Giới, Sa Tăng bảo hộ ở phía sau, Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, nói ra: "A Di Đà Phật, thiện hai, Ý Nan Bình thí chủ, không biết ngươi tìm bẩn tăng lại là chuyện gì?" Lập tức, Ý Nan Bình xoay chuyển ánh mắt, vượt qua cái kia hai con khỉ, ném đến Đường Tam Tạng trên thân, hỏi: "Đường Tam Tạng, lần trước văn thủ Bồ Tát sự tình, cũng không sao, nhưng ngươi vì sao đã thương ta Tiểu Hạt Nhi?" "Tiểu Hạt Nhi?" Đường Tam Tạng tựa hồ có chút kinh ngạc tại Ý Nan Bình thuyết pháp, ánh mắt đều mở to một chút, xoay chuyển ánh mắt, dường như lúc này mới chú ý tới Ý Nan Bình trên bờ vai cái kia ngọc hạt. "A Di Đà Phật, Ý Nan Bình thí chủ, việc này có phải hay không có chút hiểu lầm?" Mà yên tĩnh nằm ở Ý Nan Bình trên bờ vai ngọc hạt trong suốt sáng long lanh bên ngoài thân cũng hiện lên một vệ phấn hồng sắc, nhỏ giọng nói ra: "Chủ nhân, cái kia hiểu lầm, cái này Đường Tam Tạng chính là Kim Thiền Tử chuyển thế, không có thương tổn đến ta, làm tổn thương ta chính là thừa dịp ta thần thương thời điểm đột kích ngang nhật tinh quan." Những chuyện này, Ý Nan Bình làm người trong cuộc tự nhiên rất rõ ràng. Chỉ bất quá, Ý Nan Bình lúc này thời điểm cần một chút lấy cớ, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể mượn dùng ngọc hạt danh nghĩa xuất thủ. Lúc này, Ý Nan Bình thân hình khẽ động, hướng về Đường Tam Tạng phương hướng bắn tới, ngự khí băng lãnh nhược hàn xương nói: "Vậy cũng không thể, ta Tiểu Hạt Nhi, há lại cho ngươi Đường Tam Tạng đến thương tổn nàng tâm thần." Chương 338, an ý phối hợp. Theo Ý Nan Bình khẽ động, cái kia đáng sợ áp bách lực tùy theo đánh tới, thường thường không có gì lạ một cái khuất khuỷu tay, dường như ngưng tụ đủ để hành phá hết thể lực lượng. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, hầu tử cùng Lục Nhĩ Mi hầu đồng thời xuất thủ, hai cái kim cô đồng phân biệt tại tả hữu hướng về Ý Nan Bình nện xuống, kỳ thế đủ để khai sơn. Đối mặt hai cái tả hữu nện đến kim cô đồng, Ý Nan Bình cũng không có vô lễ, mà chính là một chân đạp thật mạnh tại mặt đất, ngừng thân hình, tay trái tay phải đồng thời nâng lên, chặn lại. "Veng! Veng!" Lúc này, Ý Nan Bình phân biệt hai bên luyện như là bom nổ xuất hiện to lớn dư âm hướng về bốn phía cuốn lên, đại lượng đất chống cây cối tùy theo tung bay. Thế mà, cái này mới bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Hai con khỉ, phối hợp ngược lại là ăn ý. Ý Nan Bình dường như khinh thường, lại như là tán thưởng bình tĩnh nói một câu, phân biệt chống đỡ hai cái kim cô bổng cánh tay lắc một cái, đem kim cô bổng chấn khai sau khi, lật bàn tay một cái, liền muốn hướng về phân biệt hướng về kim cô bổng chụp tới. Đã từng bị Ý Nan Bình một kích ngừng, bóc cổ bị ném đi hơn trăm dặm xa hầu tử hết sức rõ ràng Ý Nan Bình cái kia thuần túy lực lượng trình độ kinh khủng, đừng nói là chính mình, chính là sư phụ cũng có chỗ không kịp, lại sao dám để hắn bắt lấy kim cô đồng. Mà Lục Nhĩ Mi hầu mặc dù không có cùng Ý Nan Bình kinh nghiệm chiến đấu, nhưng theo Như Lai Phật Tổ chuẩn bị cho hắn trong trí nhớ, lại là có Như Lai Phật Tổ liên quan tới Ý Nan Bình cách nhìn cùng suy đoán. thuận kiếp mà sinh người. Tùy tính liền có thể phá hư Nam Thiên Môn, xem Thiên Đình như không, một kích suýt nữa đoàn diệt toàn bộ Thiên Đình lôi bộ, hơn nữa còn có thể thắng lợi dễ dàng tù binh Quan Thế Âm Bồ Tát nhân vật. Bực này đại năng, chính là Như Lai Phật Tổ bản thân đều vô cùng kiêng kỵ, không dám tùy tiện trêu chọc chi, càng đừng nói là Lục Nhĩ Mi Hầu. Cho nên cho dù ở Ý Nan Bình tập kích Đường Tam Tạng thời khắc, Lục Nhĩ Mi Hầu vì tự chứng minh thân phận, cũng vì chiếm lấy hầu tử thiên mệnh, không thể không ngăn tại Đường Tam Tạng trước mặt, nhưng đối mặt Ý Nan Bình phản kích, hắn cũng là cực nhanh như hầu tử như vậy rút về kim cô đồng. Này, Ý Nan Bình, lại ăn ta lão tôn một gậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, cũng không biết là hai cái hầu tử đồng căn đồng nguyên, bản tính thần thông đều nhất trí nguyên nhân, hầu tử cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cơ hồ là đồng bộ tâm niệm nhất động, trong tay kim cô đồng đột nhiên bành trướng tăng trưởng gấp trăm lần, từ sau lưng lui một chút cùng Ý Nan Bình bảo trì khoảng cách nhất định đồng thời. Hai cái kim cô đồng ngang nhiên mang theo long trời lở đất đồng dạng lực lượng hướng về Ý Nan Bình rơi xuống. Đặc biệt là hai cái giống nhau như lúc hầu tử ăn ý vô cùng lấy chiêu thức giống nhau xuất thủ, càng là vì này thiên băng địa liệt chiến đấu, ngoài định mức tăng thêm lên một phần kỳ dị mỹ cảm. Ầm ầm. Không hề nghi ngờ, hầu tử rất mạnh, bây giờ lấy lục tự kim thiếp pháp lực ngọn nguồn Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là tại đỉnh phong trạng thái, so với hầu tử bản tôn cũng bất quá là sàn sàn với nhau. Hai khỉ cùng nhau liên thủ phía dưới, dường như hai cái kim cô đồng đồng thời rơi xuống cái kia một tế, có thể đem cái kia nhỏ bé Ý Nan Bình liền mang theo cả tòa sơn mạch trong nháy mắt bổ ra. Bành! Một kích này, thanh thế to lớn, nhưng vô luận là hầu tử vẫn là Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt đều tràn đầy ngưng trọng thần sắc. Căn cứ kim cô đồng phản hồi, hiển nhiên bọn họ đã đập trúng thực chỗ, thế nhưng phản chấn mà quay về xúc cảm, lại là tại nói cho bọn họ một việc. Vô hiệu! Viêm Viêm ngày mùa hè, oi bức không gió hoàn cảnh, không hiểu cuốn qua một trận gió. Đem cái kia vừa mới hai cái kim cô đồng tụ hợp ở giữa chỗ oanh lên ngút trời hạt bụi thổi tan, chỗ chậm rãi hiển lộ mà ra thân hình, lại là không có biến hóa chút nào. Ý Nan Bình vẹn vẹn vẫn như cũng là như vậy một tay chống đỡ một cái kim cô đồng, thế nhưng trần trụi hiển lộ mà ra thân thể bắp thịt luật động ở giữa, không có chút nào cảm giác cố hết sức, dường như Ý Nan Bình bây giờ một tay chống đỡ, cũng không phải là giống như cột chống trời đồng dạng kim cô đồng, mà chính là một cái cảnh khô giống như. Ý Nan Bình ánh mắt theo hầu tử cùng Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân khẽ quét mà qua. Lập tức hướng về Đường Tam Tạng ném đi, bình tĩnh lại khinh thường nói: "Đường Tam Tạng, đã thương ta tiểu hạt nhi, ngươi liền muốn trốn ở loại này tiểu hầu tử sau lưng run lẩy bẩy sao?" Lời nói này, xem như đem hầu tử cho triệt để chọc giận. Đối với bây giờ hầu tử mà nói, hắn xương sườn mềm cùng nói là cái kia bật mạ ôn, còn không bằng nói là Đường Tam Tạng. Làm nhục Đường Tam Tạng, so làm nhục hầu tử chính mình càng làm cho hắn lên cơn giận dữ. "Ý Nan Bình, hôm nay ta lão tôn nhất định phải dạy ngươi chết núi hoang, hối hận cái kia của ngôn." Lời nói rơi xuống, hầu tử không chút do dự lại lần nữa khua tay kim cô đồng hướng về Đường Tam Tạng phủ đầu đập tới. Mà đâm lao phải theo lao Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng bất đắc dĩ vô cùng, nhưng lại không thể bộc lộ ra không chút nào giống hầu tử bản tôn hành động, cơ hồ là không có khoảng cách cùng dạng như hầu tử như vậy giận dữ mắng mỏ Ý Nan Bình sau khi, cũng khua tay kim cô đồng hướng Ý Nan Bình nên đón tiếp lấy. Kim cương thân thể thành thánh, hầu tử, muốn bóp nát ngươi thật sự cần phế một chút công phu, bất quá ngươi cái kia mềm nhũn kim cô đồng muốn ngăn trở ta, lại là vọng tưởng. Ý Nan Bình sắc mặt bình tĩnh nói câu, xem tự tả hữu phốc đem mà tới hầu tử cùng Lục Nhĩ Mi Hầu như không, tiếp tục hướng về Đường Tam Tạng phương hướng bước một bước. Rầm rầm rầm. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, hai cái kim cô đồng bộ đồng dạng phân biệt tự Ý Nan Bình tả hữu không ngừng đập tới, phối hợp ăn ý, vung lên một đập ở giữa, hắn đủ sức để khai sơn đoạn hải, làm ngàn vạn thiên binh thiên tướng quỷ khóc thần hào, chạy chối chết. Nhưng lại là ngăn không được Ý Nan Bình tốc độ. Đối mặt với hai cái hầu tử ăn ý chi cực công kích, Ý Nan Bình hai tay thủy chung không vội không chậm đến cả lại, cước bộ lại là không có chút nào dừng lại hướng lấy Đường Tam Tạng bước đi, đến mức dẫn tới hai con khỉ thế công càng phát sắc bén cuồng bạo. Sư phụ, Ý Nan Bình nhanh muốn đi qua, chúng ta trước chiến lược tính rút lui a, miễn cho vướng bận. Nhìn lấy tại hai con khỉ tiến công phía dưới thành thạo Ý Nan Bình, Chư Bát Giới có chút sợ, lui về phía sau một bước, nhỏ giọng đối với sau lưng Đường Tam Tạng đề nghị. A Di Đà Phật, trời đất bao la, vi sư lại có thể chạy đến đâu bên trong? Lại thêm vi sư như thế một cái người yếu tăng nhân, lại làm sao có thể chạy qua Ý Nan Bình thí chủ. Đường Tam Tạng ngữ khí vẫn như cũ từ bi lại an lành nói. Sư phụ nói đúng. Sa Tăng nắm thật chặt trong tay hàng ma trượng, bắp thịt cả người siết chặt, một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thái, nói ra. Lại nói hai vị đại sư huynh phối hợp ăn ý, giống như bản tôn phân thân đồng dạng, phối hợp lẫn nhau ở giữa, chiến lực bằng thêm gấp đôi, cho dù không thể đánh bại Ý Nan Bình, nhưng tình huống so với lần trước trong nháy mắt bị chế trụ xa xa ném đi lại là thắng rất nhiều. Có dần dần ngăn chặn Ý Nan Bình xu thế. Nói đến đây, Sa Tăng quay đầu nhìn về Chư Bát Giới nói ra: "Nhị sư huynh, không bằng người ta xuất thủ tương trợ đại sư huynh, nói không chừng bốn người liên thủ liền có thể thắng được Ý Nan Bình." Đối với cái này, Chư Bát Giới nhìn lấy nhất cử nhất động ở giữa lộ ra thành thạo Ý Nan Bình, chỉ muốn hỏi lại Sa Tăng một câu, mắt mù liền không nên tùy tiện nói chuyện, ngươi chỗ nào trông thấy ý Nan Bình bị áp chế lại rồi?
Chương 339, khắc chế. Đương nhiên, đối với Sa Tăng nói, hai cái hầu tử phối hợp lẫn nhau ăn ý, chiến lược bạo tăng tình huống, Chư Bát Giới ngược lại là công nhận. Mà Đường Tam Tạng nghe Sa Tăng cái này vô ý chi ngôn, con ngươi lại hơi hơi sáng lên một cái. Bản tôn phân thân như vậy, phối hợp ăn ý. Câu nói này dường như để tỉnh Đường Tam Tạng đồng dạng, để Đường Tam Tạng rõ ràng cảm giác được một đạo linh quang theo trong đầu chợt lóe lên. Bản tôn, phân thân. Có lẽ khác Đường Tam Tạng không là vô cùng rõ ràng, nhưng là đồng dạng có được ý Nan Bình thân thể làm vì chính mình phân thân Đường Tam Tạng, đối với bản tôn phân thân câu chuyện lại là dị thường hiểu rõ. Đương nhiên, Đường Tam Tạng ngẫu nhiên nói bóng nói gió theo hầu tử cùng Chư Bát Giới chỗ đó hỏi thăm mà biết rõ, trong tam giới, phân thân nói chuyện cũng không hiếm thấy, chính mình loại này thân thể tách rời, nhưng ý niệm chung ngược lại là chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ lại, cái này Lục Nhĩ Mi hầu quả nhiên là cùng loại hầu tử phân thân tồn tại. Ý nghĩ này vừa phù hiện, Đường Tam Tạng lại là cảm thấy khả năng cực lớn. Lúc này, ý Nan Bình đột nhiên một cái bạo phát, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tả hữu nắm lấy kim cô đồng, đột nhiên kéo một phát, va chạm. Ầm. Cầm chặt lấy kim cô đồng hầu tử cùng Lục Nhĩ Mi hầu khó có thể tự kiềm chế lẫn nhau đụng vào nhau, mà hai cố độ cao tương tự thân thể va chạm ở giữa, càng là phát ra sắt thép va chạm giống như thanh âm. Lập tức, ý Nan Bình bỗng nhiên khẽ động, đột nhiên hướng về Đường Tam Tạng mau chóng đuổi theo, cơ hồ là phút chốc công phu liền sắp đến Đường Tam Tạng trước mặt. Đường Tam Tạng nhận lấy cái chết. A Di Đà Phật. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ uẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Một tiếng thật lớn Phật hiệu âm thanh bỗng nhiên theo Đường Tam Tạng trên thân vang lên, theo Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, nhẹ tụng bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, một trận bạch quang tự sau đầu của hắn dâng lên, không khác biệt hướng lấy tứ phương chiếu rọi, cũng đem ý Nan Bình bao phủ ở bên trong. Mà ý Nan Bình cái kia đem tự thân bao phủ bạch quang cũng theo đó tăng vọt mấy phần, tựa hồ muốn ngăn cản chống lại đồng dạng. Đông. Tại Chư Bát Giới cùng Sa Tăng thần sắc khẩn trương phía dưới, ý Nan Bình tại khoảng cách Đường Tam Tạng 10 mét bên ngoài một cú đạp nặng nề thực sự tại đại địa phía trên, nhưng bị đại lượng bạch quang bao phủ thân hình lại là trễ chậm lại. Thế mà, ngay tại Chư Bát Giới cùng Sa Tăng hơi thở dài một hơi ở giữa, luôn luôn ngự khí lãnh lược hàn đàm giống như ý Nan Bình bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. A. Theo tiếng giống giận này gào thét mà ra, ý Nan Bình trên thân cái kia củ hấu rõ ràng bắp thịt mơ hồ vừa tăng, chậm chạp động tác lại lần nữa một nhanh, hướng về Đường Tam Tạng nổ bắn ra mà tới. Đường Tam Tạng, hôm nay ta tất sát ngươi. Phanh phanh. Ngay tại Đường Tam Tạng trước mặt Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, cơ hồ không kịp phản ứng liền cảm giác bắt tại vũ khí trên tay nhất trọng, cả người không bị khống chế hướng về bên cạnh bay ngược mà ra, mà ý Nan Bình khoảng cách Đường Tam Tạng đã vô cùng tiếp cận. Sư phụ. Theo sát ý Nan Bình thân hình đuổi đi theo, nhưng còn cách xa nhau lấy hơn 10 mét khoảng cách hầu tử cùng Lục Nhĩ Mi hầu đồng thời vô cùng nóng nảy giống lớn một tiếng. Một quyền. Thường thường không có gì lạ. Nhưng ý Nan Bình cái kia uy lực lại là khủng bố tuyệt luân, một quyền cứ như vậy hướng về Đường Tam Tạng đẩy ngang mà ra. Một sát na này, thật cao dấu ở ngoài ngàn dặm Như Lai Phật Tổ ánh mắt ngưng tụ, đều có chút kìm nén không được muốn xuất thủ đem Đường Tam Tạng cứu. Bất quá, hồi tưởng đến con đường về hướng tây mở ra đến nay, Đường Tam Tạng thể phách tựa hồ cũng đang phát sinh lấy cải biến, động tác lại chậm lại. Ngay tại Như Lai Phật Tổ ngắn ngủi do dự nháy mắt, tại Ngao Ngọc tựa hồ chưa kịp phản ứng trong điện quang hỏa thạch, đối mặt với ý Nan Bình quét ngang mà tới năm đấm, Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực song trưởng một chồng, hướng về kia nắm đấm ngăn cản mà đi. Oeng! Một tiếng nổ vang. Một thân trắng thuần tăng bảo Đường Tam Tạng liền mang theo quấn quanh ở trên người Tiểu Bạch Long cùng nhau trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. A! Không chết. Ý Nan Bình thanh âm hơi kinh ngạc, tựa hồ đối với Đường Tam Tạng không có ở trong chớp mắt bị hoành ra cho bụi cảm thấy kinh ngạc. Phanh phanh. Cứ như vậy ngắn ngủi vỗ công phu, hai khỉ lại lần nữa truy tập tới, trong tay kim cô đồng lấy sắc bén chi thế gọi thẳng ý Nan Bình đỉnh đầu. Nhưng lại bị ý Nan Bình chống cự xuống dưới, nhưng ý Nan Bình phản ứng lại là có vẻ hơi chậm chạp cùng cố hết sức lên. A Di Đà Phật, may mắn Bần Tăng một chân một bước đi lại mấy vạn dặm, thể phách cũng theo đó tăng trưởng rất nhiều, nếu không còn tưởng là thật muốn bị ý Nan Bình thí chủ đánh chết. Xa xa, hơi có vẻ hơi chật vật Đường Tam Tạng tự mặt đất bò lên, sắc mặt ẩn ở đường hồng, tựa hồ tại thụ ý Nan Bình một kích về sau, cũng không tốt đẹp gì. Nhưng Đường Tam Tạng một tiếng cảm khái sau đó, tụng niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh thanh âm lại là càng phát ra vang dội. Loại kia đặc biệt Phật ý vận luật cũng càng thêm nồng đậm, mà theo Đường Tam Tạng thân trên tản ra bạch quang lại là càng phát ra mãnh liệt, cơ hồ là không góc chết chiếu xạ tại ý Nan Bình bốn phía. Đến mức, ý Nan Bình động tác càng phát chậm chạp, khó khăn. Tại hai cái hầu tử hợp lực phía dưới, ngắn ngủi tầm 10 hơi thở công phu, ý Nan Bình còn trước đó chưa từng có trùng điệp chịu mấy cái tốt. Giờ khắc này, không chỉ là hầu tử cùng Lục Nhĩ Mi hầu tinh thần vô cùng phấn chấn, chính là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Như Lai Phật Tổ tuệ mục khẽ động, trong lòng âm thầm suy đoán. Quả nhiên, đi về phía Tây Đại Kiếp sau khi bắt đầu, Kim Thiền Tử chuyển thế người lấy kinh thể phách cũng tăng trưởng rất nhiều, loại trình độ này đã viễn siêu phàm nhân phạm vi. Đương nhiên cái này Kim Thiền Tử thể phách đem so với ý Nan Bình còn kém chi rất xa,
nhưng tựa hồ cái này thuận kiếp mà sinh người Ý Nan Bình cùng ứng kiếp mà sinh người Đường Tam Tạng lại là vừa vặn ngược lại, Kim Thiền Tử cái kia tụng niệm kinh văn sinh ra bạch quang tựa hồ đối với Ý Nan Bình có khắc chế hiệu quả. Thiên đạo thăng bằng, xem ra Kim Thiền Tử có lẽ bản thân không có đủ diệt sát Ý Nan Bình bản sự, nhưng bản thân hắn lại là diệt sát Ý Nan Bình dẫn từ chỗ. Mà ngắn ngắn thời gian qua một lát, Ý Nan Bình tình huống càng có vẻ có chút chật vật, động tác chậm chạp ở giữa, lại bị phối hợp An Ý Hầu Tử đánh rất nhiều tốt, tuy nói nhìn qua thương thế cũng không rõ ràng. Nhưng cứ tiếp như thế, muốn đến bị hai con khỉ rõ ràng mà chết, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Đường Tam Tạng, tính là ngươi hảo vận, có bản lĩnh liền đời này đều không muốn rời cái con khỉ này bên người. Ý Nan Bình từ trước đến nay thanh âm bình tĩnh, mơ hồ có lấy một chút tức hồn hện. Thế mà, đối với Ý Nan Bình đánh bay Đường Tam Tạng sự tình, đã tức giận sân mục đích nước quang nao hầu tử lúc này lắc một cái, không chỉ có không có nhường ra nói tới, ngược mà sử xuất cái kia ba đầu sáu tay thần thông, cùng bạo chi cực kêu gọi Ý Nan Bình các chỗ yếu hại sau khi, quắc, muốn đi. Cái kia đến xem trước một chút ta lão tôn Kim Cô Đổng có đáp ứng hay không. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu cũng giống như thế, hiện lộ ba đầu sáu tay, hướng về Ý Nan Bình bao bọc mà đi. Lại nạp mạng đi. Buồn cười, chỉ bất quá cái kia tiếng tụng kinh để cho ta tâm phiền ý luật thôi, chỉ là hai con khỉ còn làm thật sự coi chính mình lại đi. Ý Nan Bình trên thân bạch quang tùy theo vừa tăng, tựa hồ đem Đường Tam Tạng chiếu rọi mà tới bạch quang ngăn cản bên ngoài sau một lát, trên thân cái kia từng cục bắp thịt đột nhiên khẽ động, hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu chụp tới. Chương 340, Như Lai Hiển Thánh, cầu đặt mua a. Ý Nan Bình cái này hoàn toàn khác với vừa mới cái kia mềm yếu vô lực phản ứng, để Lục Nhĩ Mi Hầu đồng tử trong nháy mắt co rút lại. Mà hầu tử giờ khắc này cũng không có trơ mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu bị bắt, trong tay Kim Cô Đổng mà chính là càng phát ra sắc bén, cái kia lấy lông tơ biến hóa mà ra binh khí càng là hướng về Ý Nan Bình các nơi khiếu huyệt vị trí đâm tới, nỗ lực chậm chạp Ý Nan Bình thế công. Thế mà, Ý Nan Bình lại là xem hầu tử công kích như không, chỉ là giấu ở chính đạo chi quang hạ khẽ cho mày, mơ hồ có chút bất mãn ngăn cách chính đạo chi quang phủi hầu tử liếc một chút. Lập tức Ý Nan Bình trọi cứng lấy hầu tử tất cả công kích, vô cùng tinh chuẩn một thanh bóp lấy Lục Nhĩ Mi Hầu yết hầu. Một cái tay khác tả hữu hai bàn tay quạt tới, đem Lục Nhĩ Mi Hầu cái kia ba đầu trực tiếp đánh tan hai cái đầu, sau đó đột nhiên nhấc lên, một đập. Chi chi chi. Cái này có thể nói là lực lượng kinh khủng chính diện chút xuống tại Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân, sát đó chính là để Lục Nhĩ Mi Hầu cảm giác mình cái kia kim cương thân thể đều muốn bị đập tan, thể nội làm thần thông pháp lực ngọn nguồn lục tự kim thiếp vết nứt càng là hơi lớn hứa, ảm đạm rất nhiều. Cái này có thể xưng bạo lực kinh khủng bóp cái cổ một màn, để hầu tử bản năng liền nổi lên tâm lý, động tác cũng không nhịn được ngừng tạm tới. Mà Ý Nan Bình cứ như vậy một tay xách theo mềm nhũn ra Lục Nhĩ Mi Hầu, răng ngoài một cái, hơi có chút phẫn nộ không cam lòng nói ra. Đường Tam Tạng, mạng nhỏ tạm thời lưu ngươi, nhưng ngươi đã đả thương nhà ta tiểu hạt nhi tâm thần, vậy ta liền lấy nhà ngươi hầu tử mệnh, lấy làm bổ khuyết. Lời này truyền vào ý thức dần dần mơ hồ Lục Nhĩ Mi Hầu trong thai, lại là để Lục Nhĩ Mi Hầu tức giận đến suýt nữa triệt để đứt hơi. Ngươi muốn bắt hầu tử, ngươi lại bắt cái kia tôn ngộ không nha, quan ta Lục Nhĩ Mi Hầu chuyện gì? Thế mà, Ý Nan Bình bóp lấy Lục Nhĩ Mi Hầu tay cầm siết chặt. Cũng không đợi Đường Tam Tạng trả lời cùng hầu tử phản kích, thân hình lóe lên, liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cái này, khí kịch tính như vậy một màn, để lưu tại nguyên chỗ Đường Tam Tạng sư đồ một hàng có chút phạm ngộ. Đặc biệt là Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, lẫn nhau liếc nhau một cái, kiềm chế không chỗ ở phát ra nghi vấn. Sư phụ, bị bắt đi chính là thật hầu ca, hay là giả hầu ca nha? Này, ngốc tử, ngươi cái này mắt mù sợ hàng, lại còn dám hoài nghi ta lão tôn. Hầu tử thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Chư Bát Giới sau lưng. Nặng nghề mà một chân đạp tới, đem Chư Bát Giới đạp giống như quả cầu thịt đồng dạng lăn trên mặt đất hơn trăm mét. Á á á. Sư phụ, đây là hầu ca, đây là hầu ca, cảm giác quen thuộc này, không sai được. A Di Đà Phật. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, tuyên câu Phật hiệu nói. Chỉ mong vị kia giả ngộ không thí chủ có thể như ý cắt tưởng, tại Ý Nan Bình thí chủ trong tay giữ được tánh mạng. Hầu tử gặp Đường Tam Tạng quả nhiên là nhận ra chính mình, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lập tức lại cắn răng nghiến lợi lên, nói ra. Cái này cũng không biết phương nào yêu vật. Vậy mà giả mạo ta lão tôn, coi như lần này trốn được tánh mạng, lần sau ta lão tôn cũng phải đem hắn đánh cái hồn phi phách tán không thể. Thiện hai, nộ không cắt chớ nhiều lời, cái kêu Ý Nan Bình thí chủ nói không chừng sẽ trở về cũng không nhất định, chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi đây. Dừng một chút, Đường Tam Tạng liền nhẹ nhàng vô vô Ngao Ngọc, ra hiệu nàng biến ảo thành bạch long mã. Thế mà, lần này, Ngao Ngọc lại là không có phản ứng chút nào, không núp đích. Đường Tam Tạng nhướng mày, lập tức tại linh đài thức hải bên trong quan tâm hỏi. Ừ. Ngọc Nhi. Ngươi thế nào? Lúc này, Ngao Ngọc lúc này mới phản ứng lại, cặp kia xinh đẹp giống như bảo thạch đồng dạng con ngươi tìm đến phía Đường Tam Tạng, lộ ra ủy khuất tại linh đài thức hải bên trong nói ra. Âu Ngao Ngọc ủy khuất. Đường Tam Tạng. Bần tăng lại không đối ngươi làm gì, ngươi ủy khuất cái gì nha? Thánh tăng ca ca, ngươi đều vẹn vẹn gọi ta Ngọc Nhi, nhưng thánh tăng ca ca ngươi một cái khác phân thân hô cái kia Ngọc Hạt làm tiểu hạt nhi. Đường Tam Tạng nghe vậy, bản năng chi tiết đáp. bần tăng cái kia chính là tại xã giao vui vẻ, Ngọc Nhi ngươi làm gì muốn để ở trong lòng?
Sao?
Lời này, làm sao cảm giác có chút ma bệnh?
Đường Tam Tạng.
Một bên khác, một tay xách theo Lục Nhĩ Mi hầu ý Nan Bình toàn lực bạo phát xuống, cơ hồ là thời gian qua một lát liền chạy trăm dặm xa, cái này mới chậm rãi dừng thân hình. Không thể không nói, cho dù là đem Lục Nhĩ Mi hầu nhất trong tay, ý Nan Bình đều hoàn toàn không phát hiện được xúc cảm cùng bề ngoài phía trên hắn cùng hầu tử có bất kỳ khác biệt gì, tương tự trình độ vượt xa cái gọi là song bào thai. Có thể so sánh cùng nhau, có lẽ chỉ có ý Nan Bình trí nhớ kiếp trước bên trong vậy được phê thành tốt sản xuất đại lượng hóa mỹ nữ, thật sự là khó có thể phân biệt ra bất kỳ khác biệt.
Chủ nhân.
Cho đến lúc này, nam ở ý Nan Bình trên bờ vai Ngọc Hạt lúc này mới dám lên tiếng, nói ra.
Cái kia Thánh Tăng Đường Tam Tạng thật không phải có lòng, ngươi lại giết cái con khỉ này, không nên trách tội Thánh Tăng Đường Tam Tạng được chứ.
Ý Nan Bình trong đầu suy nghĩ khẽ động, nhìn lấy tựa hồ lâm vào trong hôn mê, nhưng vừa nghe Ngọc Hạt chi ngôn, rũ xuống đuôi khỉ vô ý thức giơ lên Lục Nhĩ Mi Hầu, đáp:
"Không có vấn đề."
Lập tức, ý Nan Bình một tay đem Lục Nhĩ Mi Hầu xách đến giữa không trung, tay kia khuất khuỵu tay hướng về sau, năm ngón tay đóng mở thành quyền, nhắm ngay Lục Nhĩ Mi Hầu đầu.
Đúng lúc này, trên không thương cung chỗ, âm thanh tấu Phật âm huyền ca, vịnh a vô lượng tần trường, tán bảo bối hoa, phun thật là thơm, có vô lượng Phật quang chiếu rọi thế gian. Một tôn tựa hồ khó có thể thấy rõ ràng khuôn mặt Phật tổ ngang ngồi hư không, vẹn vẹn tại phàm tục ở giữa hiển lộ nửa người.
A Di Đà Phật, ý Nan Bình thí chủ còn xin dừng tay ba.
Quần quần Phật âm theo kim quang kia lấp lóe kim thân bên trong vang lên, quanh quẩn tại trong thế gian, càng là rõ ràng như sấm nổ truyền vào ý Nan Bình trong hai.
Ý Nan Bình con ngươi khẽ híp một cái, quay người ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, nhìn chăm chú lên cái kia dường như chiếm hơn nửa cái thương khung kim thân cự Phật.
Ma nằm ở ý Nan Bình trên bờ vai Ngọc Hạt Tinh hơi hơi lắc một cái, kinh ngạc nói âm thanh:
Tây Thiên Như Lai Phật Tổ.
Đây cũng là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ.
Ý Nan Bình biểu lộ không có biến hóa chút nào, nhưng ánh mắt lại là thận trọng rất nhiều.
Không nghĩ tới.
Cho dù ý Nan Bình trong lòng mơ hồ có đoán trước sẽ có đại năng tùy theo hiện thân, nhưng khi thật không nghĩ tới dẫn xuất, lại là bây giờ Tây Thiên Như Lai Phật Tổ.
Lại thêm, ý Nan Bình nhưng như không có nhớ lầm, thật giả Mỹ Hầu Vương nguyên bản trong quy tích, phân biệt ra được Linh Minh Thạch Hầu cùng Lục Nhĩ Mỹ Hầu, chính là tại Tây Thiên Linh Sơn Như Lai Phật Tổ chỗ. Mà tự xưng là chúng sinh bình đẳng. Lòng dạ từ bi Như Lai Phật Tổ, cứ như vậy tại Linh Sơn bên trong cho phép lấy Linh Minh Thạch Hầu rõ ràng một côn đánh chết bị Như Lai Phật Tổ chính mình khống chế lại Lục Nhĩ Mi Hầu.
Ta là Tây Thiên Cực Nhạc Thế Giới Thích Ca Mâu Ni Tôn giả, Nam Mô A Di Đà Phật.
Quần quần Phật âm lại lần nữa quanh quẩn tại đại địa phía trên, vô lượng Phật quang phổ chiếu, cũng tự nhiên có vô lượng uy áp bộc lộ mà ra, áp bách tại ý Nan Bình tự thân.
Ý Nan Bình giấu ở chính đạo chi quang hạ biểu lộ chậm rãi bình phục, ngựa khí băng lãnh bình tĩnh như thường đáp:
Nếu là Tây Thiên Cực Nhạc Thế Giới chi Phật, cái kia không an tọa tại thế giới cực lạc tụng kinh, vì sao hiển thánh phản tụ?
Đừng nói là cần ta ý Nan Bình tiễn ngươi một đoạn đường hay sao?
Chương 341, một trưởng, ảo tưởng sinh, tiêu tan.
A Di Đà Phật, ý Nan Bình thí chủ vì sao lệ khí nặng như vậy?
Không bằng theo ta trở lại về Linh Sơn tụng kinh, lấy tĩnh chính mình tâm.
Nửa cái kim thân chiếm cứ toàn bộ thương khung Như Lai hơi hơi cúi đầu, nhìn cái kia đứng trên mặt đất ý Nan Bình, quần quần Phật âm thanh chấn tứ phương.
Ý Nan Bình lồng ngực hơi hơi chập trùng, hít một hơi. Trong lòng đã làm xong hy sinh như thế một bộ thân thể đến tìm tòi Như Lai Phật Tổ nội tình tâm tư, bình tĩnh đáp lại nói:
"Như có bản lĩnh, Phật Tổ chi bằng thử một lần."
"Tốt."
Lúc này, trên trời cao, một cái vô biên Phật trưởng hiện lộ mà ra, đem phạm vi tầm mắt bên trong thương khung đều chiếm cứ, phá vỡ vô số khí lưu, mây trắng, hướng về ý Nan Bình chậm rãi đè xuống.
Một sát na này, dường như đè xuống cũng không phải là đơn thuần Phật trưởng, mà chính là toàn bộ thương khung, thậm chí cả phiến thiên địa.
Trưởng Trung Phật Quốc
đã từng linh cắt Bồ Tát đã từng thử qua tương tự thủ đoạn, nhưng cùng Như Lai Phật Tổ một trưởng này so sánh, quả nhiên là giọt nước cùng biển cả so sánh, đất cắt so với đời sao, hoàn toàn không phải một cái không gian.
Cùng lúc đó, bên trong thiên địa vô số đại năng lòng có cảm giác, hào hào đem ánh mắt hướng về chỗ này ném đi qua.
Rốt cục, Thiên Đình cùng Phật giáo đang lưu đồ Hỏa Diệm Sơn trước đó, vẫn không kềm chế được nỗ lực bài trừ rơi ý Nan Bình cái này không ổn định nhân tố sao?
Những cái kia đứng tại tam giới đỉnh đại năng, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên như thế một cái phán đoán.
Thế mà, Như Lai Phật Tổ lại là có khổ tự biết.
Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn lại há nguyện lấy tự thân kim thân tự mình hạ phàm liên quan đến đại kiếp, nhiễm nhân quả.
Nhưng Như Lai Phật Tổ tại trong lần đại kiếp nạn này cùng với những cái khác có thể thật cao ổn thỏa buông cần đại năng khác biệt, hắn tính toán không phải là tự thân, mà chính là đứng ở Tây Thiên Phật giáo trên lập trường như đồ hết thảy.
Mà Lục Nhĩ Mi Hầu tồn tại, đối với Như Lai Phật Tổ có thể nói là quá là quan trọng, cái này chính là hắn tự hầu tử xuất sinh lúc liền bắt đầu như đồ, sao cho dễ dàng như thế từ bỏ.
Làm Tây Hành lấy kinh trong đội ngũ quan trọng nhất thứ hai Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không, trong đó Kim Thiền Tử tuy là phản nghịch chi đồ, nhưng căn nguyên thủy chung là Phật giáo người, còn nữa trải qua 10 thế luân hồi, trời sinh thánh tăng chi tư, không sợ hắn công đức khí vận cuối cùng không quy về Phật giáo, lấy lớn mạnh Phật giáo. Mà Tôn Ngộ Không, giống như yêu, tự do lại như Phật, lại thêm hắn đi qua yêu vương thân phận, cùng cái kia khắc vào trong xương thiên tính, chính là một đôi tuệ mục liếc nhìn tâm giới, năm ngón tay điểm nhẹ có thể suy đoán nhân quả vận mệnh như Lai Phật Tổ, cũng không dám khẳng định cuối cùng cái này Tôn Ngộ Không có thể hay không đem cái kia đầy trời khí vận công đức quy về yêu tộc. Ổn thỏa nhất biện pháp, vậy liền không ai qua được lấy một cái khác hoàn toàn ở trong khống chế Tôn Ngộ Không thay thế hầu tử. Cho nên, Lục Nhĩ Mi Hầu, không thể sai sót. Tại ý Nan Bình ngoại ý muốn cướp đi Lục Nhĩ Mi Hầu thời điểm, Như Lai Phật Tổ liền có chút kìm nén không được hiện thánh xuất thủ, nhưng cân nhắc rất nhiều liên lụy lại cứng rắn sinh địa đè ép xúc động, cho đến ý Nan Bình tên này lại coi là thật muốn đối Lục Nhĩ Mi Hầu hạ độc thủ, Như Lai Phật Tổ cái này mới không thể không hiện thân ngăn cản. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Từ cái này vô biên Phật trưởng xuất hiện bắt đầu, bất quá là phút chốc công phu, liền đã triệt để bao phủ tại ý Nan Bình trên đỉnh đầu. Mà theo ý Nan Bình thả mắt nhìn đi, cái kia một mảnh kim mang, lại sinh động như thật Phật trưởng. Mỗi một đầu vân tay đều dường như một đạo cao cao đứng vững tường thành, đem Phật trưởng phân vì cái này đến cái khác khu vực. Khu vực bên trong, có vạn hoa mọc thành bụi, có nhân tộc tụ cư, có yêu tộc sinh sôi, một mảnh Phật ý, tuy là an lành. Trường Trung Phật Quốc, bất quá cũng chỉ như vậy. Ý Nan Bình con ngươi hơi hơi lóe lên, trong lòng không khỏi cảm khái. Minh Bạch bây giờ hướng về chính mình nghiền ép lên đến, không phải là đơn thuần thần thông pháp thuật, càng giống là vô số tiểu thế giới. Giờ khắc này, chính là đã từng thấy qua Như Lai Phật Tổ Ngọc Hạt Tinh. Nhìn thấy kinh thiên động địa như vậy đồng dạng dị tượng, nằm ở ý Nan Bình trên bờ vai thân thể cũng nhịn không được hơi hơi dốc hết ra đống lúc đích. Phản phất là cảm nhận được Ngọc Hạt Tinh cái kia tâm tình sợ hãi, ý Nan Bình một tay nhẹ nhàng vuốt ve cái kia Ngọc Hạt đồng thời, đùi phải hướng về sau một bước dài, câu này bắp thịt quần quận thân thể chậm rãi giống như một cây cung lớn đồng dạng kéo ra, lại tại dần dần hết dây. Tiểu Hạt Nhi, chớ sợ, ngày mai mặt trời mới mọc, y nguyên sẽ như vậy ôn nhu vậy ở trên người của ngươi. Đúng vậy. Ý Nan Bình đã làm tốt hy sinh như thế một bộ thân thể chuẩn bị tâm lý, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ý Nan Bình không có tự tin bảo trụ chỉ là một cái sùng vật. Cực hạn một đổi một, tài liệu không nghĩ sẽ có vấn đề a. Sau một khắc, ý Nan Bình cái kia vớt ngọc hạt tay cầm hướng về sau co rụt lại, năm ngón tay khép lại thành quyền, hướng về thương khung phương hướng, càng là đón cái kia lấy che trời chi thế ép xuống vô biên Phật trưởng. A. Xuất quyền trong nháy mắt đó, ý Nan Bình trong lòng không hiểu xuất hiện mấy phần cảm khái, nỗi lòng lại có chút kích động. Cho tới nay không thể toàn lực xuất thủ, lần này. Ý Nan Bình ánh mắt trước đó chưa từng có nghiêm túc lên, một cỗ nồng nặc giống như thực chất đồng dạng mãng hoang thượng cổ khí tức tự ý Nan Bình trên thân bộc lộ mà ra. Lại toàn lực nhìn xem. Vâng. Đón cái kia vô biên Phật trưởng, đánh xuyên nó. Ta mong muốn gặp, không phải là nó, mà chính là thương khung. Ầm 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 long. Trong lúc nhất thời, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt bỗng nhiên đụng vào nhau, vô biên tiếng oanh minh trong nháy mắt nổ vang, lại liên miên bất tuyệt. Đại địa cũng tại cái này lực lượng đáng sợ đối trùng phía dưới dần dần rơi xuống, càng làm cho vô số đại năng khiếp sợ không thôi, thì là cái kia ý Nan Bình vậy mà cùng Tây Thiên Linh Sơn Thích Ca Mâu Ni tôn giả Như Lai Phật Tổ cầm cự được. Từ cái này chút không thể nói thẳng tồn tại ẩn thế về sau, tam giới trên danh nghĩa chính là triệt để lấy Thiên Đình chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế vi tôn, nhưng đếm thần thông pháp lực, cái kia thụ mệnh tại Tây Phương giáo, lấy Tây Phương giáo làm chủ thể tiền thân, sáng lập càng thích hợp tại dẫn đầu thế giới nhân tộc bên trong truyền đạo Tây Phương Phật giáo người sáng lập Như Lai Phật Tổ, lại dứt khoát không thua tại bất luận cái gì đại năng, thậm chí mang theo sáng lập đại giáo đại công đức vững vàng áp bọn họ một đầu. Mà rất nhiều đại năng càng là biết được, cái này trưởng Trung Phật Quốc, Như Lai Phật Tổ càng là đã đến tự thành một phương tiểu thế giới tạo hóa chi cảnh, một trưởng ngũ hành ảo tưởng sinh, một trưởng âm dương huyễn diệt, một trưởng có thể chấn áp mấy vạn vạn sinh linh. Nhân tộc, lại có như vậy anh kiệt. Không, nên nói là quái vật. Dù sao chính là nhân hoàng cũng cần nhận nhân tộc khí vận, lại lấy công đức chí bảo phụ chi, mới có thể chống đỡ như thế một trưởng a. Mà như thế thật lớn thanh thế, cho dù là ý Nan Bình đã cách đường Tam Tạng một hàng đã có trăm dặm xa, thế nhưng kinh thiên động địa dị tượng y nguyên có thể thấy rất rõ ràng. Sư phụ, bực này vô biên Phật trưởng, sợ không phải Tây Thiên Như Lai Phật Tổ tự mình xuất thủ a? Sa Tăng ồm ồm suy đoán nói. Lão Sa, cái này còn phải suy đoán sao? Tam giới ngoại trừ Tây Thiên Như Lai Phật Tổ bên ngoài, còn có thể có người có thể làm đến loại trình độ này. Mà lại phương hướng kia, cái kia ý Nan Bình sợ là gặp nạn rồi. Chư Bát Giới cười hì hì nói. Lập tức quay đầu nhìn về đường Tam Tạng hỏi. Ngươi nói đúng a? Sư phụ. Thế mà, Chư Bát Giới lúc này mới phát hiện đường Tam Tạng biểu lộ vô cùng nghiêm túc, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có nghiêm túc. Chương 343, cực nhạc tinh thổ, cầu đặt mua a. Vô biên Phật trưởng phá nát sinh ra kim quang dần dần tán đi, cái kia lấy kim thân vượt ngang hư không, chiếm cứ thương khung Như Lai Phật Tổ đã không thấy bóng dáng. Ừm. Không đánh sao? Vốn cho rằng chiến đấu vừa mới bắt đầu ý Nan Bình mi đầu vừa nhấc, đối với Như Lai Phật Tổ không nói tiếng nào rời đi thái độ, lại là hơi kinh ngạc. Xem ra, Như Lai Phật Tổ cũng là thử ý tứ chiếm đa số nha. Ý Nan Bình như thế suy đoán. Bất quá bất kể như thế nào, ý Nan Bình cũng cuối cùng đạt được mình muốn đáp án,
cũng không có theo đuổi không bỏ, thẳng lên Linh Sơn ý tứ. Như Lai Phật Tổ không hổ là bên trong thiên địa nắm chắc đại năng, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, chính là hiển thánh tại bình thường, tùy ý một cái trưởng trung Phật quốc đều khủng bố như vậy, hắn chiến lực mạnh có thể xưng đáng sợ. Mà lại căn cứ ý Nan Bình suy đoán, nếu như Như Lai Phật Tổ thân ở Linh Sơn sân nhà, chỗ có thể sử dụng chiến lực tuyệt đối phải phiên hơn mấy phiên. Xem ra, Bần Tăng còn cần cực kỳ lịch luyện mới là nha. Lập tức, ý Nan Bình liền đem ánh mắt ném đến vẫn tại mặt đất lăn lộn kêu rên không thôi, giữ tợn thái độ, chính là liền răng nanh đều lộ ra ngoài Lục Nhĩ Mi Hầu. Tiểu Hạt Nhi, ngươi cái này ngược lại mã độc lợi hại như thế. Ý Nan Bình một bên vuốt ve trên thân khó mà tránh khỏi dính vào hạt bụi, vừa nói: "Chủ nhân, ta ngược lại mã độc bản chất chính là thương tới thần hồn, hỗn loạn bản tính, có thể cực nhanh để cho địch nhân đánh mất chiến đấu năng lực, ít có trực tiếp đến chết, giống cái con khỉ này như vậy kịch liệt phản ứng, ngược lại là hiếm thấy." Ngọc Hạt Tình đáp. Ý Nan Bình nghe vậy, khẽ cho mày, nhìn nó nghiêng hai phía một vòng tại trường Trung Phật Quốc đấu đá phía dưới, liên miên phá nát đại địa, cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Mà cái này Lục Nhĩ Mi Hầu kịch liệt như thế phản ứng cũng không biết muốn duy trì bao lâu, một mực tại chỗ này làm chờ vô ích. Lúc này, ý Nan Bình túi người một phát bắt được Lục Nhĩ Mi Hầu chân trần, đem một cái tại kêu đau rẽ rủa Lục Nhĩ Mi Hầu xách ngược mà lên, cước bộ vừa mới động, cũng cực nhanh rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, tại phía xa ngoài trăm dặm đường Tam Tạng Bản Tôn, theo cái này thăm dò tính chiến đấu kết thúc, cái này mới hồi phục tinh thần lại, đáp lại hầu tử chờ các đồ nhi quan tâm, đắc. A Di Đà Phật, vi sư không ngại, chỉ là mắt thấy ngã Phật Như Lai diện mạo, lòng sinh rung động tôn sùng, nhất thời có chút ngây dại mà thôi. Lập tức, đường Tam Tạng cung cung kính kính hướng về Như Lai Phật Tổ trước đó xuất hiện vị trí, đi một cái tiêu chuẩn vô cùng Phật lễ, nói: "Đệ tử Tam Tạng, cùng tiễn ngã Phật Như Lai." Hầu tử các đệ tử thấy thế, do dự một chút, cũng theo đường Tam Tạng cùng nhau hành lễ. Thiện hai, hôm nay nhìn thấy ngã Phật Như Lai vô thượng vĩ nạn diện mạo, vi sư đối với đi về phía Tây Linh Sơn cầu lấy đại thừa Phật trải qua, càng là thêm mấy cái phần tin tưởng. Đường Tam Tạng khuôn mặt nghiêm lại, từ bi an lành nói: "Tựa như nha, bất kể nói như thế nào, đường Tam Tạng cảm giác mình cái này con đường về hướng Tây mới vừa vặn hơn phân nửa, lý luận mà nói, tự thân hạn chế khí còn có thể trên diện rộng giải khai rất nhiều, thậm chí đột phá đến tiên giai hạn chế khí cũng không phải là không thể. Dùng cái này suy luận, đến lúc đó đường Tam Tạng đến Tây Thiên Linh Sơn hướng Như Lai Phật Tổ cầu lấy chân kinh, tự nhiên là mặc kệ lòng tin vẫn là lực lượng đều chân rất nhiều." Dừng một chút, tâm tình thật tốt đường Tam Tạng đống nhiên nhớ ra cái gì đó, quay người đối với các đồ nhi hỏi: "Đúng rồi, vi sư đã từng dạy qua các ngươi từ khúc cực nhạc tịnh thổ, còn từng nhớ đến?" Hầu tử bọn người nghe vậy, ào ào gật đầu. Đường Tam Tạng theo ngao ngọc trong tay tiếp nhận cổ cầm, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, nói ra: "Bình thường cái này cực nhạc tịnh thổ không rất hợp thời máy trình diễn, hôm nay nhìn thấy ngã Phật Như Lai, để vi sư đối với Tây phương cực nhạc thế giới hiểu rõ càng sâu, tự tin càng sâu, hương chi sở trí, các đồ nhi không ngại bồi vi sư trình diễn một phen." Lúc này, không có không dị nghị hầu tử bọn người hào hào cầm ra bản thân nhạc cụ, nhớ lại đường Tam Tạng đã từng dạy giai điệu, trình diễn. Trong lúc nhất thời, nơi xa có trưởng Trung Phật Quốc tiêu tán kim quang, nơi đây thì là một trận kỳ diệu tiếng đàn, huân âm thanh, tiếng trống cùng kèn âm thanh đan vào với nhau. Nếu như nói duy nhất có chút đáng tiếc, thì là không có người vì thế bạn nhảy. Vốn là ngao ngọc có phần là thích hợp, có thể hỏi để ở chỗ, đường Tam Tạng không có cách nào dạy. Cũng không thể để đường Tam Tạng tại hầu tử, chư bát giới cùng sa tăng trước mặt vô vô nhảy một lần cực nhạc tịnh thổ, dạy ngao ngọc như thế nào luận động, như thế nào hồ điệp bộ a. Việc này, thánh tăng tuyệt đối không thể làm chi. Mà theo Như Lai Phật Tổ cùng ý Nan Bình đại chiến kết thúc, các đại năng ánh mắt cũng theo đó thu hồi lại. Trường Trung Phật Quốc bị phá, Như Lai Phật Tổ lựa chọn bo bo giữ mình cũng là hợp tình lý. Đại kiếp trước mắt, Như Lai Phật Tổ tự mình hiển thánh hạ phàm nhiễm nhân quả, đã là ra ngoài ý định sự tình, nhưng hiển nhiên Như Lai Phật Tổ Trường Trung Phật Quốc bị phá, mắt thấy trước mắt không chấn áp ý Nan Bình cơ hội, lựa chọn trốn xa không thể bình thường hơn được. Mà thông qua vừa mới trận chiến kia, rất nhiều đại năng đối với ý Nan Bình chiến lược cũng có một cái minh xác nhận biết. Lại không tính toán làm thuận kiếp mà sinh người, ý Nan Bình khả năng tùy thời đạt được đại kiếp tới người, chiến lược bạo tăng trạng thái, tầm thường trạng thái phía dưới, ý Nan Bình chiến lược đã đứng ở cái nào đó đỉnh phong. Đương nhiên, theo rất nhiều đại năng đối với ý Nan Bình phương thức chiến đấu đến xem, muốn đánh bại người này rất khó, nhưng đào thoát lại là đơn giản. Cái này một cái phán đoán, để không ít đại năng đã bắt đầu ôm trong ngực chế rêu tâm tư. Thiên đình gần đây động tác liên tiếp, dự định thừa dịp đại kiếp trước mắt đối hỏa diễm sơn động thủ đã bị không ít đại năng phán đoán ra. Dù sao, ý Nan Bình bây giờ hiện thân tại hỏa diễm sơn gần như thế phương vị trên, đến lúc đó làm thuận kiếp mà sinh người chen chân trong đó hoàn toàn là thuận theo đại kiếp chi thế, không thể bình thường hơn được. Có như thế nhân vật như vậy xuất hiện, sợ là có thể để thiên đình bằng thêm rất nhiều phiền phức. Mà tại phía xa 33 trọng thiên giao trì trên ngọc đế, biểu lộ cũng làm thật có chút thất thố cùng cứng ngắc. Như Lai Phật Tổ tự mình động thủ đều không có thể tạm thời trấn áp ý Nan Bình. Thật sự là không thể không để Ngọc Đế đối với ý Nan Bình kiêng kỵ càng sâu. Tư pháp Thiên Thần Dương Tiễn, phối hợp Bảo Liên Đăng, lại thêm mấy vị Bồ Tát theo bên cạnh hiệp trợ, có thể ngăn trở hay không ý Nan Bình, còn tưởng là thật thành có chút không cầm nổi sự tình. Bệ hạ, như thế xem ra, muốn ngăn trở ý Nan Bình, thích hợp nhất phương pháp, không ai qua được để cái kia người lấy kinh hiệp trợ, lại điều động như Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn loại hình thân thể thành thánh người chính diện ngăn cản. Xem ra Ngọc Đế lo lắng sự tình Vương Mẫu nương nương đề nghị. Ngọc Đế nghe vậy, hơi hơi suy tư một lát, lại là phủ định đề nghị này. Một ít sự tình, nếu để cho người lấy kinh một hàng biết được quá nhiều, càng là phiền phức càng sâu. Dù sao theo như Lai Phật Tổ tự mình xuất thủ nỗ lực đoạt lại hầu tử, Ngọc Đế liền biết bây giờ đi theo người lấy kinh bên người vẫn là cái kia vốn là bát hầu. Mà nào đó một số chuyện là không thích hợp để cái kia bát hầu biết được, sợ là muốn dẫn xuất càng nhiều mầm thai vạn. Như Lai Phật Tổ, có thể cho chấm lưu cái đại phiền thoái. Chương 344, Vạn Yêu Chi Vương. Đường Tam Tạng một hàng con đường về hướng Tây, vẫn tại tiếp tục, lại mấy ngày đi qua, cũng không gặp bất luận cái gì phong ba, không tiếp tục độ toát ra cái thứ ba hầu tử đến đùa nghịch thật giả Mỹ Hầu Vương sự tình. Mà ý Nan Bình bên này, cái kia Lục Nhĩ Mi hầu trọn vẹn kêu rên cả ngày liền trực tiếp hôn mê đi, không cho ý Nan Bình mảy may hỏi thăm hắn vấn đề cơ hội. Dạng này, mới coi là thật để ý Nan Bình có chút chết lặng. Nếu như Tam Thánh Mẫu Dương Tiền chưa lên tiên đỉnh, ý Nan Bình còn lớn hơn có thể dẫn theo cái này hầu tử đi tìm nàng, để cho nàng giúp đỡ nhìn xem khỉ, đến cùng là tình huống như thế nào. Lại thêm, ý Nan Bình còn tưởng là thật không dám tùy ý buông tay, nếu không cái này Lục Nhĩ Mi hầu giả bộ hôn mê, thừa cơ chạy trốn, vậy coi như đáng tiếc. Rơi vào đường cùng, ý Nan Bình dùng sức quăng Lục Nhĩ Mi hầu mấy cái bàn tay, xác nhận hắn quả nhiên là trạng thái hôn mê về sau, đành phải thời thời khắc khắc dắt lấy cái đuôi của hắn, một đường kéo lấy đi. 7 ngày trôi qua, đang lúc ý Nan Bình dự định đem chuyện này hầu tử tìm một chỗ trốn xuống, thuận tiện lập cái địa, lại mời Đường Tam Tạng bản tôn ngẫu nhiên gặp chi, siêu độ tụng kinh một phen lúc. Cái kia bị ý Nan Bình dắt lấy cái đuôi Lục Nhĩ Mi hầu đột nhiên vọt lên, hướng về ý Nan Bình chính là đánh đòn cảnh cáo. "Này, người nào dám nắm bản đại vương cái đuôi?" Một tiếng kiệt nào. Không, cần phải được xưng tụng bá khí cuồng ngạo thanh âm cùng với một gậy này, đồng thời truyền vào ý Nan Bình trong lỗ tai. Làm. Một gậy này, chính bên trong ý Nan Bình đầu. Thế mà. Không hư hao chút nào. Lục Nhĩ Mi hầu thấy thế, cái kia lộ ra cuồng ngạo bá khí biểu lộ hiện lên từng tia kinh ngạc, dường như đã là đối ý Nan Bình phòng ngự năng lực kinh ngạc, cũng đối với tự thân tình huống có chút không hiểu. Kim cô đồng. Có chút không đúng, thân thể của mình yếu đi, pháp lực cũng có chút kỳ quái. Lục Nhĩ Mi hầu tự lẩm bẩm âm thanh, để ý Nan Bình mi đầu nhấc lên một chút, nghe được một ít thú vị ý ở ngoài lời. Mà còn không đợi ý Nan Bình lên tiếng, Lục Nhĩ Mi hầu liền cực nhanh điều chỉnh tới, trong tay kim cô đổng co lại, trên thân pháp lực đột nhiên vừa tăng, kim cô đổng cũng tùy theo kim quang mãnh liệt, lấy đoạn hải phân núi chi thế hướng về ý Nan Bình quét tới. Một chiêu này, ý Nan Bình tại hầu tự trên thân kiến thức qua rất nhiều lần, bất quá để ý Nan Bình hơi kinh ngạc, là kim cô đổng phía trên cỗ này cùng bình thường hoàn toàn khác biệt chiến thiên đấu địa, cùng ngạo bá đạo khí thế. Chẳng lẽ ta bắt lộn? Đây mới thật sự là hầu tử. Cho dù là ý Nan Bình, giờ khắc này trong lòng cũng không khỏi hiện lên một vẻ hoài nghi. Dù sao loại này chiến thiên đấu địa, cùng bạo bá đạo khí thế, cơ hồ là bản năng liền để ý Nan Bình trong đầu hiện lên cái kia đạo độc chiến thiên đỉnh tề thiên đại thánh cái bóng. Không, sẽ không. Bất quá cái này vẻ hoài nghi, rất nhanh liền bị ý Nan Bình ném sau. Mình cùng hầu tử quen thuộc trình độ hạng gì chi sâu? Đừng nói là nương tựa theo kim cô đồng cùng ngũ chỉ sơn bí mật khác biệt. Cho dù bề ngoài tương tự tới cực điểm, nương tựa theo nhiều năm qua cùng hầu tử xâm nhập hiểu rõ, thuần túy là ngôn hành cử chỉ phía trên cái kia có chút khác biệt, cùng cái kia rất nhiều bản năng phản ứng, Đường Tam Tạng đều có thể tùy tiện phân biệt ra được cái kia mới là mình nuôi thật lâu hầu tử. Liên để ý khó bình hơi chần chờ trong nháy mắt, cái kia kim cô đồng đã tới gần ý Nan Bình trước mặt, sát cơ không hề có chút che giấu nào. Đáng tiếc, có lẽ Lục Nhĩ Mi hầu quên đi cái đuôi của hắn còn bị ý Nan Bình một tay giắt lấy. Lúc này, ý Nan Bình tiện tay bắn ra, đem cái kia kim cô đồng đạn qua một bên, cầm chặt lấy cái đuôi tay cầm kéo một phát nhấc lên, trực tiếp đem Lục Nhĩ Mi hầu toàn bộ sách ngược đến giữa không trung, sau đó vô cùng quen thuộc hướng lấy Lục Nhĩ Mi hầu chỗ cổ một chảo. Bóp. Cho nên nói, hầu tử một loại tồn tại, đều là không nhớ lâu sao? Ý Nan Bình có chút bất đắc dĩ nói đồng thời, cánh tay liên tiếp run rẩy vài cái, lực lượng khổng lồ lan truyền đến Lục Nhĩ Mi hầu trên thân, để hắn trong một chớp mắt sinh ra toàn thân tan ra thành từng mảnh, để không nổi một tia lực lượng ảo giác. Ngươi là phương nào đại năng? Vì sao muốn đối ta lão tôn xuất thủ? Lục Nhĩ Mi hầu tựa hồ nhận thức được chênh lệch của song phương, hai tay chết nắm lấy ý Nan Bình cổ tay, hỏi: "Ta là người phương nào?" Quả nhiên là cái vấn đề thú vị. Ý Nan Bình ý niệm trong lòng khẽ động, nói ra: "Phật pháp như hải, ta ý Nan Bình, lại gọi ta ý Nan Bình là được, ngược lại là ngươi." "Ngươi nào?" "Ta lão tôn chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không." Lục Nhĩ Mi hầu không có mang một chút do dự nói lấy, trong giọng nói có thật sâu khắc vào sâu trong linh hồn kiêu ngạo cùng bá khí. Tôn Ngộ Không. Ý Nan Bình chi cười một tiếng. Ta lão tôn nơi nào đắc tội các hạ, vì sao muốn như vậy trêu đùa tại ta lão tôn? Nói xong lời này, Lục Nhĩ Mi hầu dường như nhớ ra cái gì đó, thần sắc sững sờ, lâm vào ngốc trệ bên trong, tự lẩm bẩm. Không đúng, vì sao ta lão tôn sẽ ở chỗ này? Ta lão tôn không phải đã bị đầu nhập vào bát quái lô thụ vạn lửa đốt cháy sao? Lục Nhĩ Mi hầu lời này, ngược lại để ý Nan Bình con ngươi nhịn không được híp híp. Lập tức, Lục Nhĩ Mi hầu ánh mắt hướng bốn phía dò xét, một mảnh hoang sơn dã linh cảnh sắc, tầm thường đến không thể lại tầm thường, nhưng mảnh này cảnh sắc lại là Lục Nhĩ Mi hầu ánh mắt sáng lên, miệng toét ra một đạo nụ cười, nói ra: "Đừng nói là các hạ đem ta lão tôn theo lão quân bát quái lô bên trong cứu ra." "Đó cũng không phải." Ý Nan Bình lắc đầu, phủ nhận lấy, lập tức hỏi: "Hầu tử, ngươi cũng đã biết đường tam tạng?" "Không biết." Lục Nhĩ Mi hầu hơi hơi suy tư, lập tức đáp: "Bất quá ta lão tôn Hoa Quả Sơn bên trong có một hầu tử ngược lại tự xưng là Tiểu Đường Đường. Cái kia chư bắt giới, xà tăng đâu?" Ý Nan Bình hỏi lại. "Không biết, thủ hạ cũng không bực này tiểu yêu." Lục Nhĩ Mi hầu đáp. Ý Nan Bình nghe vậy, hơi hơi suy tư lên, lập tức ánh mắt sáng lên, nhớ tới một cái khả năng, hỏi: "Bạch Cốt phu nhân, có thể nhận biết?" "Bạch Cốt phu nhân?" Lục Nhĩ Mi hầu biểu lộ biến đổi, hỏi: "Bạch Cốt, nàng thế nào?" Chỉ nhớ dòng nước lũ cuồn cuộn mà đến, Lục Nhĩ Mi hầu dường như nhớ ra cái gì đó, mặt lộ vẻ lo lắng, rốt cuộc không kềm được nguyên bản kiêu ngạo, tiếp tục truy vấn nói: "Còn có Hoa Quả núi thế nào? Ta lão tôn những huynh đệ kia như thế nào?" Đối với Lục Nhĩ Mi hầu liên tục không ngừng truy vấn, Ý Nan Bình khẽ lắc đầu, cơ bản xác định nào đó một số chuyện, nói ra: "Xem ra, ngươi cũng không phải là một cái kia Tôn Ngộ Không nha." "Ta lão tôn chính là Tôn Ngộ Không, Vạn Yêu Chi Vương Tôn Ngộ Không." Lục Nhĩ Mi hầu nhắc lại nói. Cái này, đại khái xác nhận cái này Lục Nhĩ Mi hầu lai lịch, Ý Nan Bình ngược lại không gấp, ngựa khí nhẹ nhàng nhàn nhã nói ra: "Biết, Vạn Yêu Chi Vương, cái kia muốn hay không ăn trước cái tiêu?" Lại nói: "Giá tính 10 phần Vạn Yêu Chi Vương vốn không qua bởi vì kiêng kỵ Ý Nan Bình cái kia thâm bất khả trắc thực lực mới tạm thời dằn xuống tới tính khí, lúc này nổ, hung tợn nói ra: "Ngươi là kẻ đứa sao? Ta lão tôn cái này phải biết Hoa Quả Sơn tình huống, còn có Bạch Cốt, lão Ngưu bọn họ thế nào?" "Ồ." Ý Nan Bình ngữ khí không có chút nào ba động, hỏi ngược lại: "Ngươi cho rằng ngươi là tại nói chuyện với người nào?" "Vạn Yêu Chi Vương Tôn Ngộ Không." Chương 345, Hấp Bóc Khỉ. "Vạn Yêu Chi Vương, khiêng đánh không?" Ý Nan Bình ngữ khí bình tĩnh vô cùng. "Vạn Yêu Chi Vương." Đang lúc Vạn Yêu Chi Vương chuẩn bị mở miệng hỏi lại thời điểm, Ý Nan Bình đã một quyền hô tới: "Huấn khỉ nha." Cái ý này khó bình rất hiểu. "Không, ý khó." "Ba ba." "Ngươi chờ, ta lão tôn là tuyệt đối sẽ không." "Ba ba ba." "Không." "Muốn." "Dừng lại nha." "Ba ba ba ba." Tốt một phen giày vò phía dưới, uy phong lấm lấm Vạn Yêu Chi Vương đã nằm trên mặt đất không thể động đậy, toàn thân co lại co lại. "Thư thản sao? Hiện tại có thể thật tốt nghe ta nói sao?" Ý Nan Bình y nguyên một tay dắt lấy Vạn Yêu Chi Vương đuôi khỉ, ngồi tại một cọc gỗ trên, ngựa khí không có cùng nắm nổ bánh trời, mà chính là giống nhau bình phàm nhân tộc như vậy dân chủ mà hỏi thăm. "Đúng rồi, Vạn Yêu Chi Vương không nên nghĩ sai một chút, ta cũng không phải là cứu ngươi ra bắt quái lô ân nhân, hoàn toàn ngược lại, ngươi là ta theo đường tam tạng chỗ kia tù binh trở về hầu tử, nếu để cho ta vui vẻ còn tốt, nếu là chọc giận ta, đoàn xiết chính là nơi trở về của ngươi." Kiệt ngao ba khí Vạn Yêu Chi Vương không nói một lời, cứ như vậy yên tĩnh nằm trên mặt đất, bị Ý Nan Bình chơi đùa liền phản bác lực lượng cũng không có. "Tốt, hiện tại ta bắt đầu hỏi ngươi vấn đề, ngươi có thể lựa chọn đáp hoặc không đáp." Ý Nan Bình dân chủ vẫn như cũ nói lấy: "Ngươi vừa mới thức tỉnh trí nhớ lúc trước, dừng lại ở nơi nào?" Vạn Yêu Chi Vương đem đầu nhếch lên, không có chút nào trả lời Ý Nan Bình ý tứ, trong ánh mắt lộ ra kiệt ngao khinh thường. "Chỉ là tra tấn, há có thể để ta lão tôn khuất phục?" Lại nói: "Ngươi hỏi một câu, ta lão tôn liền đáp, ta lão tôn Vạn Yêu Chi Vương mặt mũi hướng chỗ nào đặt?" "Ba ba 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 ba." "Bắt quái lô." Vạn Yêu Chi Vương một tay bưng bít lấy hai cái bị đánh đen mắt quần thâm, khóc không ra nước mắt nói: "Cụ thể một chút." Ý Nan Bình hỏi: "Ta lão tôn bị Thái Thượng lão quân Kim Cương Trắc đánh lén, bị ba mắt tử bắt, buộc lên thiên đỉnh, có thể ta lão tôn Kim Cương thân thể chạm yêu đài chạm không ra, hỏa bộ chúng thần thiêu không thương tổn, lôi bộ trung sơn đánh không xấu, sau cùng bị đầu nhập vào bát quái lô bên trong." Vạn Yêu Chi Vương thực sự đáp: "Ta hỏi là, đầu nhập bát quái lô sau tình huống cụ thể?" Ý Nan Bình truy vấn. Vạn Yêu Chi Vương vừa nghe lời ấy, hỏa nhãn kim tinh khẽ híp một cái, nhớ ra cái gì đó, nhớ lại một lát sau, nói ra: "Không thể trả lời." Ý Nan Bình cầm lấy kim cô đồng hướng Vạn Yêu Chi Vương trên lồng ngực một dựng, hỏi: "Thật không thể trả lời?" Vạn Yêu Chi Vương xưa nay không cảm thấy cái này kim cô đồng là như thế trầm trọng, khóe miệng hơi hơi co quắp một chút, nói ra: "Ta lão tôn biết ngươi muốn hỏi là vì sao ta lão tôn tại bát quái lô bên trong vì sao giữ được tánh mạng, bất quá việc này đại khái cùng ta lão tôn một vị ân nhân có quan hệ, không thể trả lời." "Giữ được tánh mạng?" Ý Nan Bình khẽ lắc đầu, nói ra: "Xem ra ngươi quả nhiên là hiểu lầm cái gì." Lập tức, ý Nan Bình hướng về hướng tây nhất chỉ, nói ra: "Lần này đi đại khái khoảng 800 dặm, ngươi Hỏa Nhãn Kim Tinh lại nhìn xem." Vạn Yêu Chi Vương nghe vậy, một đôi bịn đện ra mắt quầng thâm Hỏa Nhãn Kim Tinh hơi hơi sáng lên, hướng về ý Nan Bình chỉ phương hướng nhìn qua. Đối với Hỏa Nhãn Kim Tinh loại này có thể nhìn ngàn dặm thần thông mà nói, chỉ cần chính xác phương vị, khoảng cách 800 dặm có thể nhìn đến thấy rõ. Vẹn vẹn một hơi, Vạn Yêu Chi Vương liền nhìn đến ý Nan Bình muốn để nhìn thấy đồ vật, con ngươi vô ý thức tĩnh lớn hơn rất nhiều. "Thế nào?" ý Nan Bình hỏi. "Phương nào yêu quái, lại dám giả mạo ta lão tôn?" Vạn Yêu Chi Vương lửa giận ngút trời gầm nhẹ nói. "Nếu như ta không có phán đoán sai." Dừng một chút, ý Nan Bình một tay chỉ Vạn Yêu Chi Vương, nói ra: "Ngươi là giả, cái kia là thật Tôn Ngộ Không?" "Nói bậy, ta lão tôn." Vạn Yêu Chi Vương bản năng phản bác, nhưng tựa hồ kịp phản ứng cái gì, lập tức tắt tiếng. Kim cô đồng không thích hợp, chính mình cái này thân thể chỉ độn cứng ngắc, cùng theo Vạn Yêu Chi Vương nội thị, cảm thụ được thể nội cái kia vết rách có thể thấy rõ ràng lục tự kim tiếp, sắc mặt bắt đầu hơi trắng bệnh. "Ta lão tôn đã chết. Cho nên, lại nói rõ chi tiết nói đi, ta rất hiếu kỳ, thật giả Tôn Ngộ Không lai lịch, biết chút ít cái gì, đều nói một chút." Ý Nan Bình bình tĩnh hỏi. Mà Vạn Yêu Chi Vương trầm mặc sau một lát, ngược lại mở miệng hỏi: "Ngươi đến cùng là ai?" "Ta đã nói qua, ý Nan Bình, một cái thường thường không có gì lạ nhân tộc, ngoại trừ hình dạng quá đẹp trai, không tiện triển lộ ở trước mặt người đời để tránh thương tới người khác lòng tự tin, những người còn lại, thường thường không có gì lạ." Tâm tình không tồi ý Nan Bình, vẫn không quên mở cái cười dẫn nói: "Dù sao mấy ngày qua, Đường Tam Tạng bản tôn chỗ đó đống nhiên nghĩ đến một chút chuyện thú vị. Cực nhạc tịnh thổ vũ đạo nha, thánh tăng tuyệt đối không có khả năng tự tổn hình tượng, lấy đường đường thánh tăng chi thân nhảy loại kia có sai lầm." "Có sai lầm? Dù sao cũng là không ổn. Bất quá nha, tại linh đài thức hải bên trong, liền một người một rồng một cây không gian riêng tư, cũng có thể dạy một chút, thậm chí bình thường Đường Tam Tạng một hàng hợp tấu thời điểm, Ngao Ngọc hoàn toàn có thể đồng bộ tại linh đài thức hải bên trong nhảy cho mình nhìn nha. Mỹ quá thay, mỹ quá thay." Các đồ nhi nhạc đệm, Ngao Ngọc bạn nhảy. Mà lại theo ý nghĩa thực tế mà nói, cái này cũng không gọi được phàm giới, lại hoặc là tận tình hưởng thụ. Dù sao, linh đài thức hải bên trong những cái kia không phải thuộc về ý nghĩ sao? Suy nghĩ một chút, là không sai, là không cấu thành phạm tội. Hiển nhiên, Vạn Yêu Chi Vương là tuyệt đối sẽ không tin tưởng ý Nan Bình lời nói dối, cái này từng quyền, trực tiếp đem chính mình không có năng lực phản kháng chút nào đè xuống đất nện, còn thường thường không có gì lạ nhân tộc. Bất quá Vạn Yêu Chi Vương lại lần nữa trầm mặc một lát sau, hỏi: "Ý Nan Bình, ngươi muốn như thế nào mới thả ta lão tôn?" "Thả ngươi?" Ý Nan Bình thản nhiên nói ra. "Một cái vấn đề thú vị, ta cũng không có khó xử ngươi ý tứ, chỉ bất quá vừa mới Tây Thiên Như Lai Phật Tổ hiện thân, tựa hồ là muốn cướp đi ngươi, bị ta may mắn đuổi chạy, nếu như ta buông tay thả ngươi rời đi, liền không sợ lập tức buông tay không có sao?" Lời ấy, để Vạn Yêu Chi Vương một bộ gặp quỷ tư thái. "Đuổi đi Tây Thiên Như Lai Phật Tổ? Trước đó còn nói thường thường không có gì lạ nhân tộc đâu." Tuy nói Vạn Yêu Chi Vương đối với Tây Thiên Như Lai Phật Tổ không hiểu nhiều, nhưng là cũng là minh bạch vị kia hình như là Kim Thiền Tử sư phụ, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, hẳn là tam giới bên trong đỉnh tồn tại một trong. Mà ý Nan Bình thuyết pháp, cũng đồng thời đưa tới Vạn Yêu Chi Vương chú ý, hỏi ngược lại: "Như Lai Phật Tổ muốn đoạt ta lão tôn?" Lập tức, ý Nan Bình răng môi mở ra, bình bình đạm đạm lấy ý Nan Bình góc độ đem sự tình đều miêu tả một lần. "Tóm lại, đã là như thế, ta muốn thay tiểu hạt nhi xuất khí, không muốn lần này đụng phải hai con khỉ. Tiện tay liền chọn lấy một cái bắt được trở về, dự định làm một phần hấp hóc khỉ, cũng coi là chút giận. Không muốn cái kia Như Lai Phật Tổ vậy mà vì ngươi mà hiện thân, cho nên xuất phát từ hiếu kỳ bí mật trên người của ngươi, ta lưu ngươi một đầu khỉ mệnh." Chương 346, cùng một chỗ ăn với cơm. Cầu đặt mua A. Cho đến lúc này, Vạn Yêu Chi Vương mới là triệt để minh bạch trước mắt cái này giả trang heo láo hổ đến cùng là nhiều mánh liệt. Mà chính mình cũng kém một chút theo quỷ môn quan chỗ đi vòng vo một vòng. Suýt nữa liền trở thành trước mắt cái này thường thường không có gì lạ nhân tộc trên đầu lưỡi mỹ vị. Lập tức, ý Nan Bình đã mở miệng, cũng lời thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói: "Đến mức cái kia Bạch Cốt phu nhân, ta ngược lại thật ra gặp qua nàng, dài đến rất đẹp, tâm rất đẹp, cái kia phần tình cũng rất đẹp, đáng tiếc." "Đáng tiếc cái gì?" Trên mặt vui vẻ Vạn Yêu Chi Vương vừa nghe, nụ cười trì trệ, cảm giác sâu sắc không ổn mà hỏi thăm: "Đáng tiếc chết rồi, chết tại trong ngực của ta, bị ta chọn lấy cái địa phương chôn." Ý Nan Bình thực sự đáp: "Vạn Yêu Chi Vương." Nhìn Vạn Yêu Chi Vương biểu lộ giữ tận vặn mèo biểu lộ, ý Nan Bình phản ứng lại, nói bổ sung: "Đừng hiểu lầm, không phải ta giết chết Bạch Cốt phu nhân, nàng là vì mình vương tự tử mà chết, chết tại Nam Thiên Môn phía trên, chính mắt thấy cái kia vị vương khả có thể tồn tại thiên đỉnh chỗ mới chết." Cái này, Vạn Yêu Chi Vương biểu lộ càng thêm giữ tận bặm méo. "Vung ra ta lão tôn muốn đi thiên đỉnh tìm Ngọc Đế Lao Nhi tính sổ sách." Vạn Yêu Chi Vương hai mắt đỏ thâm mà quát: "Đưa xong sát sao? Cùng nhau làm Hoàng Tuyển Nguyên Lương. Dạng này ngược lại là có thể mang ta lên, thuận tiện kiếm ngươi thi thể về sau, đem bọn ngươi chôn cùng một chỗ." Ý Nan Bình nói ra. Như thế đâm tâm lời nói, để Vạn Yêu Chi Vương bình tĩnh lại, nhưng lửa giận trong lòng lại là càng sâu ba phần. Được rồi, Bạch Cốt Phu Nhân đến chết chỉ là muốn cứu ngươi, lại hoặc là cách ngươi thêm gần một chút, ngươi như là chết, ngược lại là để cho nàng dưới suối vàng có biết rõ cũng chết không nhắm mắt. Nói đến đây, Ý Nan Bình không khỏi dừng một chút. Nếu như nhớ không lầm, Bạch Cốt Phu Nhân chân linh có vẻ như bị duyên kết thụ cho hút đi, chết sống không có phương ra, như vậy nhắm mắt không nhắm mắt, Ý Nan Bình không biết, bất quá dưới suối vàng sợ là không có ve sầu. Tóm lại, ngươi không phải nói còn có chút huynh đệ sao? Đều là người nào? Nếu như ta không có tính sai, trí nhớ của ngươi xuất hiện hơn 500 năm đứt gãy, có một số việc đã sớm thương hại tăng điển, nói không chừng không chỉ là Bạch Cốt Phu Nhân không có ở đây, ngươi những huynh đệ kia cũng đều bị chết không sai biệt lắm. Ý Nan Bình không có chút nào che giấu thẳng thuật nói. Vạn Yêu Chi Vương. Dù sao, năm đó Ý Nan Bình theo Bạch Cốt Phu Nhân chỗ đó biết được trong sự tình, liền có Thiên Đình dùng kế giả mạo Vạn Yêu Chi Vương, đem đại lượng yêu tộc dẫn vào trong cạm bẫy, cơ hồ đem yêu tộc chu diệt sạch sành sanh. Cho nên Ý Nan Bình như vậy tàn nhẫn lời nói, theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, cũng là một loại ôn nhu. Tối thiểu, để cái này Vạn Yêu Chi Vương trong lòng nhiều chút hứa chuẩn bị tâm lý đi. Nhiều khi, hiện thực, so trong miệng người khác mà nói, càng tàn khốc hơn. Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Hôn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương, Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương, Khu Thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương. Vạn Yêu Chi Vương một cái tiếp theo một cái đem tên nói ra. Như Ma Vương, còn sống. Ý Nan Bình dẫn đầu nói ra một tin tức tốt, để Vạn Yêu Chi Vương trên mặt vui vẻ sau khi, tiếp tục nói bổ sung. Bất quá cũng sắp chết. Vạn Yêu Chi Vương. Ta có một người bạn nói cho ta biết, Thiên Đình sắp vây quét Hỏa Diệm Sơn, mục tiêu một trong chính là cái kia Bình Thiên Đại Thánh Đại Lực Thịt Bò. Khục, Như Ma Vương. Không thể không nói, tự lần trước hầu tử đem cái kia thanh như tinh nện thành thịt bò tương về sau, hình ảnh kia từ đó liền để ý khó bình trong đầu vung đi không được. Thịt bò viên nha, rất lâu không ăn. Đặc biệt là loại này thuần thủ công đánh thịt bò viên, cảm giác vị đạo tuyệt đối nhất lưu. Đáng tiếc, lúc ấy Thái Thượng Lão Quân tựa hồ đến, nếu không nhất định phải nếm thử. Mà lại tại đường Tam Tạng bản tôn một hàng rời đi về sau, Ý Nan Bình đi qua cái kia Kim Đâu Sơn thời điểm còn tận lực đi liếc một cái, thịt bò viên quả nhiên đều bị Thái Thượng Lão Quân mang về nhà, cũng không biết hắn mang về xử lý như thế nào. Không được, ta Lão Tôn phải đi tìm Lão Ngưu đi. Vạn Yêu Chi Vương nghe xong, cơ hồ là không chút do dự nói ra. Cùng đi làm một đạo khỉ mang Ngưu đầu nơi ăn với cơm. Ý Nan Bình hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ xem thường ta Lão Tôn? Vạn Yêu Chi Vương cả giận nói. Ý Nan Bình túi đầu xuống, nhìn lấy nằm ở trước mặt mình Vạn Yêu Chi Vương, hỏi ngược lại. Căn cứ ta người bạn kia nói, lần này Thiên Đình sử dụng thiên binh thiên tướng có thể so với năm đó vây quét Hoa Quả Sơn, ngươi cảm thấy mình có phần thắng. Lập tức, Ý Nan Bình dừng một chút, Kim Cô Đồng chọc chọc Vạn Yêu Chi Vương thân thể, nói ra. Chỉ bằng ngươi cố này tựa hồ bị Thái Thượng Lão Quân cùng Như Lai Phật tổ chế tạo ra thân thể sao? Song phương nói chuyện với nhau đến bây giờ, có lẽ ý thức còn dừng lại tại bát quái lô bên trong Vạn Yêu Chi Vương vẫn không có thể kịp phản ứng, nhưng Ý Nan Bình kết hợp năm đó Bạch Cốt Phu Nhân nói tới lời nói, lại là đại khái hiểu chuyện nguyên do. Làm bạn tại đường Tam Tạng bản tôn bên cạnh hầu tử là chân chính Tôn Ngộ Không, mà trước mắt cái này nằm dưới đất Vạn Yêu Chi Vương cũng là chân chính Tôn Ngộ Không. Bạch Cốt Phu Nhân từng nói qua, có thần bí người nói với nàng, hầu tử tại trong lò luyện đan chân linh bị luyện hóa một bộ phận, liền mang theo một bộ phận trí nhớ bản tính cũng theo đó mất đi. Mà trước mắt cái này Vạn Yêu Chi Vương, rất có thể chính là cái kia bộ phận Tôn Ngộ Không bị chia ra chân linh, sau đó bị Thái Thượng Lão Quân cùng Như Lai Phật Tổ chờ đại có thể đem làm chế tạo ra một cái lục nhĩ mi hầu, lại cấu tạo hư giả trí nhớ, dùng thay thế hầu tử, chiếm lấy tương ứng khí vận, đem triệt để đặt vào trong không chế. Có lẽ đại khái chính là Như Lai Phật Tổ cũng không có thầm nghĩ, Ngọc Hạt Tinh ngược lại mã độc, trực thấu thần hồn, hỗn loạn bản tính, đại khái là đem Như Lai Phật Tổ những cái kia đại năng thêm tại trên đó trí nhớ cùng bản tính đều tách ra, ngược lại là tỉnh lại cái này Vạn Yêu Chi Vương chân chính trí nhớ cùng bản tính. Ách! Sẽ không ngang Nhật Tinh quan chỗ lấy ngàn dặm xa xôi theo 33 trọng thiên hạ phàm trừ rơi Ngọc Hạt Tinh, chính là vì tránh cho Vạn Yêu Chi Vương ngoại ý muốn chúng ngược lại mã độc à. Cho nên, theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, Ý Nan Bình nhìn trước mắt mặt mày thần thái ở giữa, có kiệt ngao bá khí Vạn Yêu Chi Vương, âm thầm phán đoán nói. Đây coi như là hầu tử mất đi một bộ phận. Chỉ bất quá, đại khái hầu tử cùng Vạn Yêu Chi Vương lẫn nhau ở giữa đều sẽ không thừa nhận đối phương là thật, ngược lại là muốn vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc đối phương a. Thế gian chỉ có một cái Tôn Ngộ Không, tại sao duy hai Mỹ Hầu Vương? Không thể không nói, cùng bình thường cái kia ôn nhu từ bi tính tình khác biệt, giờ phút này ngôn ngữ huyền như lưới đao đồng dạng Ý Nan Bình. Chỉ để đem cái này kiêu ngạo bá đạo Vạn Yêu Chi Vương nói đến á khẩu không trả lời được. Xét đến cùng, Ý Nan Bình chỗ truyền đạt cho Vạn Yêu Chi Vương ý tứ vẹn vẹn chỉ có một cái, hiện thực rất tàn khốc, nhưng xúc động sẽ chỉ cho không. Đúng rồi, sau cùng ngược lại là có thể nói cho ngươi một cái không tốt không xấu tin tức. Ý Nan Bình tiện tay buông ra Vạn Yêu Chi Vương cái đuôi, nói ra. Tiểu Hạt Nhi nói cho ta biết, ngươi mặt khác cái kia 5 cái huynh đệ đều bị trấn áp tại Hỏa Diệm Sơn phía dưới, không chết, nhưng cũng sống không lâu. Chương 347, Bình Thiên Đại Thánh Lưu Ma Vương. Hiển nhiên, ý Nan Bình cũng không có lửa gạt đùa bỡn cái này tự cho là vì Vạn Yêu Chi Vương hầu tử ý tứ. Liên quan tới Ngọc Hạt Tinh nói tới lời nói, Đường Tam Tạng lại là tin tưởng. Bởi vì căn cứ Ngọc Hạt Tinh nói, năm đó đem cái kia 5 cái yêu thánh trấn áp tại Hỏa Diệm Sơn phía dưới, chính là Kim Thiền Tử. Mà năm đó đây hết thảy, Ngọc Hạt Tinh tự mình chứng kiến. Vô biên thiên hỏa tự thương khung mà rơi, rơi tại đại địa phía trên, liên tiếp địa mạch, như vậy tạo thành 800 dặm, cách trở đồ vật Hỏa Diệm Sơn. Kim Thiền Tử truy kích tàn quân ở giữa, một đường theo Hoa Quả Sơn đuổi theo cái kia 5 cái yêu thánh đến Hỏa Diệm Sơn bên trong, trong trở bàn tay, tại Hỏa Diệm Sơn hình thành thời khắc, đem bọn hắn đều trấn áp tại Hỏa Diệm Sơn phía dưới. Đương nhiên, căn cứ Kim Thiền Tử cố ý lưu lại chờ Ngọc Hạt Tinh cáo chi chính mình chuyển thế chi ngôn, lại là cái này ngũ đại yêu thánh nếu như không phải lấy Hỏa Diệm Sơn ngăn cách khí tức, chắc chắn sẽ tại 500 năm ở giữa đều bị thiên đình tiêu diệt, như thế cách làm, đã là vì vây khốn bọn họ, phòng ngừa bọn họ nhiễu loạn đại cục, cũng là vì bảo trụ tính mạng của bọn hắn. Cùng lúc đó, phân biệt tọa lạc tại Hỏa Diệm Sơn Nam Bắc Châu Thúy Vân Động, Tích Lôi Sơn, giống như bình chướng đồng dạng hộ vệ lấy Hỏa Diệm Sơn. Mà cái kia tại trong tam giới cũng được xưng tụng tiếng tăm lừng lấy Bình Thiên Đại Thánh Đại Lực Như Ma Vương, giờ phút này ngay tại Tích Lôi Sơn trên đỉnh núi, lạnh nhạt tan tọa, mặc cho lấy trên bầu trời lâu dài không ngừng lôi đình đánh rớt, ánh mắt của hắn lại là bình tĩnh rơi ở phía xa cái kia cháy hừng hực mấy trăm năm Hỏa Diệm Sơn. Trên trời cao, có âm trầm như mực đồng dạng lâu năm mây đen, thỉnh thoảng có lôi long điện xà lan lộn, triển hiện hoảng sợ thiên ngục giống như lực lượng kinh khủng. Thế mà, cũng là những thứ này đủ để cho tầm thường yêu vương trông tránh, tránh chi không kịp, có chút đụng vào liền không chết cũng bị thương lôi long điện xà, giờ phút này lại là không ngừng mà rơi vào Tích Lôi Sơn phía trên, càng là có vô số lôi đỉnh tiệm điện mang theo vô cùng lực lượng bổ tới cái kia lạnh nhạt ngồi tại Tích Lôi Sơn chi đỉnh đại lực Như Ma Vương phía trên. Chi chi, đùng đùng không dứt. Loang thoáng, đại lượng lôi đỉnh tiệm điện va chạm xen lẫn ở giữa, thậm chí tạo thành màu xanh thảm điện tương rơi vào Như Ma Vương trên thân. Đối với những thứ này đủ để đem tầm thường yêu vương bốc hơi đến cặn bã, xanh thảm đến bị người đánh đáy lòng phát lạnh điện tương, Như Ma Vương đối với cái này lại là liền làm nhiều ra một cái biểu tình cũng vì đó khiếm phụng, cái kia hơi thật thà khuôn mặt, đều là tang thương cùng bá khí, vẫn như cũ cực kỳ chăm chú nhìn chăm chú lên cái kia liên miên dài 800 dặm Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diệm Sơn chi hỏa, cháy rừng rực rất mạnh, thế nhưng tùy theo bay lên khói đặc, lại là đem phía trên thương khung đều bao phủ, giống như một mặt bình phong như gió, triệt để ngăn cách đổ vỡ. Mà Như Ma Vương cũng minh bạch, chính là đạo này bình phong tồn tại, chặn đến từ thiên đỉnh vĩnh viễn không bao giờ gián đoạn vây quét, vì yêu tộc lưu lại cơ hội thở dốc, cùng một mảnh sinh hoạt tịch thổ. Liên giống như là từ trước tới giờ sẽ không bày ra trên mặt bản quy tắc ngầm đồng dạng, thiên đình bên trong đại thần thông giả đương nhiên sẽ không tùy ý tàn sát yêu quái tầm thường, một người là vì để tránh cho nhiễm không cần thiết nhân quả cùng nghiệp lực, hai người cũng là đồng dạng vì chế ước cao tầng thứ yêu tộc đại năng nhóm đồng dạng không hạn cuối phản kích. Cho nên, tuy nói thiên đình đại năng tự có thần thông xuyên qua Hỏa Diệm Sơn, nhưng nương tựa theo bố mãn thương khung nồng đậm khói đen, cùng trong phạm vi mấy ngàn dặm nhiệt độ cao đất khô cằn, lại là đem đến từ thiên đỉnh vô số thiên binh thiên tướng vây quét cản chi bên ngoài. Tam vị chân hỏa biến thành bình chướng, có thể tuyệt không tầm thường thiên binh thiên tướng chỗ có thể đột phá. Mà mấy trăm năm qua từ đầu đến cuối chấn thủ lấy cái này một tòa Hỏa Diệm Sơn, chính là yêu tộc đại thánh Như Ma Vương. Chỉ bất quá cùng bình thường bộc lộ bên ngoài chất phác, hào khí, bá khí khác biệt, thời khắc này Như Ma Vương ánh mắt có chút thâm trầm, cũng có chút hoài niệm, chần chờ. Lại mau qua tới 100 năm nha. Như Ma Vương ngữ khí, không giống thường ngày hào khí chất phác, ngược lại có một vệt vùng đi không được ưu sầu cùng lo nghĩ. Đùng đùng không dứt. Có lẽ là bị cái kia thủy chung quấn quanh không ngừng xanh thảm điện tương làm cho có chút phiền, Như Ma Vương tiện tay nắm lên bên cạnh song nhận chiến phủ đi lên vung lên. Nhất thời, không có chút nào sóng pháp lực, nhưng Như Ma Vương hoàn toàn ỷ lại lấy thuần túy cạnh mạnh, lại là bỗng nhiên cuốn lên sắc bén cuồng phong sông thẳng tới chân trời. Trong lúc nhất thời, không chỉ là đại lượng không ngừng sôi trào lôi long điện xà trong nháy mắt bị bổ nát, chính là liền cái kia cẩn trọng đen nhánh mây đen đều tùy theo chặt ra một đầu lỗ hổng lớn, Tích Lôi Sơn trên đỉnh núi, nên đón đã lâu ánh sáng mặt trời vẩy vào Như Ma Vương trên thân. Hừ. Lập tức, Như Ma Vương thả ra trong tay song nhận chiến phủ, xoay chuyển ánh mắt, rơi tại sau lưng cái kia từ vô số lôi đỉnh thiểm điện ngưng tụ mà thành điện tương quỳnh dịch. Cái đồ chơi này, xem như Tích Lôi Sơn đặc sản, từ vô số lôi đỉnh thiểm điện hội tụ mà thành đặc thù tinh hoa, được xưng tụng là thiên linh địa bảo một loại, nhưng kỳ đặc tính lại là cuồng bạo chi cực. Tầm thường tu hành người chớ nói uống chi, chính là đụng vào chi, đều không thua gì một lần nữa bị một lần tam thai, lôi thai. Mà cũng là yêu tộc bên trong xưa nay lấy thể phách xưng lấy yêu vương, mỗi tuần cũng chỉ dám đến Tích Lôi Sơn nhận lấy một dọn, chậm rãi luyện hóa chi. Đến mức Như Ma Vương. Từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết lão ngưu, cũng không phải cái gì tao nhã nho nhã, tỉ mỉ nuốt nuốt chầm người, trực tiếp liền đem đầu chôn ở cái kia một tiểu đầm tử điện tương quỳnh dịch bên trong, nó ngực. Mấy hơi sau đó, Ngưu Ma Vương cái kia đầu mang theo hết lần này tới lần khác mang theo vài phần chôn vùi khí tức tia chớp nâng lên đầu, lau miệng, đem cái kia nhiễm ở trên điện tương quỳnh dịch biến mất, khen. Dễ chịu, thoải mái. Đúng lúc này, một cái đỉnh lấy một khỏa bảo châu bao phủ tự thân tiểu yêu, cẩn thận từng ly từng tí đến gần Ngưu Ma Vương ngoài trăm bước, cao giọng bẩm báo nói: "Báo cáo đại vương, tiến về Thúy Vân Sơn sứ giả trở về." "Nói thế nào?" Ngưu Ma Vương cũng không quay đầu lại hỏi. "Thiết phiến công chúa bên kia để ngươi có rảnh trở về một chuyến."
"Không trở về."
Ngưu Ma Vương không chút do dự đáp. "Trở về Thúy Vân Sơn làm gì?" Đối mặt với cái kia La Sát nữ, Ngưu Ma Vương liền trung quy không nhịn được nghĩ lên cái kia thối hầu tử, buồn nôn. "Cũng như vậy, vì sao không ở tại cái này Tích Lôi Sơn bên trong? Chẳng lẽ lại Thiên Nhu Bách Mị Ngọc Diện Hồ Ly không tâm sao?" "Có thể Thiết phiến công chúa nói, ngươi không quay lại đi, nàng liền muốn nhịn không được đi gặp đại thánh." Tiểu yêu đã sợ lại yêu đáp. "Nàng dám?" Ngưu Ma Vương bỗng nhiên quay người, trên mặt cái kia thô to lô mũi bỗng nhiên phun ra từng đợt đáng sợ khí lưu, thổi đến ngoài trăm bước tiểu yêu suýt nữa đứng thẳng không ngừng. Mà để tiểu yêu run lẩy bẩy phát run lôi đỉnh chi nộ, cũng không có như trong dự liệu như vậy đến, Ngưu Ma Vương biểu lộ cuối cùng hóa thành một chút bất đắc dĩ, phất phất tay, nói: "Thôi, theo nàng đi thôi, nàng có thể nhẫn mại mấy trăm năm, cũng coi là thông cảm lão Ngưu khó xử của ta, chuyển cáo nàng, để cho nàng tự làm quyết định, lão Ngưu ta tha thứ nàng cũng được, chỉ bất quá chớ nên lộ ra." "Là..." Tiểu yêu cẩn thận đáp. Chương 348, dù sao không phải thân sinh. Theo tiểu yêu rời đi, Ngưu Ma Vương không khỏi thở dài một tiếng. "Khó nha. Đáng chết hầu tử." Thân vị yêu tộc yêu thánh, Ngưu Ma Vương đối với người lấy kinh một hàng sự tình tự nhiên là lại biết rõ rành rành. Chỉ bất quá, đường tăng thịt. Trường sinh bất lão. Ngưu Ma Vương có thể không tin loại chuyện này, hắn có thể cũng không phải là cái gì không có gì kiến thức vấn đề tiểu yêu. Mà lại, Kim Thiền Tử, cũng không phải cái gì nhân vật dễ trêu chọc. Cho dù Ngưu Ma Vương biết chân chính Kim Thiền Tử đã viên tịch, bây giờ bất quá là hắn chuyển thế phàm khu, nhưng tâm lý vẫn như cũ, Ngưu Ma Vương vẫn là không có đi tìm Kim Thiền Tử trả thù ý tứ. Đương nhiên, cái kia hầu tử thoát khốn tin tức, Ngưu Ma Vương cũng vô cùng rõ ràng, cũng minh bạch hắn chính hướng lên Hỏa Diễm núi phương hướng tới, đến mức Hồng Hải Nhi đều ở nửa đường bị hắn cho bắt được. "Đáng chết hầu tử." Ngưu Ma Vương lại lần nữa lặp lại một câu, ngữ khí đều là tức giận. Năm đó huynh đệ tình nghĩa, bây giờ lại là biến thành như vậy. Trong lúc nhất thời, Ngưu Ma Vương cũng mất tại Tích Lôi Sơn đỉnh núi ở lâu tâm tư, tiện tay nhấc lên cái kia song nhận chiến phủ, một thân đen nhánh chiến giáp, xài bước hướng lấy Tích Lôi Sơn phía dưới mà đi. Theo Ngưu Ma Vương bước qua cái nào đó giới hạn, Tích Lôi Sơn đỉnh núi cái kia vạn vật cô quạng, trừ vô tận lôi điện rơi xuống bên ngoài, mấy cái không cái gì vật sống cảnh tượng biến đổi, trước mắt một mảnh hoa hồng cây lục, xuân ý giạt rào cảnh tượng, linh khí độ dày đặc sung túc thậm chí có thể tự mình chạy ngược thân thể, gột rửa thể xác. Cho dù là thần tiên trên trời, nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải xưng một câu tiên gia bảo địa. Duy nhất có điểm không quá hợp cảnh tượng thì là thả mắt nhìn đi, khắp nơi đều có hình thù kỳ quái, xấu xí vô cùng yêu quái kết bè kết đội, kề vai sát cánh hành tẩu, thậm chí một ít tiểu trong góc, lang yêu đang cùng dê tinh đang nghiên cứu sinh sống sinh sôi đại sự. Đại vương. Ngưu Ma Vương thẳng đường đi tới, đại lượng yêu quái đều hào hào dừng lại, cung kính hướng về Ngưu Ma Vương hành lễ. Đối với cái này, chất phác lao Ngưu đều sẽ hơi khẽ gật đầu đáp lại một phen. Rất nhanh, nương theo lấy Ngưu Ma Vương một đường hành tẩu, rất nhanh liền về tới một chỗ linh khí nồng nặc ngưng tụ thành vân vụ một loại bên hồ trước động. Ma Vân Động. Nơi đây chính là Ngưu Ma Vương chờ đợi mấy trăm năm xào huyệt, cũng là hắn cha vợ vạn tuổi yêu vương lưu lại địa phương tốt. Chỉ bất quá, bây giờ tất cả thuộc về Ngưu Ma Vương, động phủ là của hắn, bảo vật là của hắn, vạn tuổi yêu vương nữ nhi Ngọc Diện Hồ Ly bây giờ cũng là của hắn rồi. Không thể không nói, như thế tốt nhất một khối địa bàn, có thể nói là trong nháy mắt để năm đó chán nản Ngưu Ma Vương lại lần nữa một đêm trở giàu. Đoạt được tiền tài tư nguyên dễ dàng nuôi sống vô số yêu tộc, tụ tập đại lượng binh lực làm Hỏa Diệm Sơn bình chứng. Mỹ nhân, lão Ngưu ta trở về. Ngưu Ma Vương đi vào trong động, ngửi ngửi cái kia để châu dục dịch cáo vị, hay còn cần một cái chỗ rẽ mới thấy Ngọc Diện Hồ Ly, Ngưu Ma Vương liền nhịn không được cao giọng hô hô lên. Mà theo Ngưu Ma Vương bước qua chỗ rẽ, lọt vào trong tầm mắt lại là một tướng mạo mê hoặc, thiên tiểu bạch nhu, dáng người dẫn lửa chi cực cáo mà thôi màu trắng mỹ nhân chính hơi có vẻ bối rối đứng lên, hướng về Ngưu Ma Vương đi tới. Có chút mất tự nhiên mím môi một cái về sau, lộ ra một cái vũ mị điểm đạm nụ cười, trong giọng nói mang theo thiên nhiên mị hoặc nói: "Đại vương, lần này ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi?" "Đừng nói nữa." Ngưu Ma Vương một tay ôm trầm Ngọc Diện Hồ Ly thiên tiên eo nhỏ, đem nàng hướng trong ngực của mình ôm một cái, cảm thụ được cái này động lòng người hồ ly điểm đạm, nhịn không được toét ra một mặt cười, nói ra: "Vốn là tại Tích Lôi Sơn trên tu luyện được thật tốt, lại bị cái kia La Sát nữ cho quấy rầy tâm tình." "Ừm." Thiết phiến tỷ tỷ chẳng lẽ lại muốn cho đại vương trở về sao? Ngọc Diện Hồ Ly theo Ngưu Ma Vương sau khi ngồi xuống, tự nhiên vô cùng rơi vào Ngưu Ma Vương ôm trong ngực, một tay ôm lấy Ngưu Ma Vương cổ, một tay theo bên cạnh cầm qua một chuỗi quả nho nhỏ, ngậm tại trong miệng của mình, sau đó hướng Ngưu Ma Vương miệng bên trong đưa. Thưởng thức cái này phá lệ thơm ngọt tư nhuận quả nho, Nưu Ma Vương tâm tình theo sự tốt đẹp, cả người cũng vì đó hóa không ít, nói ra: "Không có việc gì, lão Nưu ta mới không quay về, trở về làm gì?" Đối với cái kia La Sát nữ, lão Nưu liền phải nhớ tới cái kia thối hầu tử, không quay về, không quay về. Có thể thiếp thân nghe nói, cái kia thối hầu tử bảo hộ lấy Đường Tăng sắp đến Hỏa Diệm Sơn, đến lúc đó có thể hay không náo lên nha. Đây chính là Tề Thiên Đại Thánh, thiếp thân có chút sợ. Ngọc Diện Hồ Ly khẽ cho mày, yếu ớt nói: chớ sợ, có Lao Ngưu tại, sợ cái gì? Nhớ tới trước kia tình nghĩa, Lao Ngưu ta không tìm cái kia thối hầu tử tính sổ sách thì cũng thôi đi, nếu như hắn thật đúng là dám lại hại Lao Ngưu một lần, nhất định phải để cái kia thối hầu tử minh bạch ai mới là đại ca. Nói đến đây, Ngưu Ma Vương cái kia bị mềm mại không ít thần thái biến đổi, toát ra mấy phần bá khí nói: cái kia thối hầu tử biệt hiệu Tề Thiên Đại Thánh, Lao Ngưu ta cũng không kém, Bình Thiên Đại Thánh, sao lại hư hắn? Đại vương tự nhiên là anh dũng vô địch, đã như vậy, thiếp thân liền yên tâm. Một câu nói xong, Ngọc Diện Hồ Ly lại lần nữa ngậm một quả quả nho cho ăn nhập Nưu Ma Vương trong mồm. Ừ, mỹ nhân quả nho, cũng là thơm ngọt ngon miệng. Nưu Ma Vương cực kỳ nhấm nháp sau khi, nhịn không được tán thưởng. Đại vương ưa thích liền tốt. Ngọc Diện Hồ Ly trên mặt vũ mị chi ý càng sâu, tùy theo lại lần nữa cho ăn Nưu Ma Vương mấy viên quả nho, dù được Nưu Ma Vương tâm tình thật tốt bên ngoài, biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, lộ ra ủy khuất đáng thương lên. Nưu Ma Vương thấy thế, đúng thật là tâm đều muốn hóa, liên tục quan tâm hỏi: "Mỹ nhân, làm sao rồi? Thế nhưng là có quá nhỏ yêu trêu chọc đến ngươi rồi." "Thiếp thân, thiếp thân cũng là cảm thấy xin lỗi đại vương." Ngọc Diện Hồ Ly khóc chít chít nói: "Làm sao lại thế? Mỹ nhân gặp phải chuyện gì, cứ việc nói, lão Ngưu đều sẽ tha thứ cho ngươi." Nưu Ma Vương vội vàng an ủi: "Thật sao?" Ngọc Diện Hồ Ly cái kia mị hoặc chi cực cáo mắt mang theo mấy giọt mông lung nước mắt, ôn nhu nhìn về phía Nưu Ma Vương, đáng thương hỏi: "Đương nhiên, lão Ngưu đều sẽ tha thứ cho ngươi." Nưu Ma Vương vỗ lồng ngực, đáp: "Thiếp thân, thiếp thân cũng là cảm thấy xin lỗi đại vương, nếu như không phải là thiếp thân cùng Hồng Hải Nhi náo mâu thuẫn, Hồng Hải Nhi cũng sẽ không rời nhà chạy đến Khô Tùng Giản đi chơi đùa nghịch, kết quả gặp cướp bị cái kia Tề Thiên Đại Thánh cho bắt được." Ngọc Diện Hồ Ly ấy náy vô cùng, cáo mắt ẩn ẩn vừa có nước mắt rơi xuống đất nói ra: "Đều là thiếp thân chi sai, nhất nghiệm việc này, thiếp thân lại ấy náy, lại sợ, ấy náy tại đại vương cùng Hồng Hải Nhi, lại sợ đại vương trách tội tại thiếp thân, cũng không tiếp tục để ý tới thiếp thân." "Không có, lão Ngưu lại thế nào bỏ được trách tội ngươi thì sao?" Nhắc đến Hồng Hải Nhi sự tình, Nưu Ma Vương vốn là biểu lộ đều có chút không ngờ, nhưng nhìn lấy Ngọc Diện Hồ Ly cái kia đáng thương, ta thấy mà yêu bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, vội vàng an ủi: "Cái kia Hồng Hải Nhi cũng không phải lão Nưu thân sinh, không có liền không có, không có việc gì không có việc gì. Lại nói, lúc ấy Hồng Hải Nhi rời nhà sự tình, cũng là lão Nưu ta ngầm đồng ý, nghĩ đến trứng gà đừng thả một cái trong giỏ sách, để hắn lặng lẽ tránh ở bên ngoài chơi, không nghĩ tới lầm đánh lầm đụng, ngược lại là bị cái kia thối hầu tử cho bắt được, cùng mỹ nhân không quan hệ." Chương 349, Vạn Năng Tiểu Phu Nha, cầu đặt mua a. "Đại vương không trách tội tại thiếp thân, cái kia thiếp thân liền yên tâm." Ngọc Diện Hồ Ly nũng nịu đáp: "Không có trách hay không, cho dù mỹ nhân phạm vào vô cùng lớn sai, lão Ngưu ta đều không nỡ trách ngươi." Nưu Ma Vương nhu tình mật ý nói: "Ừm ân." Ngọc Diện Hồ Ly tiếp tục dùng phương thức đặc thù đốt Nưu Ma Vương sau khi, nói ra: "Đại vương, không bằng thiếp thân bồi thường ngươi như thế nào?" "Bồi thường?" Nưu Ma Vương hỏi. "Ừm, đại vương đẩy đẩy xe, thiếp thân liền bồi thường đại vương một cái thân sinh như thế nào?" Ngọc Diện Hồ Ly phong tình vạn trùng nói. Nưu Ma Vương lúc này ánh mắt sáng lên, người huyền âm biết rõ nhã ý. Nưu Ma Vương khoái lạc châu sinh, Đường Tam Tạng một đoàn người tạm thời tự nhiên không thể nào biết được, vẫn như cũng là duy trì bình thường tốc độ tiếp tục hướng tây mà đi. Khí trời cũng chậm chậm địa biến nóng. Rõ ràng thời tiết đã là cuối mùa thu, thậm chí trời đông giá rét sắp tới. Nhưng nhiệt độ lại là giống như bốc hơi lô đồng dạng, càng ngày càng nóng, chính là hoàn cảnh chung quanh cũng tại từ từ phát hiện biến hóa. Không khí độ ẩm càng ngày càng thấp, thảm thực vật xu hướng thưa thớt, thậm chí chính là liền bùn đất đều xuất hiện cát hóa, khô nước, đỏ thâm biến hóa. "Hầu ca, nóng quá nha, cảm giác nhanh phải đổi thành heo quay." Thứ nhất không chịu nhiệt Chư Bát Giới giờ phút này liền giống như là cậu tử đồng dạng đem đầu lưỡi rũa ra, hữu khí vô lực nói: "Đúng nha, đại sư huynh, làm sao cảm giác càng đi tây, liền càng nóng." Đồng dạng là mồ hôi rầm rề xa tăng một vệt mồ hôi, nói ra. Hầu tử Hỏa Nhãn Kim Tinh hướng tây liếc xa xa ở ngoài ngàn dặm hình ảnh, ngoại trừ đại địa khô nước, đỏ thâm tình huống càng phát ra nghiêm trọng bên ngoài, lại là không có chút nào chỗ xem xét, đắc. "Không có biết không, bất quá thời tiết này hoàn toàn chính xác dị thường cực kỳ." Dừng một chút, hầu tử ngược lại đối với Đường Tam Tạng hỏi: "Sư phụ, có thể cảm giác có cái gì khó chịu địa phương?" "Không ngại, vi sư không quá mức cảm giác, lại tiếp tục đi đường cũng được." Dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, một thân trắng thuần tăng bào Đường Tam Tạng đáp: "Nóng? Làm sao có thể sẽ nóng đâu? Ngồi tại ngao ngọc trên thân, cảm giác kia ngoại trừ dễ chịu, còn có thể có cái gì? Đông ấm hẻ mát, há lại bình thường. Mà theo đường Tam Tạng một hàng lại lần nữa lật qua một tòa núi cao thời điểm, lại là không hẹn mà cùng đồng thời dừng lại bước chân, xa xa nhìn chăm chú lên phía tây chân trời. Thả mắt nhìn đi, đều là một mảnh đỏ thẫm, xa xa chân trời chỗ, có thể gặp hoàn toàn không có một bên sông thiên hỏa diễm cháy hừng hực, mà cái kia trên trời cao, cũng tận bị quần quần khói đặc chỗ tràn ngập. Tình cảnh này, liền phảng phất vô biên hỏa diễm đem thế giới triệt để ngăn cách đồng dạng. Quả thực là đáng sợ. Rung động. Đây cũng là hỏa diệm sân sao. Cho dù là đường Tam Tạng, giờ khác này cũng không nhịn được thật sâu vì tình cảnh này cảm giác được cực kỳ chấn động. Rõ ràng khoảng cách còn có mấy ngàn bên trong xa, thế nhưng ngút trời hỏa diễm cùng tràn ngập toàn bộ thương khung khói đặc nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng. Lập tức, đường Tam Tạng cảm giác tay áo bị lôi kéo một chút, quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện Chư Bát Giới trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú lên cái kia hỏa diễm sơn sau khi, giật giật y phục của mình, lắp bắp nói. Sư phụ, không bằng tan vỡ đi, núi này làm sao qua nha. Nếu như lão chư không nhìn lầm, cái kia bốc cháy đều là tam muội chân hỏa nha, đi qua nhất định thành heo quay. Ấy, nhị sư huynh, sao có thể nói như vậy đâu? Thực sự không được, chúng ta liền đường vòng chứ sao? Đồng dạng cảm thấy quá không đi xa tăng đề nghị. Lượn quanh. Làm sao lượn quanh? Lão xa, ngươi nhìn một cái, thả mắt nhìn đi, đều là lửa lớn rừng rực ngăn lại, sợ là không biết lượn quanh bao lâu đều không qua được. Chư Bát Giới đáp. Ngốc tử, chớ có nói bậy, núi này há có thể làm khó ta lão tôn. Hầu tử tự tin vẫn như cũ nói. Hầu ca, ngươi liền đừng chém gió nữa, lao chư còn không biết ngươi sao. Ngươi là không sợ tam muội chân hỏa, bất quá cái kia tam muội chân hỏa sinh ra khói đặc có thể đem ngươi khắc chế đến xích sao, sợ là liền chính ngươi đều không qua được. Dừng một chút, Chư Bát Giới lại lần nữa lôi kéo đường Tam Tạng ống tay áo, nói ra. Lại nói, ngươi là không sợ tam muội chân hỏa, có thể sư phụ nhục thể phàm thai, cũng không chịu lửa, tiến vào đi vài vòng, sợ là liền cho cốt đều không thừa nổi, đến lúc đó lao chư chỉ có thể cho sư phụ lập cái quần áo. Khu khu khủng. Đường Tam Tạng hơi hơi tẳng háng một cái. Chư Bát Giới lúc này rụt rụt đầu, không dám nói tiếp nữa, nếu không chính mình khả năng còn tưởng là thật bị ném vào nướng. Lập tức, Chư Bát Giới đầu xanh giống như tiểu trước mắt, cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Sư phụ, không bằng tìm một chút Quan Âm đại sĩ như thế nào? Để chúng nó đem chân kinh đưa tới, chúng ta ở chỗ này lĩnh chính là. A-di-đà Phật, Bát Giới thôi nói bực này nhụt chí chi ngôn, biện pháp tất nhiên sẽ có. Theo đường Tam Tạng tiếng nói vừa ra, nơi xa liền xuất hiện một cái tiểu phu. Con mấy cái bó củi trụ hướng về đường Tam Tạng một hàng đi tới. Đường Tam Tạng. Tuy nói đường Tam Tạng sớm liền biết Thiên Đình đối với Hỏa Diệm Sơn có chỗ nhu đồ, cũng cần mượn nhờ chính mình một hàng tham dự trong đó, đem Hỏa Diệm Sơn này hóa thành đi về phía Tây Đại Kiếp bên trong một khó, tốt bình Hỏa Diệm Sơn này. Cho nên Thiên Đình tất nhiên sẽ điều động nờ tờ cờ chỉ dẫn chính mình một hàng, xuôi theo lấy bọn hắn bố trí đi xuống. Nhưng đường Tam Tạng tuyệt đối không nghĩ đến chính là, cái này Thiên Đình tiên thần nhóm có phải hay không đối với nhân tộc có một chút hiểu lầm. Còn thật cho là nhân tộc tiểu phu là vạn năng sao? Chỗ nào đều có thể phân bố. Càng quan trọng hơn là, chỗ này đỉnh núi, nhiệt độ cao như thế khí hậu phía dưới, thế nào cây cối cho tiểu phu phát huy truyền thống tuất thiết thủ nghệ nha. Mà hầu tử Hỏa Nhãn Kim Tinh bày ra, cũng theo đó nhỏ giọng tiến đến đường Tam Tạng bên thai nói ra. Sư phụ, là Lục Đinh Lục Giáp bên trong một vị. Đường Tam Tạng bất động thần sắc khẽ bước cằm, ra hiệu rõ ràng, chậm đợi lấy cái kia tiểu phu tới gần. A năm. Xa xa, tiểu phu trông thấy đường Tam Tạng một hàng, cũng không sợ cái kia chư yêu hầu tinh loại hình, ngược lại cao hứng bừng bừng, mang theo vài phần tôn trọng hành lễ nói: "Vị này thánh tăng, chẳng biết tại sao trệ lưu ở nơi đây nha." "A Di Đà Phật, thí chủ hữu lễ." Đường Tam Tạng theo tiểu phu mà nói, trở về cái Phật lễ, đắc: "Bần tăng chính là theo Đông Thổ đại đường mà đến, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh đường Tam Tạng, đường lối nơi đây, đứng xa nhìn chân trời có ngút trời đại hỏa chặt đường, lòng sinh tâm thần bất định, cho nên lấy do dự không tiến." "Hả? Thánh tăng muốn đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh?" Tiểu phu hỏi. Đúng vậy. Cái kia thánh tăng có thể liền có chút phiền phức. Tiểu phu run lên con củi lửa, nói ra. Chỉ giáo cho. Đường Tam Tạng hỏi. Thánh tăng có chỗ không biết, cái kia thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực đại sơn tên gọi Hỏa Diệm Sơn, nghe đồn chính là mấy trăm năm trước trên trời rơi xuống đại hỏa hình thành, bây giờ mấy trăm năm qua đi, lại là bùng nổ nhà, không có chút nào ngừng xu thế, lại lại thêm cái kia Hỏa Diệm Sơn có 800 dặm hỏa diễm, một chút tới gần, cái kia nhiệt độ cao cũng có thể làm cho mẹ kim loại hóa nước, thậm chí nhiệt độ cao ảnh hưởng phía dưới. Hỏa Diệm Sơn phủ cận mấy ngàn dặm chi địa đều là bốn mùa. Nóng bức, nhiệt độ cao không ngừng, hy hữu có sinh linh. Là một vị thần thông quảng đại bình thường tiểu phu, chậm rãi mà nói lấy mấy trăm năm trước, lại là ở ngoài mấy ngàn dặm Hỏa Diệm Sơn nguyên do, phạm vi cùng uy lực. Tê, lại cái này sinh lợi hại, bần tăng như thế nào qua được? Chẳng lẽ làm thật muốn đánh đạo hồi phủ, lại hoặc là hao phí đại lượng thời gian vòng qua Hỏa Diệm Sơn mới được. Làm bình thường tăng nhân, Đường Tam Tạng hít sâu một hơi, thích hợp lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng do dự đáp. Tiểu phu, không phải đâu. Thánh tăng cái này muốn quay đầu rồi. Chương 350, phong hỏa quạt ba tiêu.
Thánh tăng ngược lại cũng không cần như vậy nhục chí, hỏa diễm sơn này cũng không phải không có biện pháp đi qua. Tiểu phu vội va nói. Thí chủ chớ nói chi cười, bần tăng mặc dù là một phàm phu tục tử, không quá mức kiến thức, nhưng cũng minh bạch cái này 800 dặm sông thiên hỏa diễm núi cho dù mưa to liên miên trong ngày, sợ cũng chỉ có thể cổ vũ hắn thiêu đốt, khó có thể dội tắt. Còn nữa, khí trời như thế khô hạn, lại thế nào nước mưa đâu. Đường Tam Tạng hơi than thở nhẹ thở ra một hơi, trên nét mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ nói ra. Hỏa diễm sơn này, sợ là qua ghê gớm, cầu lấy chân kinh con đường, khó khó khó. Lập tức, Đường Tam Tạng còn không đợi tiểu phu lên tiếng lần nữa, quay người đối với hầu tử đám người nói. Các đồ nhi, dọn dẹp một chút hành lý, chúng ta một đường hướng bắc, đi trước cái 3 năm 5 năm, lại hướng tây, nhìn xem có thể hay không đi vòng qua. Tiểu phu, mặc mặc chớ. Chớ có như thế. Trong lúc nhất thời, tiểu phu cái kia vạn sự thông phong độ lại lần nữa duy trì không ngừng, cái trán nữa ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Nếu như thiên đình trọng đại như thế mưu đồ bị chính mình làm cho thất bại, thậm chí ngay cả mang theo người lấy kinh đều từ bỏ cố định tuyến đường tiến về Linh Sơn, sợ cũng không phải là bị giáng chức hạ phàm, như là thiên bồng nguyên xoáy như vậy ném cái heo thai đơn giản như vậy. Ừm. Thí chủ còn có gì chỉ giáo? Đường Tam Tạng tinh thần hơi hơi tỉnh lại, trên mặt lộ ra từ bi an lành mà hỏi thăm. Thánh tăng, thế gian to lớn, không thiếu cái lạ, qua hỏa diễm sơn này biện pháp, hoàn toàn chính xác tồn tại, lại vẹn vẹn cần một cây quạt là đủ. Tiêu phu thể, mình đời này đều chưa từng có như thế chân trí nói chuyện qua. Thật chứ? Coi là thật. Quả nhiên. Quả nhiên. Đường Tam Tạng nghe vậy, lúc này biểu lộ nghiêm lại, hướng về tiểu phu đi Phật lễ nói. Vậy kính xin thí chủ chỉ giáo, để bần tăng tìm một đầu tiến về Tây Thiên Linh Sơn con đường. Thánh tăng có biết trên đời tồn tại một thanh tiên quạt, một cái hơi thở lửa, hai quạt sinh phong, ba vỗ xuống mưa, hỏa diễm sơn này tam vị chân hỏa tuy nhiên lợi hại, thế nhưng tiên quạt lại là nhẹ nhõm diệt chi, đến lúc đó qua hỏa diễm sơn này bất quá chuyện dễ như trở bàn tay. Tiểu phu làm cái nhẹ nhõm trở bàn tay thủ thế, nói ra. Mà tiểu phu cái biểu tình này, lại là để hầu tử ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Trở bàn tay. Mấy cái ý tứ. Cái này lục đinh lục giáp ngay trước sư phụ trước mặt nói lời này, chớ không phải là muốn ám chỉ ta lão tôn không được. Coi là ta lão tôn vào Phật môn liền không có tính khí hay sao? Lúc này, hầu tử một đôi hỏa nhãn kim tinh khám phá tiểu phu ngụy trang sau khi, thật sâu đem cái này lục đinh lục giáp hình dạng ghi xuống. Mà Đường Tam Tạng vì hướng thiên đình cho thấy chính mình đường lối hỏa diệm sơn đúng là không thể làm gì, liền theo tiểu phu xin hỏi nói. Không biết ra sao tiên quạt, lại có diệu dụng như vậy. Này quạt tên là, quạt ba tiêu. Tiểu phu đáp. A-di-đà Phật, thiện hai, thí chủ vì sao muốn như vậy lừa gạt bần tăng. Đường Tam Tạng có chút thất vọng nói ra. Ừm. Tiểu phu. Nếu như là khác tiên quạt, bần tăng khả năng còn không chút nào biết rõ, nhưng cái này quạt ba tiêu. Lập tức, Đường Tam Tạng hướng về Sa Tăng ra hiệu một phen. Sa Tăng lại là làm sững sờ, hoàn toàn không hiểu Đường Tam Tạng ý tứ. Cũng may mắn được hầu tử thông minh, không cần Đường Tam Tạng lúng túng giải thích một phen, trực tiếp đi đến Sa Tăng bên cạnh, theo trong hành lý tìm ra cái kia đặt ở thấp nhất quạt ba tiêu, hai tay đưa cho Đường Tam Tạng. Sư phụ, cho. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, tiếp nhận quạt ba tiêu tại tiểu phu trước mắt nhoáng một cái, nói ra. Thí chủ mời xem, bần tăng trong tay cái này một thanh chính là cái kia quạt ba tiêu, đến tại cái gì một cái hơi thở lửa, hai quạt sinh phong, ba vỗ xuống mưa thì là chưa từng nghe thấy. Ngược lại là, lập tức, Đường Tam Tạng nhẹ nhàng hướng lấy tiểu phu bên cạnh hoang địa chỗ một cái, đại lượng hỏa diễm bỗng dưng mà sinh, giống như sóng to gió lớn đồng dạng hướng về cái kia mảnh hoang địa cọ rửa mà đi, cơ hồ là tại trong nháy mắt đem mảng lớn thổ địa triệt để bốc hơi. A Di Đà Phật. Đường Tam Tạng trong tay quạt ba tiêu bừng tỉnh như vô tình hướng ngay tiểu phu, tựa như lúc nào cũng khả năng vỗ đồng dạng, hỏi: "Xin hỏi thí chủ, cái này quạt ba tiêu như thế nào diệt được hỏa diễm sơn chi hỏa? Ngược lại là trên lửa thêm lửa mới là." Tiểu phu nửa gương mặt gò má có chút co lại, hắn lấy được tin tức, cũng không từng nói qua người lấy kinh trong tay có quạt ba tiêu bực này pháp bảo nguy hiểm. Lúc này, tiểu phu đổi cười một tiếng, cước bộ vô tình hay cố ý hướng mặt bên chuyển động một cái, tránh cho cái kia thánh tăng không biết nặng nhẹ phía dưới, một quạt ba tiêu liền đem chính mình cho quạt không có, lúc này mới giải thích nói. Thánh tăng có chỗ không biết, cái này quạt ba tiêu chính là hỗn độn thời điểm sinh trưởng ở Côn Lôn phía sau núi Thái Âm chi tinh lá cây, tả hữu hai mặt, nhất viết gió, nhất viết hỏa. Nghe đồn bị đều bị Thái Thượng Lao Quân lấy xuống, luyện thành phong hỏa quạt ba tiêu, thánh tăng trong tay cầm chính là lửa quạt ba tiêu, mà cái kia có thể đầy đủ quạt diệt hỏa diệm sơn, thì là gió quạt ba tiêu. Thí chủ rất hiểu nha. Đường Tam Tạng bán tín bán nghi nói ra. A a. Tiểu phu gượng cười hai tiếng, nói ra. Khi còn bé ngẫu nhiên gặp một lao gia gia, thường xuyên chuyện phiếm tại bực này truyền thuyết cố sự, hơi còn nhớ rõ một chút. Mà một bên Chư Bát Giới cũng là nhớ tới, tiến đến Đường Tam Tạng bên cạnh nói ra. Sư phụ. Cái này tiểu phu nói thật giống như không sai, lão chư ta cũng nhớ đến lão quân đâu xuất cung bên trong có phong hỏa hai thanh quạt ba tiêu, chỉ là kỳ cụ thể năng lực, lão quân ngược lại là không có nói rõ, chỉ bất quá nếu là hỗn độn tiên thiên chi vật, lường trước không kém.
hỗn độn tiên thiên chi vật. Đường Tam Tạng nhìn một chút trong tay quạt ba tiêu, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cái này luân lạc tới bình thường dùng để đệm hành lý cây quạt, địa vị đã vậy còn quá lợi hại. Mà có Chư Bát Giới mở miệng, Đường Tam Tạng cũng không có lại làm khó vị này làm công cụ người lục đinh lục giáp ý tứ. Dù sao nếu như Đường Tam Tạng không có đoán sai, năm đó bị chính mình khục, bị Kim Cô Đồng ở sau lưng gõ một côn, một trong số đó chính là hắn. Đường Tam Tạng tùy ý đem quạt ba tiêu đưa cho hầu tử, chấp tay hành lễ mà hỏi thăm. A Di Đà Phật, thiện hai, thế gian quả thật có bực này tiên quạt, cái kia tất nhiên là vô cùng tốt, chỉ là không biết bực này tiên quạt cần đến nơi nào tìm kiếm. Rốt cục nhập chính đề. Tiểu phu trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, sờ lên mồ hôi trán, đắp. Lần này đi tây nam phương hướng ước hơn 1600 dặm chỗ, có một tên gọi Thúy Vân Sơn bên trong ba tiêu động bên trong, cái kia có thể đầy đủ quạt diện hỏa diệm sơn quạt ba tiêu liền trong động thiết phiến công chúa trong tay, thánh tăng có thể phái một thân thể khỏe mạnh đệ tử mang theo bốn heo bốn dê, dị hương lúc quả, gà ngông mỹ tiểu, cực kỳ khẩn cầu. Cái kia thiết phiến công chúa cảm hoài thành ý, lường trước sẽ ra tay hành động, trợ giúp thánh tăng qua cái này 800. Giảm hỏa diệm sơn. Hầu tử nghe vậy, cười nói. Ha ha, không cần phiền thoái như vậy, mang cái gì heo dê gà ngỗng, ta lão tôn cái này một cái kim cô đồng liền có thể làm cho nàng ngoan ngoãn. Đối với cái này, tiểu phu lại là vui thấy kỳ thành, không có chút nào thuyết phục hầu tử ý tứ, mà chính là hướng về Đường Tam Tạng cung cung kính kính sau khi hành lễ, hát cái kia không biết tên ca dao, rất nhanh liền biến mất ở trong núi. Chương 351 Thúy Vân Sơn thiết phiến công chúa. Đợi tiêu phu biến mất về sau, Chư Bát Giới lẩm bẩm một chút thiết phiến công chúa cái tên này, luôn cảm thấy không hiểu có dũng khí cảm giác quen thuộc, tựa hồ tại nơi nào nghe qua. Không đúng rồi, ta lão tôn đối với mỹ nhân tên hẳn là lọt vào thai không quên mới lạ. Đồng nhiên, Chư Bát Giới ánh mắt mở to một chút, có thể tính nhớ tới ở nơi nào nghe qua cái tên này, tiến lên nói ra. Sư phụ, cái kia thiết phiến công chúa không phải Hồng Hải Nhi mẫu thân sao? Trước đó Hồng Hải Nhi ồn ào thời điểm nói qua nha. Ừm. Còn giống như thật có chuyện như thế. Hầu tử nghe xong, cũng mơ hồ có một chút ấn tượng, khi đó chính mình còn tại cảm khái cái kia lão như vậy mà thành thân. Lập tức, hầu tử ngược lại hướng về Đường Tam Tạng nói ra. Sư phụ, không bằng đem Hồng Hải Nhi giao cho ta lao tôn, dùng Hồng Hải Nhi đến đổi cái kia quạt ba tiêu, lường trước không khó. A-di-đà Phật, không ổn không ổn. Đường Tam Tạng lại là phủ định hầu tử đề nghị, nói ra. Nếu như lấy Hồng Hải Nhi đến đổi quạt ba tiêu, vậy vi sư chẳng phải là thành loại kia bắt cóc con tin cường mượn bảo vật người sao? Thậm chí sợ cũng bị người hiểu lầm vì bọn buôn người, không ổn. Đương nhiên, càng quan trọng hơn lại là Đường Tam Tạng biết được Hồng Hải Nhi tồn tại ảnh hưởng sâu xa, giờ phút này tuyệt đối không thể tùy tiện hiện thân, nếu không tùy thời đều có thể bị thiên đình cho bắt đi. Cũng chính là vì bảo hộ Hồng Hải Nhi, Đường Tam Tạng bây giờ đều là tùy thân mang theo Ngọc Tịnh Bình, cũng để cho Chư Bát Giới thi triển cái tiểu pháp thuật ngăn cách Ngọc Tịnh Bình trong ngoài thanh âm, tránh cho Hồng Hải Nhi biết được đã đến Hỏa Diệm Sơn, nháo đẳng. Gặp Đường Tam Tạng phủ nhận đề nghị của mình, hầu tử cũng không có bất kỳ cái gì kiên trì ý tứ, ngược lại liền dự định khởi hành tiến về Thúy trong núi Vân Trung mượn quạt ba tiêu. Ngộ không, chậm rãi. Đường Tam Tạng cũng là để cho ở ngộ không. Sư phụ, có gì phân phó? Hầu tử hỏi. Đường Tam Tạng gặp hầu tử vội vã bộ dáng, sợ hắn nhất thời xúc động, hỏi. Ngộ không chẳng lẽ coi là thật dự định hai tay trống trơn, vẹn vẹn bằng vào một cái kim cô đồng để thiết phiến công chúa mượn quạt ba tiêu? Tự nhiên, ta lão tôn căn này kim cô đồng, đủ để thiết phiến công chúa ngoan ngoãn cho mượn quạt ba tiêu. Hầu tử đáp, A Di Đà Phật, người xuất gia lòng dạ từ bi, cần cẩn thủ luật lệ, không nhưng này giống như lô mãng vô lễ. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, từ bi an lành nói. Lập tức, Đường Tam Tạng đem cái kia hỏa quạt ba tiêu đưa cho hầu tử, nói ra, đã cái này phong hỏa quạt ba tiêu bản là một đôi, lường trước giá trị bằng nhau, không bằng ngộ không lại mang lên, dùng cung thiết phiến công chúa đổi lấy phong quạt ba tiêu, cũng có thể cho thấy chúng ta cũng không phải là hào lấy lòng cướp đoạt. Đúng, sư phụ. Hầu tử cũng không kéo dài, tiếp nhận quạt ba tiêu. Cực kỳ phân phó một phen Chư Bát Giới cùng Sa Tăng bảo vệ tốt Đường Tam Tạng, chính mình thì là điều động cân đầu vân thần thông trong nháy mắt biến mất tại Đường Tam Tạng trước mặt. Mà Đường Tam Tạng nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, bất động thanh sắc tiếp tục mang theo Chư Bát Giới bọn người tiếp tục hướng đi về phía tây đi, trong bóng tối cái kia xa xa bao phủ tại chính đạo chi quang bên trong ý nan bình một hàng, thì cũng bắt đầu khởi hành, hướng về Thúy Vân Động mà đi. Cùng lúc đó, xa xa gián tại Đường Tam Tạng một hàng phía sau, bị một mảnh bạch quang bao phủ bóng người cũng hướng về hầu tử rời đi phương hướng mà đi. Hơn 1600 dặm, đối với hầu tử cân đầu vân mà nói, bất quá là phút chốc liền đến cái kia Thúy Vân Động hạ xuống đám mây, nên ngang tìm được cái kia ba tiêu động trước cửa, đang muốn đập thời điểm, hầu tử lại là dừng lại, lẩm bẩm nói. Ừm. Cái này thiết phiến công chúa dù sao cũng là lão như vợ, tiếng người nói, vợ của bạn, không thể lừa gạt. Vẫn là trước không động tới côn, tạm thời lấy tình động, hiểu chi lấy ý, cũng miễn cho lão như lên án ta lão tôn không đọc cùng quá khứ tình nghĩa. Lập tức, hầu tử nhẹ nhàng gõ cửa một cái, cao giọng hô. Lão như ở nhà không? Rất nhanh, ba tiêu động bị đuổi cửa, một cái tay cầm lãng hoa, thân mang áo lam thị nữ cách ăn mặc nữ tử xuất hiện, cảnh giác quan sát một chút hầu tử, hỏi: "Ngươi là người phương nào? Tìm đại vương chuyện gì?"
"Ta lão tôn chính là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, cùng Lưu Ma Vương chính là kết bái huynh đệ, hôm nay đi ngang qua chỗ này, đặc biệt tới bái phỏng."
Hầu tử vừa cười vừa nói.
"A."
Áo lam thị nữ nghe vậy, nhẹ gật đầu, tùy theo nói ra: "Ngươi muốn tìm đại vương, có thể chí chính bắc hơn 4000 dặm Tích Lôi Sơn tìm kiếm, đại vương bây giờ chính là tại Tích Lôi Sơn bên trong tu hành."
"Ồ,
Lão Ngưu không ở nhà?"
Hầu tử lại lần nữa hỏi.
"Không tại."
Áo lam thị nữ lắc đầu nói.
Hầu tử nghe xong, nhưng trong lòng thì vui vẻ, lẩm bẩm nói:
"Không ở nhà vừa vặn, không ở nhà vừa vặn, như thế tìm cái kia Thiết Phiến công chúa thích hợp hơn."
Như Ma Vương là cái gì tính tình, hầu tử tự nhiên hiểu rõ.
Trọng tình trọng nghĩa không nói, nhưng hắn cái kia mãng tính khí đúng thật là rất phiền người. Mà chính mình dù sao giam giữ con của hắn, nếu như gặp gỡ Như Ma Vương, nói không chừng còn thật lại muốn đánh lên cái 3 năm ngày đều khó mà dừng. Cũng như vậy, còn không bằng lặng lẽ mượn quạt ba tiêu liền đi, đợi bồi sư phụ đến Tây Thiên Linh Sơn, lấy được chân kinh về sau, lại tìm cái này Lão Ngưu ôn chuyện.
Nghe hầu tử tự lẩm bẩm, áo lam thị nữ hơi khẽ cau mày lông, hỏi:
"Ngươi vừa mới nói cái gì?"
"Không có gì, không có gì."
Dừng một chút, hầu tử gãi gãi quai hàm về sau, nói ra:
"Bất quá đã đến chỗ này, có thể hay không tiếp kiến một phen Thiết Phiến công chúa, cũng tốt lấy chút nước đến giải giải đói khát. Đã là đại vương quen biết cũ, còn mời hầu vương chờ một lát, hãy cho ta bẩm báo một tiếng công chúa."
Lập tức, áo lam thị nữ liền lại lần nữa đóng lại ba tiêu động cửa lớn, vội vàng đi đến Thiết Phiến công chúa nơi cửa phòng đứng vững, cao giọng bẩm báo nói:
"Công chúa, ngoài cửa có một tự xưng Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không người, tới tìm đại vương, gặp đại vương không tại, muốn tiếp kiến công chúa, lấy chút nước một giải đói khát."
Cách cách.
Trong phòng bỗng nhiên vang lên một trận thanh thúy vô cùng đồ sứ phá nát âm thanh, cửa phòng rất nhanh liền bị mở ra, một thân xuyên nạm cẩm vân bảo, ngũ quan diễm lệ sau khi, lại đồng thời kiêm dung quý khí cùng anh khí nữ tử xuất hiện, vừa kinh vừa hỉ mà hỏi thăm:
"Vừa mới ngươi nói ngoài cửa người nào?"
Áo lam thị nữ nhìn lấy trước đó chưa từng có thất thố Thiết Phiến công chúa, nuốt nuốt nước bọt, cẩn thận đáp:
"Bẩm báo công chúa, người kia tự xưng Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không."
Lúc này, áo lam thị nữ liền nhìn thấy Thiết Phiến công chúa hô hấp dồn dập, hai mắt rưng rưng, thì thào nói:
"Cái kia thối hầu tử, cuối cùng là không có quên ta."
"Thối hầu tử, thối hầu tử, thối hầu tử."
Liên tiếp giống như là chửi mắng, lại như là hô hoán thanh âm theo Thiết Phiến công chúa miệng bên trong phun ra.
"Công chúa, ngươi không sao chứ?"
Lần thứ nhất nhìn thấy Thiết Phiến công chúa bộ dáng như vậy, áo lam thị nữ khẩn trương hỏi.
Bị áo lam thị nữ như vậy một gọi, lấy lại tinh thần Thiết Phiến công chúa thậm chí không lo được trả lời áo lam thị nữ, cước bộ khẽ động liền muốn hướng về ngoài cửa mà đi, một hồi cái kia đáng chết thối hầu tử. Thế mà, nháy mắt sau đó, Thiết Phiến công chúa bước chân lại là dừng lại, sờ một cái khuôn mặt của mình, nói ra:
"Không nên không nên, bực này tùy ý trang điểm ra mặt thấy thối hầu tử, chẳng phải là để hắn chết cười à?"
Chương 352, tiểu điểm điểm 3, cầu đặt mua a.
"Bất quá."
Đột nhiên, Thiết Phiến công chúa có chút xoắn xuýt lên, tự lẩm bẩm:
"Năm đó ta đã đáp ứng Long Ngưu, từ đó cùng tối hầu tử một đao cắt đứt, ân đoạn nghĩa tuyệt, tuyệt không lại gặp nhau, như thế chẳng phải là vi phạm với năm đó lời hứa?" Tại chỗ chủ trừ rất lâu, cuối cùng Thiết Phiến công chúa tại áo lam thị nữ một mặt ngậm bức phản ứng dưới, vội vàng trở lại trở vào phòng. Lại là một lát, Thiết Phiến công chúa mới đổi lại một thân đại hồng bào xuất hiện tại áo lam thị nữ trước mặt. Áo lam thị nữ bản năng ngẩng đầu một cái, muốn nói cái gì, đợi thấy rõ Thiết Phiến công chúa bộ dáng thời điểm, ánh mắt lại là không khỏi trừng lớn, lẩm bẩm nói:
"Nửa mặt trang."
Để áo lam thị nữ tuyệt đối không ngờ rằng, lại là Thiết Phiến công chúa vậy mà hóa nửa mặt trang.
Lập tức, trong ánh mắt lộ ra cấp bách, Thiết Phiến công chúa cũng không giải thích cái gì, cước bộ vội vàng hướng lấy cửa động mà đi.
Chi chi chi.
Theo ba tiêu động cửa lớn mở ra, hiện lộ tại hầu tử trước mặt, thì là nghiêng người lấy trang điểm nửa đối mặt với hầu tử Thiết Phiến công chúa, thần thái rụt rè, khoe miệng nổi lên lấy từng sợi vui sướng nụ cười.
Hầu tử hạng gì thông tuệ, lúc này liền đoán được trước mắt cái này đại hồng bào chính là Thiết Phiến công chúa, hành lễ nói:
"Vị này, chắc hẳn cũng là tẩu tẩu a."
"Tẩu tẩu?"
Thiết Phiến công chúa cái kia vui sướng biểu lộ làm cứng đờ, ánh mắt hướng về hầu tử phương hướng nhất chuyển, khó có thể tin nói ra:
"Thối hầu tử, ngươi gọi ta cái gì?"
"Hầu tử?"
Nếu như là bình thường có người dám gọi mình thối hầu tử tất nhiên để bọn hắn biết vì sao đông hoa như vậy đỏ. Chẳng qua hiện nay chính mình có việc cầu người, lại thêm người trước mắt này dù sao cũng là Lão Ngưu thế tử, nhớ tới tình nghĩa, hầu tử cưỡng ép nhẫn mại đi xuống, có chút bất mãn nói:
"Tẩu tẩu, ta lão tôn bảo hộ sư phụ muốn tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh, trên đường gặp Hỏa Diệm Sơn chặn đường, chuyên tới để mượn quạt ba tiêu dùng một lát."
Thế mà, Thiết Phiến công chúa căn bản thì không có nghe vào hầu tử nửa đoạn sau lời nói, chỉ là nghe tẩu tẩu hai chữ, chính là như bị sét đánh, ngộng ngay tại chỗ.
"Tẩu tẩu, thối hầu tử vậy mà gọi ta tẩu tẩu, đừng nói là hắn cho là ta."
Mà hầu tử cũng phát hiện Thiết Phiến công chúa tựa hồ có chút không yên lòng bộ dáng, nhướng mày, hỏi:
Tẩu tẩu, tẩu tẩu, tẩu tẩu, Thiết Phiến công chúa. Cái này từng tiếng hô hoán, liền giống như là kim may như vậy xuyên thẳng Thiết Phiến công chúa trái tim, để cho nàng đau đớn đến thậm chí khó có thể hô hấp, mang theo vài phần bi thiết nói. Thối hầu tử, ngươi trước kia đều là gọi ta tiểu điểm điểm. Tiểu điểm điểm. Hầu tử vô ý thức đáp. Thật buồn nôn xưng hô, tẩu tẩu chẳng lẽ là đang trêu chọc ta lão tôn hay sao? Một câu nói kia, liền giống như là đè sập lạc đà đến sau cùng một cọng cỏ, để Thiết Phiến công chúa biểu lộ biến đến mức dị thường đáng sợ, quay đầu nhìn thẳng hầu tử, cười lạnh nói. Thối hầu tử, ha ha, lo lắng như vậy liền nếu muốn cùng ta phủi sạch quan hệ sao? Người cái này phụ tâm tặc. Ách! Thiết Phiến công chúa cái này đống nhiên phản ứng người, để hầu tử làm sương sờ. Mà Thiết Phiến công chúa cái kia thân đại hồng bảo vung lên ở giữa, hai tay lại là xuất hiện một đôi thanh phong song kiếm, hướng về hầu tử trên thân chỗ yếu hại đâm tới. Hầu tử tuy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng hỏa nhãn kim tinh khẽ híp một cái ở giữa, thân hình đứng bất động, không trốn không né, nói ra. Tẩu tẩu vì sao tức giận? Chẳng lẽ là trách tội ta lão tôn bắt được Hồng Hải Nhi sự tình? Thiết Phiến công chúa nghe vậy, thần thái càng giận, quát nói. Thối hầu tử đừng muốn nhiều lời, lại để ta ở trên thân thể ngươi mở mấy cái lỗ thủng lại nói. Tẩu tẩu nếu là động thủ, ta lão tôn nhớ tới tình nghĩa, cũng không hoàn thủ, bất quá tẩu tẩu nếu là đâm mệt mỏi, còn mời mượn quạt ba tiêu dùng một lát. Hầu tử nói đồng thời, đầu còn hướng lấy thanh phong song kiếm nên đón, mặc cho Thiết Phiến công chúa song kiếm chặt chém đâm vào. Binh binh bang bang. Liên tiếp mấy cái tiếng vang lên, cái kia lực phản chấn để Thiết Phiến công chúa hai tay run lên, mà hầu tử thì là liền cùng lông tơ đều không có rơi xuống. Thế nào? Tẩu tẩu có thể giải tức giận, dễ chịu rồi. Như vậy có thể mượn quạt. Hầu tử cười hì hì nói, hoàn toàn không có đem Thiết Phiến công chúa coi là chuyện đáng kể thái độ. Được. Lên cơn giận dữ Thiết Phiến công chúa cả giận nói. Đã nghĩ như vậy muốn cây quạt, vậy liền để nguyên đếm thử sự lợi hại của nó. Một câu nói xong, Thiết Phiến công chúa trong tay thanh phong song kiếm tin tức. Đổi chi xuất hiện thì là một mặt cao cỡ nửa người xanh biếc cây quạt, hắn bên trên có huyền ảo lại hoa văn phức tạp, ẩn ẩn còn có thể phân biệt ra được có phong đồ án. Lập tức, còn không đợi hầu tử kịp phản ứng, Thiết Phiến công chúa trong tay quạt ba tiêu bỗng nhiên một cái. Trong nháy mắt, vô tận phong bạo đột khởi, trong tam giới các loại tiên phong, yêu phong, cương phong, tiên thiên chi phong chờ một chút đều tới, hướng về hầu tử cuốn lên mà lên. Hô! Hai chân lạc địa sinh căn giống như chết đinh tại mặt đất, hầu tử cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Trực tiếp bị thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời bên trong. Mà theo hầu tử biến mất, Thiết Phiến công chúa cái kia lên cơn giận dữ biểu lộ chậm rãi bình tĩnh trở lại, lại lần nữa hóa thành bi thiết, lẩm bẩm nói: "Tẩu tẩu, thối hầu tử, ngươi làm thật muốn như vậy cùng ta phủi sạch quan hệ sao? Như vậy nhẫn tâm muốn vứt bỏ tại ta sao?" Thế mà, đang lúc Thiết Phiến công chúa thể xác tinh thần mệt mỏi dự định kéo lấy quạt ba tiêu trở về ba tiêu động bên trong lúc, sau lưng lại là bỗng nhiên vang lên một trận giống như trong mộng tiếng vọng hàng trăm lần tiếng gọi ầm ĩ. Tiểu điểm điểm, làm sao? Không chào đón ta lão tôn sao? Thiết Phiến công chúa ngây ra một lúc, đống nhiên quay đầu, lại là phát hiện cái kia lín nên bị chính mình một cái phá mấy vạn dặm xa hầu tử, chính ngạo nghệ đứng ở tại chỗ, thần thái kiệt ngao ba khí, y hệt năm đó. Ngươi! Ngươi! Cái này đống nhiên biến hóa cùng kinh hỉ, để Thiết Phiến công chúa thậm chí có chút nói không ra lời. Tiểu điểm điểm, làm sao? Nhận không ra ngươi thối hầu tử sao? Vạn yêu chi vương mang theo vài phần hoài niệm nói. Hầu tử trước sau biến hóa to lớn. Để Thiết Phiến công chúa trong lòng bản năng dâng lên nghi hoặc, nhưng gặp lại hầu tử vui sướng cùng hưng phấn lại là trong nháy mắt đem cái này tất cả nghi hoặc đều phá tan vô tung, kinh hỉ vạn phần nói ra. Nhận ra? Nhận ra, làm sao có thể nhận không ra đâu? Lập tức, Thiết Phiến công chúa dừng một chút, lắp bắp nói. Vương! Ngươi! Ngươi trở về! Ừm, ta lão tôn trở về! Vạn yêu chi vương mang theo vài phần cảm khái nói. Đến, tiểu điểm điểm, chúng ta lại vào động nói chuyện, bên ngoài nhiều người phức tạp, không tiện. Một câu nói xong, Thiết Phiến công chúa cơ hồ còn không kịp phản ứng, liền bị hầu tử bắt lấy cổ tay, tiến vào ba tiêu động bên trong. Ma Ý Nan Bình cũng lập tức theo sát phía sau, không quên thay Vạn Yêu Chi Vương cùng Thiết Phiến công chúa đóng lại cửa động, thuận tay trả lại khóa lại. Ấy, vị này là? Lúc này, Thiết Phiến công chúa cũng phát hiện đi theo Vạn Yêu Chi Vương sau lưng Ý Nan Bình, hơi kinh ngạc mà nhìn xem cái này trần trụi nửa người, bị một trận bạch quang bao phủ nam tử, hỏi: "Hắn nha?" Cho chuyện cùng vấn đề này, Vạn Yêu Chi Vương liền cảm giác có chút lưng đau. Đến mức nguyệt phiếu bảng là ai, đừng hỏi, xinh đẹp liền xong việc. Chương 353, Nghĩa Phụ. Ý Nan Bình biểu hiện tính tình cùng phong cách cũng sẽ không như Đường Tam Tạm như vậy từ bi dân chủ, Vạn Yêu Chi Vương tính cách đem so sánh hầu tử càng thêm kiệt ngao ba khí, thậm chí có thể được xưng là có một chút ngạo mạn. Kể từ đó, Ý Nan Bình liền không thể không cực kỳ tin phục một phen Vạn Yêu Chi Vương, bởi như vậy hay đi, Vạn Yêu Chi Vương eo tự nhiên là đến đứng núi chịu sào chịu khổ. Hán. Vạn Yêu Chi Vương lại lần nữa dừng một chút. Không biết như thế nào mở miệng mới có thể tại tiểu điểm điểm trong lòng không tổn hại hình tượng. Đúng lúc này, Ý Nan Bình chủ động mở miệng nói: "Thiết Phiến công chúa,
nghe đại danh đã lâu, ta xem như Vạn Yêu Chi Vương Tôn Ngộ Không nghĩa phụ.
Thiết Phiến công chúa, Vạn Yêu Chi Vương.
Lời ấy, ý Nan Bình có thể không có bất kỳ cái gì cất nhắc chính mình, hoặc là chiếm Vạn Yêu Chi Vương tiện nghi ý tứ. Cần biết, một ngày làm sư cả đời cả làm cha, Đường Tam Tạng bản tôn nếu là hầu tử sư phụ, như vậy cái này cùng hầu tử được xưng tụng là đồng căn đồng nguyên Vạn Yêu Chi Vương, ý Nan Bình bất đắc dĩ nhận hắn làm nghĩa tử, hợp tình hợp lý. Thậm chí nghiêm túc tính toán xuống tới, Nưu Ma Vương cùng hầu tử là kết bái huynh đệ, mà Thiết Phiến công chúa cùng Nưu Ma Vương là vợ chồng, như vậy đổi tới, có lẽ Thiết Phiến công chúa gọi mình một tiếng phụ thân, cũng đúng là hợp lý. Mà Vạn Yêu Chi Vương kịp phản ứng về sau, bản năng hướng về ý Nan Bình trừng đi, một bộ muốn ăn thịt người tư thái. Thế mà, làm Vạn Yêu Chi Vương nhìn lấy ý Nan Bình tay cầm vô tình hay cố ý giơ lên, tựa hồ là muốn đánh khỉ khúc nhạc dạo, cái kia hung ác kiệt ngao tư thái tùy theo biến đổi, lạnh hừ một tiếng, cũng không phản bác. Mấy tháng, đủ để cho Vạn Yêu Chi Vương làm rõ ràng rất nhiều tình huống. Ngoại trừ minh bạch ý Nan Bình thực lực khủng bố bên ngoài, cũng hiểu rõ trạng thái của mình. Nếu như là năm đó bộ kia thân thể, Vạn Yêu Chi Vương tự nhiên là ai cũng không giả, có thể Vạn Yêu Chi Vương nội thị ở giữa, lại là đã nhận ra bây giờ thần thông của mình pháp lực ngọn nguồn, lại là một bộ lục tự kim thiếp. Loại này lung ta lung tung đồ chơi, tại Vạn Yêu Chi Vương xem ra, đúng là góp đủ số. Mà ngoại trừ cái kia thần thông pháp lực ngọn nguồn lục tự kim thiếp bên ngoài, vô luận là thân thể, vẫn là kim cô đồng, một phen tỉ mỉ so sánh xuống tới, Vạn Yêu Chi Vương phát hiện tất cả đều là cao mô phỏng bản. Nói ngắn gọn, cùng nguyên bản thân thể cũng là không sai biệt lắm, có thể không sai biệt lắm cuối cùng chỉ là không sai biệt lắm, kỳ thực đánh lâu dài, lại hoặc là lâm trận bạo phát xuống tới, lại thì kém rất nhiều rất nhiều. Cho nên lấy, mấy tháng nay, Vạn Yêu Chi Vương phần lớn thời giờ cũng đang bị ý Nan Bình thao luyện lấy, mau chóng triệt để trưởng không cái này một bộ lung ta lung tung thân thể. Ngươi là Vương Nghĩa Phụ. Thiết Phiến công chúa nghe vậy, biểu lộ lại là tương đương kinh ngạc. Không sai, ngươi có thể gọi ta một tiếng phụ thân, cũng có thể. Ý Nan Bình ngữ khí bình tĩnh lại hữu thiện nói ra. Thiết Phiến công chúa nghe vậy, trong lòng nghi hoặc tại vương bực này người kiêu ngạo như thế nào sẽ nhận người khác làm nghĩa phụ sau khi, trên mặt lại vô ý thức hiện lên mấy phần mừng thầm. Ta cũng gọi hắn làm cha, chẳng phải là đại biểu cho. Lúc này, Thiết Phiến công chúa có chút lắp bắp liền muốn kêu đi ra. Cha. Giờ khắc này, Vạn Yêu Chi Vương vẫn là kiềm chế không đi xuống, ho nhẹ một tiếng đánh gãy Thiết Phiến công chúa, nói ra. Khu khu, tiểu điểm điểm, lại không quản hắn, hắn cũng là cái đáng chết tặc tử. Nói như vậy, Thiết Phiến công chúa biểu lộ lúc này liền là cảnh giác. Tốt. Đối với cái này, ý Nan Bình lại là không có quá phận để ý, mảy may không có ý xuất thủ. Dù sao hơn khỉ, cũng phải cho hắn ở trước mặt người ngoài lưu chút mặt mũi, nếu không tính cách hết sức cao ngạo Vạn Yêu Chi Vương, dưới cơn thịnh nộ, thà rằng đồng quy vu tận, cũng không chịu nhục nổi cũng nói không chính xác. Nộ không ngươi có lời nói liền mau nói đi, thời gian cũng không nhiều. Vạn Yêu Chi Vương tự nhiên là minh bạch ý Nan Bình ý tứ, bây giờ bất quá là thừa dịp hầu tử bị quạt ba tiêu gió thổi, chư thiên thần Phật đại bộ phận chú ý lực bị chuyển di trống rỗng, ý Nan Bình lấy chính đạo chi quang giấu giếm tung tích, lúc này mới thừa cơ tìm một phen Thiết Phiến công chúa. Tiểu điểm điểm, năm đó thiên đình điều động vô số thiên binh thiên tướng vây công tại Hoa Quả Sơn, ta lão tôn dẫn dắt rời đi nhị lang thần chờ tiên thần về sau, Hoa Quả Sơn đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vạn Yêu Chi Vương gấp rút hỏi. Quả nhiên, vương, năm đó cái kia không phải ngươi. Thiết Phiến công chúa nghe nói lời ấy, trên mặt lại là mang theo có chút mừng rỡ nói ra. Ừm. Vạn Yêu Chi Vương. Vương, năm đó ngươi cùng nhị lang thần lại chiến lại xa về sau, không đến bao lâu, ngươi liền lại lần nữa trở về, công bố đã đánh bại nhị lang hiển thánh chân quân, mang theo sĩ khí đại trấn cơ hội, lại lần nữa một lần hành động đánh tan thiên binh thiên tướng, lập tức xuất lĩnh lấy chúng ta gắt gao cắn thiên đình bại quân, nỗ lực chạm thảo trừ căn, nhưng sau cùng lại là đem chúng ta đưa vào một chỗ thiên đình sớm bày ra đại trận bên trong. Nghe năm đó tự mình kinh lịch người giảng thuật, Vạn Yêu Chi Vương nắm đấm không tự chủ được chết nắm chặt, gàn từng chữ nói ra. Ta lão tôn, quả quyết chết, cũng không có khả năng làm chuyện thế này. Ta tin ngươi, vương, ta tin ngươi, có thể một lần kia, tất cả yêu tộc nhìn tận mắt cái kia giả mạo ngươi người, thua tay cái kia đã từng chỉ huy chúng ta đi hướng thắng lợi cùng tự do kim cô đồng đồ sát đồng tộc, thậm chí tự mình phát động cái kia sát phạt đại trận, trong nháy mắt diệt sát vô số yêu tộc cánh mạng, có thể may mắn chạy trốn yêu thánh nhóm cùng một phần nhỏ may mắn thậm chí không vượt 10 ngón số lượng. Thiết Phiến công chúa nhớ lại cái kia long trời lở đất, lôi hỏa giống như mênh mông biển lớn đồng dạng tuôn ra mà tới chẳng cảnh, cho dù đi qua hơn 500 năm, y nguyên sắc mặt trắng bệnh. Việc này, ý Nan Bình đã từng bừng tỉnh như vô tình mà đem xem như nghe đồn tại Vạn Yêu Chi Vương trước mặt nhắc đến, nhưng giờ phút này chính thai nghe Thiết Phiến công chúa giảng thuật đi ra, Vạn Yêu Chi Vương phẫn nộ trong lòng cùng hối hận y nguyên khó có thể tự kiềm chế xông lên đầu, có chút vô lực lẩm bẩm nói: đây không phải là ta lão tôn. Vương, ta biết, năm đó may mắn đào thoát về sau, Bạch Cốt phu nhân cũng đi tìm chúng ta, nói cái kia quả quyết không phải vương, để cho chúng ta hợp lực đi Ngũ Chỉ Sơn nghĩ cách cứu viện tại vương. Thiết Phiến công chúa nói ra. Có lẽ cái khác yêu không tin, nhưng là vương, ta tin ngươi, chỉ là vì yêu tộc đại cục, ta không thể rời đi Thúy Vân Sơn, không thể rời đi Thúy Vân Sơn, không thể rời đi Thúy Vân Sơn nha. Nói xong lời cuối cùng, kẹp lấy trùng phùng vui sướng, Thiết Phiến công chúa một bộ lê hoa đái vũ biểu lộ nói ra. Chẳng qua hiện nay vương ngươi đã trở về, như vậy chỉ muốn tốt cho ngươi xin giải thích một phen, còn lại yêu thánh cũng khẳng định sẽ tin ngươi, minh bạch trước đó cái kia hết thảy đều là âm mưu mà thôi. Thế mà, giờ phút này vạn yêu chi vương biểu lộ lại là phức tạp chi cực. Giải thích, lấy cái gì giải thích? Năm đó, ta lão tôn năm đó nhưng nếu có thể đánh bại dễ dàng nhị lang hiển thánh chân quân, gì đến mức bị đồ giả mạo đem bọn hắn đều dẫn vào tuyệt lộ phía trên. Chính là đối ta lão tôn tín nhiệm, hại bọn họ. Đúng nha, ta lão tôn có mặt mũi nào đi giải thích? Ngay tại vạn yêu chi vương cả người đều có chút lung lay sắp đổ sau khi, ý Nan Bình ôm đùm lấy vạn yêu chi vương bả vai, đem hướng sau lưng kéo một phát, ngược lại tinh tế đánh giá trước mắt cái này nửa mặt trang Thiết Phiến công chúa sau khi, hỏi. Thiết Phiến công chúa, vì sao ngươi không thể rời đi Thúy Vân Sơn đi cứu ta con nuôi? Chương 354, Hỏa Diệm Sơn chuyện cũ. Thiết Phiến công chúa hướng bên cạnh một bên, phát hiện vạn yêu chi vương tựa hồ không có phản bác ý Nan Bình ý tứ, trong lòng đối với ý Nan Bình cái này nghĩa phụ tồn tại càng là tin mấy phần. Vương tính cách cao ngạo sau khi, lại có chút khó chịu. Năm đó vương cùng rất nhiều yêu thánh kết bái sau khi, cũng là không muốn gọi bọn họ là nghĩa huynh, cảm thấy như vậy quá mất mặt. Năm đó cái kia tình huống cùng bây giờ, lại là có mấy phần giống nhau. Lúc này, Thiết Phiến công chúa đối ý Nan Bình mặt lộ vẻ mấy phần kính trọng, chi tiết đáp. Tự nhiên là vì bảo hộ Hỏa Diệm Sơn tồn tại. Ừm. Lại nói. Ý Nan Bình nói ra. Thiết Phiến công chúa hơi do dự, gặp vạn yêu chi vương không có lên tiếng, lập tức mới lên tiếng. Năm đó chúng ta may mắn ngày hôm đó đỉnh sớm bày ra sát phạt đại trận bên trong đào thoát về sau, đến đón lấy cần thiết đối mặt, lại là các thiên binh thiên tướng truy sát. Có thể cho dù 6 vị yêu thánh ở bên trong đại trận thụ thương, 6 vị yêu thánh liên thủ phía dưới, chiến lực cũng không phải tầm thường thiên binh thiên tướng chỗ có thể ngăn cản, mà làm chúng ta thoát đi Đông Thắng Thần Châu, ý muốn trở về Tây Như Hạ Châu thời điểm, ngăn lại đường đi của chúng ta, lại là Tây Thiên Linh Sơn Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử Kim Thiên Tử. Ý Nan Bình. Ân, không có việc gì, chỉ cần ta không nói ra, liền không có người biết ta ý Nan Bình cùng Kim Thiền Tử có nửa xu quan hệ. Đến mức lại về sau biến hóa, ý Nan Bình lại là theo Ngọc Hạt Tinh trong miệng nghe qua, Kim Thiền Tử hiện thân, hiệp trợ Thiên Đình diệt sát cái kia 6 vị chạy trốn yêu tộc đại thánh. Khiến ý Nan Bình hơi kinh ngạc thì là Kim Thiền Tử chiến lược mạnh, cái kia đúng thật là một người đuổi theo 6 cái yêu thánh nện, một đường theo Tây Như Hạ Châu biên giới chỗ đuổi tới bây giờ Hỏa Diệm Sơn phương vị phía trên. Cuối cùng, Kim Thiền Tử vài lần áp chế về sau, trong trở bàn tay, đem ngoại trừ Như Ma Vương bên ngoài 5 vị yêu thánh đều chấn áp phong ấn. Thế mà, liền những cái kia khoan thai tới chậm các thiên binh thiên tướng chuẩn bị quét dọn chiến trường, đem những cái kia yêu thánh áp giải lên thiên đỉnh thời điểm, bắt quái lô bị đá lật, vô biên hỏa diễm vẫn lạc tại Hỏa Diệm Sơn phía trên. Không phải ai đều có hầu tử như vậy mượn đại lượng bản đảo, kim đan cùng bản đảo hội trên trưng bày rất nhiều tiên quả linh căn làm dẫn, luyện thành một thân kim cương thân thể, có thể đưa thân vào tam vị chân hỏa bên trong không tổn hại thần thông. Tự nhiên, rất nhiều thiên binh thiên tướng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bị phong ấn chấn áp 5 vị yêu thánh bị vô biên hỏa diễm chỗ vùi lấp, hoàn toàn biến mất tại trước mắt của bọn hắn, bọn họ lại là không dám chút nào tiến lên, chỉ có thể hốt hoảng mà chạy, rời đi vô biên hỏa diễm bao trùm phạm vi. Như thế hỏa diễm, có lẽ đã bị đốt thành tro bụi đi. Bị Kim Thiền Tử chỗ phong ấn chấn áp, đã không có chút nào phản kháng năng lực yêu thánh, tại chỗ thiên binh thiên tướng cũng không cho rằng bọn họ có thể có sống sót khả năng. Mà Kim Thiền Tử tựa hồ bị cái này trên trời rơi xuống vô biên hỏa diễm dị tượng sở kinh, cũng không lo được để ý tới may mắn trốn qua một kiếp Ngưu Ma Vương cùng La Sát Nữ, trực tiếp tiến về Thiên Đình 33 trọng thiên mà đi. Cũng chính là tại ngày này đem vô biên trong ngọn lửa, La Sát Nữ ngoại ý muốn đạt được theo lên hỏa diễm cùng nhau rơi vào Hỏa Diệm Sơn phía trên phong ba tiêu phiến, cũng từ đó mượn phong ba tiêu phiến chi uy, chậm rãi lấy được Thiết Phiến công chúa xưng hảo. Lại về sau, Ngưu Ma Vương bi thương sau khi, lại là phát hiện cái này tại chính mình mấy cái huynh đệ trên thi thể thiêu đốt đại hỏa cũng không có theo thời gian dập tắt, ngược lại vượt đốt vượt mạnh, liên tiếp điệu mạch trở thành ngang giữa thiên địa một đạo hỏa diễm bình chứng. Mà tại cái này lớp bình phong cũng giống như nơi hiểm yếu đồng dạng, đem sinh hoạt tại Tây Như Hạ Châu bên trong yêu tộc bảo vệ, tránh cho đụng phải thiên đỉnh cơ hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiêu diệt. Đông Thắng Thần Châu bại trận, mấy vị huynh đệ hy sinh, có khả năng đổi lấy chính là đạo này bảo hộ lấy yêu tộc bình chứng sao? Nghĩ như vậy, lão Như một lần nữa tỉnh lại lần nữa bắt đầu chiêu mộ yêu tộc, tự nguyện trấn thủ ở Hỏa Diệm Sơn, tránh cho thiên đỉnh có thể không trở ngại chút nào nghĩ biện pháp diệt đi cái này bảo hộ lấy vô số yêu tộc hỏa diễm bình chứng. Mà Thiết Phiến công chúa trong tay phong ba tiêu phiến, lại cũng chính là trong tam giới quạt diệt Hỏa Diệm Sơn thích hợp nhất pháp bảo. Khi đó, ta từng cùng lão Ngưu lẫn nhau thề, dốc hết tất cả thủ hộ Hỏa Diệm Sơn này, đến chết cũng không đổi, cho nên ta không thể rời đi Thúy Vân Sơn, tránh cho bị thiên đỉnh thừa cơ tù binh, cướp đi quạt ba tiêu. Thiết Phiến công chúa nói xong lời cuối cùng, tình thâm ý cắt mà nhìn xem vạn yêu chi vương, giải thích nói. Như thế một phen xuống tới, ý Nan Bình đem cùng mình hiểu biết đến tin tức ấn chứng với nhau, khẽ gật đầu,
lại là tin tưởng Thiết Phiến công chúa cũng không hề nói dối. Chỉ bất quá, ý Nan Bình nhưng trong lòng bao nhiêu có một chút nghi hoặc, hỏi: "Thiết Phiến công chúa?" Khụ khụ, "Không phải là ta không tin ngươi, vừa mới hầu tử chỗ lấy làm bộ nhận không ra ngươi, chính là vì nghiệm chứng một phen chiến lược của ngươi, phát hiện cũng không phải là tuyệt đỉnh, có thể giữ vững quạt ba tiêu không mất, chẳng lẽ cái này Thúy Vân Sơn có cái gì đặc thù hay sao?" Đối với cái này, Thiết Phiến công chúa lại là không có giấu giếm ý tứ, những năm gần đây nàng cùng Thiên Đình giao thủ số lần cũng coi như khó lường thiếu, những thứ này hoàn toàn không gọi được bí mật. Cái này Thúy Vân Sơn bản thân cũng không có cái gì đặc thù, bất quá phong ba tiêu phiến không chỉ có riêng có thể dập lửa, càng có thể gió trợ lửa uy, chỉ cần ở chỗ này Thúy trong núi Vân Trung, mượn nhờ phong ba tiêu phiến, ta liền có thể tùy tiện mượn dùng hỏa diệm sơn cái kia vô biên hỏa diễm uy lực đối địch, cho dù tới thiên binh thiên tướng lại nhiều, cũng là không tốt. Nói, Thiết Phiến công chúa chợt nhớ tới cái gì, thấp túi đầu, thanh âm biến nhỏ đi rất nhiều, nói ra: "Có chuyện, vương, ngươi nghe ta giải thích một chút, kia cái gì tẩu tẩu, đều là giả, ta cùng Lao Ngưu bất quá là vì mê hoặc thiên đỉnh, cho nên..." Thế mà, Thiết Phiến công chúa lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trước mắt nơi nào còn có ý Nan Bình cùng Vạn Yêu Chi vương bóng người. "Vương!" Thiết Phiến công chúa đông nhiên giật mình, tại ba tiêu trong động vừa đi vừa về tìm một phen, cao giọng la lên nhiều lần, nhưng là không có chút điểm đáp lại. Cùng lúc đó, Thúy Vân Sơn trên không, hầu tử bóng người lại lần nữa trở về, trong tay còn nắm lấy một khỏa Định Phong Châu. "Ách, có thiên đình trong bóng tối chăm sóc, đi ra ngoài liền có quý nhân tương trợ, nói đến chính là hầu tử." Bị quạt ba tiêu phiến phiến không biết mấy vạn dặm xa hầu tử, vừa vặn đụng phải ở giữa không trung bày biện bỏ sơ, một bộ Phật pháp tinh thâm, thần thông quảng đại bộ dáng linh cắt Bồ Tát, lại dăm ba câu ở giữa, cũng minh bạch hầu tử khó xử, dễ dàng giao ra chính mình nhìn ra pháp bảo bối Định Phong Châu. "Cái này Định Phong Châu, phẩm giai không vào tiên tiên hàng ngũ, nhưng công hiệu quả lại có thể chấn định dừng thế gian chứ gió." Mà hầu tử đương nhiên sẽ không cùng linh cắt Bồ Tát khách khí, cười hì hì tiếp nhận Định Phong Châu sau khi, trong lòng đã bắt đầu tính toán làm sao đem pháp bảo này cho giấu xuống tới. Dù sao con đường về hướng tây quá mức khó khăn, sư phụ một thân trắng thuần tăng bảo thường thường bị lạnh gió thổi bay phất phới, có như thế một khỏa Định Phong Châu phù hợp sư phụ ngẫu nhiên sử dụng. Đương nhiên, những ý nghĩ này hầu tử tạm thời lưu ở trong lòng, bất kể nói như thế nào, việc cấp bách đều là mượn đến quạt ba tiêu, cũng tốt để sư phụ qua cái này 800 dặm hỏa diệm sơn. Lúc này, hầu tử rơi vào ba tiêu động trước cửa, đại lực vỗ cửa động, quát nói: "Ta lão tôn trở về." Chương 355, làm sao còn nhìn lên đâu. Nghe động phủ bên ngoài đập tâm thanh, cùng âm thanh quen thuộc kia, Thiết Phiến công chúa không khỏi làm vui vẻ, vừa mới một khắc này, Thiết Phiến công chúa còn tưởng rằng vừa mới cùng vương gặp lại chính là trong động, lại hoặc là vương lại lần nữa không chào mà đi, biến mất không còn tăm tích. Lúc này, Thiết Phiến công chúa vội vàng mở ra ba tiêu động cửa động, không chút do dự vùi đầu vào hầu tử trong lồng ngực. "Vương, ta còn tưởng rằng ngươi không thấy đây." "Hầu tử." "Vạn Yêu Chi Vương." Giờ khắc này, sử cái ẩn thân thuật tận dấu ý Nan Bình cùng mình thân hình Vạn Yêu Chi Vương, răng cắn chặt, nắm đấm nắm đến xích sao. Đối với cái này, có chính đạo chi quang ngăn cách cái khác thần thông điều tra, vừa có hầu tử pháp thuật tiêu trừ bóng người cùng thanh âm, ý Nan Bình ngược lại cũng không sợ lên tiếng sẽ bại lộ, liền bình tĩnh an ủi. "Nhìn thoáng chút, không có chuyện gì." "Vạn Yêu Chi Vương." Ý Nan Bình hơi hơi suy tư một phen, lại nói: "Cái kia hầu tử mới là tôn ngộ không chân chính thân thể, theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, Thiết Phiến công chúa cũng không có ôm là người. Ta mới thật sự là tôn ngộ không." Cho đến giờ phút này, Vạn Yêu Chi Vương ý nguyên khăng khăng lấy. Đương nhiên, trên một điểm này, ý Nan Bình cũng không có đặc biệt muốn đả kích hắn ý tứ. Dù sao đối với Vạn Yêu Chi Vương cái này kiệt ngao tính tình mà nói, thừa nhận hầu tử là chân chính tôn ngộ không, theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, không thua kém một chút nào phủ định chính hắn tồn tại ý nghĩa. Tôn ngộ không, vẹn vẹn chỉ có một cái, đó chính là ta lão tôn, đến mức cái kia ngoan ngoãn ở tại một tên hòa thượng bên cạnh hầu tử, bất quá là bị thái thượng lão quân theo ta lão tôn chỗ này chia lìa đi ra một bộ phận thôi. Ừm. Ý Nan Bình khẽ gật đầu, đối với Vạn Yêu Chi Vương khăng khăng từ chối cho ý kiến, lập tức nói ra: "Bất quá Thiết Phiến công chúa đều là Ngưu Ma Vương thế tử, làm gì nghĩ nhiều như vậy đâu." Vạn Yêu Chi Vương phủi ý Nan Bình liếc một chút, nếu không phải đánh không lại, Vạn Yêu Chi Vương nhất định muốn đem cái này ý Nan Bình cho bóp nát. "Tốt, đừng xem, cái kia bây giờ đã là ngươi tẩu tẩu, đã thấy nhiều cũng vô dụng." Nói, ý Nan Bình phát hiện Vạn Yêu Chi Vương hỏa nhãn kim tinh đầu tiên là một thấp, nhưng vẫn là không nhịn được hướng lấy cái kia Thiết Phiến công chúa nhìn qua. Làm sao còn nhìn lén đâu? Mà hầu tử giờ phút này cũng có chút ngộng, cái này Thiết Phiến công chúa có ý tứ gì? "Tẩu tẩu, ngươi ôm quá chặt, lại lỏng loẹn." Hưng phấn quá độ Thiết Phiến công chúa nghe vậy, vội vàng bung ra, bất quá lại cũng không nhịn được hướng về hầu tử trợn trắng mắt, nói ra: "Ngươi thế nào còn gọi ta tẩu tẩu đâu? Không gọi ngươi tẩu tẩu, gọi ngươi là gì?" Không rõ ràng cho lắm hầu tử hỏi ngược lại: "Ngươi vừa mới đều gọi người ta tiểu điểm điểm, làm sao đột nhiên liền biến đây?" Thiết Phiến công chúa có chút bất mãn nói: "Tiểu điểm điểm?" Hầu tử lập tức cười lạnh một tiếng, nói ra: "Ta lão Tôn cùng lão Ngưu mặc dù mấy trăm năm không gặp mặt, nhưng cũng quả quyết sẽ không gọi Tẩu Tẩu làm tiểu điểm điểm, buồn nôn." Thiết Phiến công chúa nghe xong, như bị sét đánh, sắc mặt không khỏi nhất bạch. Hầu Tử Tâm, kim dưới đáy biển. Vì sao, vừa mới còn như vậy gọi ta tiểu điểm điểm, trong nháy mắt lại là thay đổi?
Không,
không phải.
Vương, ta cùng lão Ngưu cũng là cái tên tuổi, vì mê hoặc thiên đình, bảo hộ quạt ba tiêu.
Hầu Tử trong mắt ung ngục nhất chuyển, liên tục nháy một cái, trên mặt bỗng nhiên tách ra nụ cười, nói ra:
"Nhưng là thật.
Đã như vậy, cái kia Tẩu Tẩu sao không lấy quạt ba tiêu đi ra, để ta lão Tôn xác nhận thật giả?
Thế mà, năm đó đã từng trải qua bị giả Hầu Tử dẫn đến vô số yêu tộc thương vong hầu như không còn Thiết Phiến công chúa, nếu như vừa chạm đến quạt ba tiêu cái này hạch tâm chỗ, lại là tương đương cảnh giác, thoáng qua ở giữa liền phản ứng lại, nói ra:
"Không đúng, ngươi không phải vương, ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn giả mạo vương?"
"Ta lão Tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, vừa mới Tẩu Tẩu còn để ta lão Tôn bảo ngươi tiểu điểm điểm, làm sao quay người liền không nhận người rồi?"
Hầu Tử nói ra.
"A." Giờ khắc này, Thiết Phiến công chúa sắc mặt hoàn toàn đều là lãnh ý, thậm chí suy đoán trước mắt cái này có lẽ liền là năm đó giả mạo vương, dẫn vô số yêu tộc rơi vào sát phạt đại trận bên trong đồ giả mạo.
"Tốt lắm."
Thiết Phiến công chúa vây tay, quạt ba tiêu trong nháy mắt xuất hiện tại trên tay. Đã nghĩ như vậy muốn quạt ba tiêu, vậy liền lại nếm thử sự lợi hại của nó.
Lập tức, Thiết Phiến công chúa trong tay quạt ba tiêu hướng về Hầu Tử đột nhiên vung lên. Vô tận cuồng phong lại nổi lên, trong tam giới các loại lực sát thương to lớn gió hỗn tạp cùng một chỗ, hướng về Hầu Tử quấn lên mà lên.
"Tẩu Tẩu làm sao lớn như vậy hỏa khí? Ngươi lại nhìn xem ta lão Tôn bà bối, có thể hay không để Tẩu Tẩu tắt lửa không?"
Hầu Tử tiếng nói vừa ra, lật bàn tay một cái, lại là lộ ra ngay cái kia theo linh cắt Bồ Tát chỗ kia được đến Định Phong Châu. Trong lúc nhất thời, tại Định Phong Châu cái kia kỳ dị lực lượng ảnh hưởng phía dưới, cái kia trình độ kinh khủng thậm chí đủ để ma diệt một cái ngọn núi cuồng phong trong nháy mắt lăng xuống.
Định Phong Châu.
Thiết Phiến công chúa lại há sẽ không biết thứ này tồn tại.
Đáng tiếc, chỉ là Định Phong Châu liền có thể đoạt ta quạt ba tiêu, ta lại có thể bảo trụ cái này quạt ba tiêu mấy trăm năm lâu.
Lập tức, Thiết Phiến công chúa tung bay mà lên, trong tay quạt ba tiêu hướng trên không một cái. Đồng nhiên, một cỗ kỳ dị phong bạo nhất thời, hướng lên hỏa diễm núi phương hướng mà đi.
Gió trợ thế lửa, lửa mượn gió uy.
Một trận này kỳ dị phong bạo chẳng những không có quạt diệt hỏa diệm sơn, ngược lại đại lượng tam muội chân hỏa giống như sóng to gió lớn đồng dạng lấy ùn ùn kéo đến chi thế bị cái kia phong bạo mà đưa tới.
Trong lúc nhất thời, Viêm Viêm liệt liệt đầy đủ không cháy, hiện hách uy uy khắp nơi trên đất đỏ.
Mà cái này như sóng to gió lớn sóng lửa, tại quạt ba tiêu khống chế dưới, lại là giống như bất kể như thế nào đều nhảy không ra hệ thống hỏa long đồng dạng, theo Thiết Phiến công chúa suy nghĩ liền hướng về Hầu Tử gào thét mà đi.
Càng thêm đáng sợ chính là, tại quạt ba tiêu uy năng ra chỉ dưới, lửa mượn gió uy, tam vị chân hỏa uy năng đem so sánh thái độ bình thường càng là tăng trưởng 3 phần, phần thiên chư biển, đủ để cho chư thần tránh lui.
Hô!
Hầu Tử trong tay Định Phong Châu có thể trong phạm vi nhất định định trụ tất cả gió, thế nhưng tự trên không quấn lên mà tới hỏa diễm, lại là huyền như biển lửa đồng dạng đem Hầu Tử bao phủ hoàn toàn.
Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đủ đốt cháy tiên thần tam vị chân hỏa biển lửa, đồng nhiên từ giữa đó bị phá ra, xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Mà Hầu Tử thì là thản nhiên theo bên trong bay ra đến, vẫn không quên dùng pháp lực bảo vệ trên người mình ra hổ khăn quàng cổ.
Lại là tam vị chân hỏa, nếu là cháy hỏng ta lão Tôn khăn quàng cổ, Tẩu Tẩu liền xem như làm trâu làm ngựa đều bồi thường không nổi.
Hầu Tử giọng nói nhẹ nhàng vô cùng, lại làm cho Thiết Phiến công chúa có chút không biết làm sao.
Tam vị chân hỏa vô hiệu.
Cần biết chính là cái kia da dày thịt béo lao nghiu, cũng không dám nói có thể tắm rửa tại tam vị chân hỏa trong biển lửa mà lông tóc không tổn hao gì, cái này đồ giả mạo lại có bản lĩnh như vậy.
Tẩu Tẩu, chớ có để ta lão Tôn đánh, cũng miễn cho nói ta lão Tôn đối Tẩu Tẩu bất kính, ngoan ngoãn đem quạt ba tiêu giao ra như thế nào.
Theo Hầu Tử hướng về Thiết Phiến công chúa từng bước ép sát, nhìn lấy Hầu Tử cái kia giả mạo vương tà ác sắc mặt, Thiết Phiến công chúa vô ý thức lui về phía sau mấy bước.
Chương 356, tâm là sẽ không gạt người.
Có thể nói, trong tay nắm lấy Định Phong Châu Hầu Tử, cơ hồ trời khắp Thiết Phiến công chúa.
Vốn là Thiết Phiến công chúa nương tựa theo trong tay quạt ba tiêu cùng hỏa diệm sơn địa lý, cho dù là đối mặt Nhị Lang Hiển Thánh chân quân loại này đẳng cấp tiên thần, cũng có hoàn thủ chỗ trống, thậm chí vô biên tam vị chân hỏa đốt cháy thời khắc, hơi không cẩn thận tiên thần nhất lưu liền có nguy hiểm đến tính mạng.
Mà Thiết Phiến công chúa tự biết không địch lại, gặp Hầu Tử hữu dụng cường xu thế, lúc này vì bảo vệ quạt ba tiêu, trực tiếp đem quạt ba tiêu thu nhỏ đến to bằng móng tay, thả trong miệng phóng một cái, một nuốt, lập tức quay người liền dự định hướng về Tích Lôi Sơn phương hướng bỏ chạy.
Cái này, Hầu Tử thật có chút chết lặng.
Chính mình bất quá là mượn cây quạt dùng một lát mà thôi, đều là người trong nhà, vì sao lại là như vậy làm?
Đương nhiên, bất kể nói như thế nào, Thiết Phiến công chúa trung quy là Tẩu Tẩu, Hầu Tử cũng không có tốt giết hắn ý đồ xấu, thấy Thiết Phiến công chúa sắp thoát ly phạm vi tầm mắt, cũng chỉ có thể thân hình nhất chuyển, hóa thành một con chim bay ẩn nấp đi theo.
Theo Hầu Tử cùng Thiết Phiến công chúa một đuổi một chạy biến mất tại Thúy Vân Sơn phạm vi bên trong, Vạn Yêu Chi Vương cùng Ý Nan Bình đều tùy theo hiện thân.
đi thôi, muốn giải cứu những cái kia yêu thánh, cần trước lấy quạt ba tiêu càn quét Hỏa Diệm Sơn đại hỏa.
Hừ. Vạn Yêu Chi Vương hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, theo sát lấy ý Nan Bình rời đi.
Tiểu Hạt Nhi, năm đó Kim Thiền Tử phong ấn cái kia năm vị yêu thánh phương vị ở nơi nào?
Từ đầu đến cuối nằm ở ý Nan Bình trên bờ vai, huyền như ngọc thạch vật phẩm trang sức đồng dạng ngọc hạt tinh tùy theo khẽ động, hơi nhớ lại một phen, hướng lên Hỏa Diễm Sơn mỗ cái phương vị nhất chỉ.
Lập tức, tại chính đạo chi quang bao phủ phía dưới, ý Nan Bình cùng Vạn Yêu Chi Vương ngăn cách lấy đầy trời thần Phật dò xét, hướng lên Hỏa Diễm núi mà đi, đón vô biên tam vị chân hỏa phần thiên chư như biển uy thế bước vào trong đó.
Một bên khác, Thiết Phiến công chúa một bên hướng về Tích Lôi Sơn bỏ chạy, một bên quay đầu quan sát đến phía sau, lại không có phát hiện hầu tử bóng dáng.
Chẳng lẽ, hắn không đuổi?
Thiết Phiến công chúa trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không dám dừng lại.
Cái kia đồ giả mạo thủ đoạn cao minh, xem ra không thể độc đợi tại Thúy Vân Sơn, vẫn là đi lão Ngưu chỗ kia tránh một chút lại nói.
Chỉ bất quá, vương, vì sao đột nhiên không thấy, còn có cha?
Ý Nan Bình cũng không thấy bóng dáng.
Mà liền tại Thiết Phiến công chúa nhíu mày khổ tư thời khắc, lấy phi điểu thái độ ở trên không hầu tử ánh mắt hơi hơi sáng lên, ngược lại là nghĩ đến một cái tốt biện pháp.
Theo hầu tử suy nghĩ khẽ động, trực tiếp hóa thân trùng rồi bộ dáng, hướng về Thiết Phiến công chúa rơi đi, thừa dịp cuồng phong chạy ngược, Thiết Phiến công chúa tự lẩm bẩm thời khắc, hầu tử thừa cơ vào Thiết Phiến công chúa miệng, liền bắt đầu tìm kiếm lên cái kia bị Thiết Phiến công chúa nuốt xuống quạt ba tiêu.
Một đường theo thực quản trượt, tả hữu tìm kiếm.
Dạ dày, không có.
Gan đâu?
Cũng không có.
Ruột non, không có.
Ruột già, coi như xong. Đại khái tẩu tẩu cũng sẽ không đem bảo bối giấu ở chỗ nào.
Giờ phút này thân hình rút nhỏ vô số lần hầu tử, vẹn vẹn chỉ có lớn chừng hạt đậu, mà không có thể tại cái này liên tiếp trên dưới thông đạo tìm tới quạt ba tiêu, cũng chỉ có thể dọc theo kinh mạch huyết mạch hướng về tỳ thận loại hình phương vị tìm đi.
Cái này, Thiết Phiến công chúa theo thể nội cái kia đau kịch liệt đau bỗng nhiên dâng lên, rốt cục phát giác được không ổn, thậm chí tại loại này kịch liệt đau nhức phía dưới, Thiết Phiến công chúa chính là liền độn thuật đều khó mà duy trì, vội vàng rơi xuống mặt đất, cảm thụ bản thân tình huống.
Đau.
Càng quan trọng hơn là, cái này cảm giác đau là tại thể nội phương hướng khác nhau chuyển gì, giống như là có đồ vật gì tiến nhập thể nội đồng dạng.
Có lẽ, nếu là lấy đường tam tạng trí nhớ của kiếp trước xem ra, đại khái cái kia đau đớn cần phải liền cùng một khỏa sỏi thận tại trong ngũ tạng lục phủ không ngừng siêu tốc đua xe cảm giác không sai biệt lắm.
A a a a. Trong lúc nhất thời, tính cách có thể xương cứng cỏi Thiết Phiến công chúa nhịn không được kêu thảm lên, kịch liệt đau đớn phía dưới, thậm chí hai tay cũng bắt đầu rút gân co quắp.
Theo cái này tiếng kêu thảm thiết vang lên, hầu tử cũng theo đó ngừng lại. Suy tư một chút, chủ động lên tiếng hỏi.
Tẩu tẩu, quạt ba tiêu đến cùng giấu ở nơi nào rồi?
Đồ giả mạo, lại là ngươi, ngươi chừng nào thì tiến vào trong cơ thể của ta.
Theo hầu tử dừng lại, Thiết Phiến công chúa cũng cảm giác đau lắng lại rất nhiều, cắn răng nghiến lợi hỏi.
Đương nhiên là thừa dịp tẩu tẩu không chú ý thời điểm nha.
Dừng một chút, hầu tử tiếp tục hỏi.
Tẩu tẩu, vì để cho sư phụ qua Hỏa Diệm Sơn, còn mời tha thứ ta lão tôn nhiều có đắc tội, còn mượn quạt ba tiêu dùng một lát.
Đồ giả mạo, ngươi cút ra đây cho ta.
Thiết Phiến công chúa cả giận nói.
Không ra, không ra, không nói ra liền không ra, bên ngoài nóng cực kỳ, nơi nào có tại tẩu tẩu thể nội tới ẩm ướt tấm áp.
Tẩu tẩu không cho quạt ba tiêu, cái kia ta lão tôn liền đợi cái này nơi này, không đi, ấy, không đi, đợi ở chỗ này trước đắp cái nhà, ở cái mấy trăm năm lại nói.
Hầu tử hỏa nhãn kim tinh hơi hơi nhất chuyển, hù dọa nói.
Thiết Phiến công chúa hơi thở hổn hển, nói ra.
Ngươi đi ra, ngươi lại đi ra, ta lại đem quạt ba tiêu cho ngươi.
Thế mà. Hầu tử làm thế nào có thể tin tưởng loại này nữ yêu tinh hoang ngôn?
Lúc này liền chém đinh chặt sắt nói.
Không ra, nếu như ta lão tôn đi ra, muốn lại đi vào nhưng là không dễ dàng như vậy, tẩu tẩu trước tiên đem quạt ba tiêu cho ta lão tôn lại đi ra cũng không mượn.
Gặp khó có thể đem hầu tử lừa dối đi ra, đau nhức đến nửa nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích Thiết Phiến công chúa cười lạnh nói.
Vậy ngươi liền tại bên trong ở lại đi, có bản lĩnh liền giết ta, không có quạt ba tiêu khẩu quyết, liền xem như được quạt ba tiêu, cũng bảo đảm ngươi qua không được Hỏa Diễm Sơn này.
Quạt ba tiêu, còn cần khẩu quyết.
Hầu tử trong mắt thùng ngục nhất chuyển, đối với lời nói này ngược lại là tin mấy phần.
Dù sao cái kia phong ba tiêu phiến tại Thiết Phiến công chúa trong tay, cái kia uy lực quả nhiên là không gì sánh kịp, mà hầu tử trong tay đồng dạng có hỏa ba tiêu phiến, uy lực lại chỉ có thể được xưng tụng là bình thường, lường trước ở giữa to lớn khác biệt, rất có thể chính là không có khẩu quyết nguyên nhân.
Cái này, hầu tử cũng không nhịn được cảm thấy có chút phiền phức đi lên.
Cái này tẩu tẩu còn quả nhiên là cái mềm không được cứng không xong thế hệ, khách khách khí khí, lại lật mặt. Cưỡng ép cứng rắn bách, lại liều chết không theo.
Khó.
Mà gặp thể nội hầu tử không có động tĩnh, Thiết Phiến công chúa không do dự nữa, vội vàng lái độn thuật liền tiếp theo hướng về Tích Lôi Sơn mà đi.
Bất kể nói như thế nào, Lao Ngưu cái kia chiến lược hoàn toàn chính xác đáng giá ỷ lại, bây giờ có lẽ cũng chỉ có ở tại Lao Ngưu bên cạnh có thể kiềm chế được cái này đồ giả mạo.
Thiết Phiến công chúa động tĩnh, hầu tử tự nhiên cũng là rõ ràng, trong lòng cũng không khỏi có chút mà bắt đầu lo lắng.
Chính mình đối đãi như vậy tẩu tẩu, sợ là cùng Lao Ngưu phủ đầu đụng vào.
liền coi là quạt ba tiêu, sợ cũng muốn đại chiến rất lâu. Đông nhiên, hầu tử ánh mắt sáng lên, nghĩ đến chủ ý tuyệt diệu, thân hình lại lần nữa co lại nhỏ rất nhiều, giống như hạt bụi nhỏ đồng dạng tại thiết phiến công chúa kinh mạch trong mạch máu di động, cuối cùng đi tới thiết phiến công chúa tâm thất chỗ. Có lẽ thiết phiến công chúa không muốn nói ra quạt ba tiêu chỗ cùng chú ngữ, nhưng tâm lại là sẽ không gạt người. Lúc này, hầu tử đối lấy trước mắt tâm, trực tiếp làm hỏi. Nói cho ta lão tôn, quạt ba tiêu ở nơi nào? Chương 357, tẩu tẩu lại há mồm. Cơ hồ là không có chút nào dừng lại, hầu tử liền từ thiết phiến công chúa tâm, đọc lên đáp án. Cái kia quạt ba tiêu, chính là bị thiết phiến công chúa giấu ở tâm trong phòng, muốn lấy được quạt ba tiêu phương pháp, ngoại trừ tiến vào thiết phiến công chúa bùng tim, liền đem lòng của nàng hủy diệt. Tự nhiên, cũng không muốn thương tổn tẩu tẩu hầu tử thân hình lóe lên, lặng lẽ tiềm nhập tâm trong phòng, lấy được cái này bị giấu ở chỗ sâu nhất quạt ba tiêu. Cái này phong ba tiêu phiến, ngoại hình ngược lại là cùng hỏa ba tiêu phiến cơ hồ giống như lúc, có chút ý tứ. Hầu tử đánh giá trong tay phong ba tiêu phiến, nói thầm đánh giá một câu. Đương nhiên, hầu tử cũng không có quên đường tam tạng phân phó, đã nói xong một vật đổi một cái, tự nhiên không giả. Lúc này, hầu tử liền đem trên người mình hỏa ba tiêu phiến tùy ý hướng thiết phiến công chúa buồng tim bên trong ném một cái, chính mình thì là đem phong ba tiêu phiến thu vào. Quạt ba tiêu chú ngữ là cái gì? Hầu tử lại lần nữa đối lấy trước mắt tâm hỏi. Rất nhanh, một trận mịt mờ huyền ảo chú ngữ bị hầu tử dễ dàng đọc đi ra. Hầu tử đem đoạn này chú ngữ cái ở trong lòng sau khi, nhưng cũng manh động một nỗi nghi hoặc. Cái này gió hỏa ba tiêu phiến chính là thái thượng lão quân chi vật, cho dù cái này thiết phiến công chúa như ta lão tôn như vậy ngoài ý muốn được quạt ba tiêu, lý nên cũng sẽ không chú ngữ mới lạ. Lúc này, hầu tử xoay chuyển ánh mắt, lại lần nữa hỏi. Tẩu tẩu là như thế nào biết được cái này quạt ba tiêu chú ngữ? Hầu tử. Theo cái này tâm đọc lên trả lời, hầu tử lại là có chút sửng sốt. Chỗ lấy thiết phiến công chúa có thể biết được chú ngữ, chính là cái kia vẫn lạc nhân gian phong ba tiêu phiến phía trên thanh thanh sở sở viết lấy sử dụng chú ngữ. Cái này tính là gì? Trên trời rơi xuống bảo vật, còn liền mang theo chú ngữ đều cùng nhau phụ trên, sợ thiết phiến công chúa không biết dùng. Liền xem như làm thiết phiến công chúa trượng phu như ma vương, sợ cũng sẽ không như vậy ôn nhu chi tiết à. Đừng nói là, thiết phiến công chúa ở trên trời có cái gì người tình hay sao? Trộm quạt ba tiêu, lập tức vụng trộm đưa đến nhân gian cho nàng. Biết được chư bát giới cùng Sa Tăng chuyện cũ hầu tử, không khỏi đối những cái kia trên mặt nổi không dính khói lửa trần gian, kỳ thực phàm tâm động đến một cái so một cái hung ác tiên thần âm thầm suy đoán. Bất quá giống bực này bắt quái sự tình, hầu tử cũng không có tâm tư đi đào sâu, tùy ý hỏi một câu người nào đem quạt ba tiêu bỏ xuống đến, minh bạch tâm đáp lại là mờ mịt không biết về sau, hầu tử cũng liền dự định coi như thôi, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hầu tử bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, không có ý đất nhiều hỏi một câu. Vì cái gì tẩu tẩu muốn ta lão tôn bảo ngươi tiểu điểm điểm? Thế mà, theo hầu tử đọc lên tâm đáp lại, biểu lộ lại là cứng đờ. Tâm, bản thân cũng không có ý thức, nhưng nó lại là câu thông tiềm thức đầu mối then chốt chỗ. Cho nên trong bóng tối dùng thần thông hầu tử, có thể dễ dàng thông qua tâm, biết được thiết phiến công chúa trong tiềm thức ý tưởng chân thật nhất, thậm chí thiết phiến công chúa bản thân đều tơ không biết chút nào. Đối với thiết phiến công chúa mà nói, cảm giác của nàng chỉ là có chút suy nghĩ lung tung lên thôi, nhất thời bản năng nhớ lại một chút quạt ba tiêu chỗ, nhất thời lại nghĩ đến muốn quạt ba tiêu chú ngữ, bây giờ suy nghĩ trong lòng lại là năm đó cùng vương tại hoa quả sơn mỹ hảo. Mà những thứ này mỹ hảo cũng không giữ lại chút nào bị hầu tử đọc đi ra. Hầu tử biểu lộ khó có thể tin, hắn không chút nào nhớ đến chính mình đã từng làm ra chuyện thế này. Thế mà tâm là sẽ không gạt người, trừ phi thiết phiến công chúa ý thức cùng trí nhớ toàn bộ bị sửa đổi hoặc là thay đổi qua, nếu không đây cũng là chân thật nhất trả lời. Mà để hầu tử xác nhận cái này một phần trí nhớ không giả, thì là ở trong đó có chợt lóe lên một màn, trong tấm hình trí nhớ chính mình ngay trước thiết phiến công chúa trước mặt, tại giả trang thành thiết phiến công chúa mà trò đùa quái đản bạch cốt phu nhân cổ sống bên trên khắc lên bạch cốt phu nhân bốn chữ. Tình cảnh này, Hoàn Mỹ cùng mình đã từng đã thấy bạch cốt phu nhân cổ sống phía trên bạch cốt phu nhân bốn chữ đối ứng lên. Làm sao có thể? Làm sao có thể sẽ dạng này? Ta lão tôn vì sao một chút cũng không nhớ nổi những chuyện này? Theo hầu tử khó có thể tin tự lẩm bẩm, sau cùng hình ảnh trong nháy mắt vượt qua hơn 500 năm, dừng lại tại ba tiêu động bên trong. Thiết phiến công chúa ngọt ngào nghe vạn yêu chi vương nhẹ giọng nhớ ký tiểu điểm điểm ba chữ. Trong lúc nhất thời, cảm giác tư duy một mảnh hỗn loạn, hầu tử cứng tại nguyên chỗ, nhíu mày khổ tư. Một hồi lâu sau, trong lòng có một chút đoán hầu tử, mặt lộ vẻ u ám. Tiểu điểm điểm, bạch cốt phu nhân. Hầu tử tự lẩm bẩm một câu, lại thêm sau cùng cái kia xuất hiện tại ba tiêu động bên trong đồ giả mạo có thể dễ dàng hô ra bản thân chỗ không biết tên. Chẳng lẽ, năm đó ta lão tôn bị chia liệm một bộ phận ra ngoài, bị mất bộ phận trí nhớ, tùy theo cái kia bộ phận bị chế tạo thành cái kia đồ giả mạo. Lại là thật lâu chần chờ, thậm chí cả hầu tử đều nhất thời không để ý đến thiết phiến công chúa ngay tại hướng Tích Lôi Sơn tiến đến sự tình, cho đến thiết phiến công chúa hô to một tiếng. Lao Ngưu, mau chạy ra đây. Ngay tại Tích Lôi Sơn ma vân động bên trong thưởng thức quả nho Ngưu ma vương giật mình, nghe cái này thanh âm quen thuộc, không lo được quần áo không chỉnh tề, liền trực tiếp chạy vội ra. Thiết phiến công chúa từ trước đến nay không rời đi Thúy Vân Sơn, bây giờ đến Tích Lôi Sơn, hiển nhiên là ra chuyện. Mà theo Ngưu Ma Vương ra động phủ, tập trung nhìn vào, cái kia đã bị bộ phận yêu quái cho bảo vệ thiết phiến công chúa, lại là sắc mặt trắng bệnh bộ dáng. Ngưu Ma Vương cước bộ khẽ động, theo mặt đất run nhẹ nhẹ, sải bước đi đến thiết phiến công chúa bên cạnh, hỏi: "La sát nữ, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Năm đó hư hư thực thực giả mạo vương cái kia đồ giả mạo chui vào bụng của ta, hướng ta yêu cầu quạt ba tiêu, tranh thủ thời gian muốn tìm cách." Thiết phiến công chúa nói ra. "Đồ giả mạo?" Ngưu Ma Vương cái kia thô đen lông mày vừa nhấc, lại là không tin, nói ra: "Năm đó cái kia thối hầu tử cũng là phản bội chúng ta, từ đâu tới cái gì đồ giả mạo, việc này cũng không biết nói bao nhiêu lần." "Vương, là sẽ không làm như vậy." Thiết phiến công chúa kiên trì nói. "Cho nên lão Ngưu ta là thật một chút đều không muốn gặp ngươi, mỗi ngày liền biết cái kia thối hầu tử bị phản bội, còn si tâm một mảnh." Ngưu Ma Vương ngữ khí có chút bực bội tức giận nói, lập tức ngược lại hướng về thiết phiến công chúa bụng hống một tiếng, nói ra: "Thối hầu tử, là ngươi sao? Tranh thủ thời gian cho lão Ngưu ta lăn ra đến." Mà nhất thời đại ý duyên ngộ thời gian hầu tử do dự một chút, lập tức cũng không có lại lần nữa ẩn tàng ý tứ, mở miệng nói ra: "Tẩu tẩu, ngươi lại há mồm, ta lão tôn muốn đi ra." Thiết phiến công chúa nghe vậy, vội vàng hé miệng, hầu tử thì là hóa thành một đạo lưu quang theo thiết phiến công chúa miệng đi ra, nhảy lên đến giữa không trung, đem vừa mới theo thiết phiến công chúa trong lòng đoạt được kiến thức đè xuống, cười hắc hắc nói: "Tẩu tẩu, ta lão tôn thất lễ, mong rằng chớ trách." Dừng một chút, hầu tử ngược lại hướng về Ngưu Ma Vương nhìn qua, nói ra: "Lão Ngưu, đếm như thế nào trăm năm không thấy, tính khí còn như vậy táo bạo. Chương 358, ngươi trở nên yếu đi. Cầu đặt mua a." "Táo bạo." Ngưu Ma Vương trong tay song nhận chiến phủ nhấc lên. "Oanh." Trong nháy mắt Ngưu Ma Vương dưới chân mặt đất sụt lún, mang theo không có gì sánh kịp khí thế ngang nhiên hướng về hầu tử phóng đi, song nhận chiến phủ chém thẳng vào hầu tử đầu. "Đoằng." Song nhận chiến phủ cùng kim cô đồng va chạm tiếng vang cực lớn, đồng nhiên quanh quẩn giữa thiên địa, thậm chí trong một chớp mắt liền mang theo Tích Lôi Sơn trên không cái kia quanh năm không rời tiếng sấm đều bị ép xuống. "Thối hầu tử, lão Ngưu ta không tìm ngươi báo thù còn chưa tính, lại còn dám tìm tới cửa, nhìn lão Ngưu ta hôm nay không đem ngươi chém thành tám múi." Ngưu Ma Vương ngữ khí có chút chất phác đàng hoàng, nhưng hắn cái kia trong tay huy động song nhận chiến phủ, lại là có thể xương khủng bố. Làm yêu giới chỗ công nhận Bình Thiên Đại Thánh, trấn thủ Hỏa Diệm Sơn mấy trăm năm, đánh lui thiên binh thiên tướng vô số Ngưu Ma Vương, tuyệt đối được xưng tụng là hầu tử tự ngũ chỉ sơn thoát khốn mà đến gặp gỡ mạnh nhất yêu quái. Đương nhiên, vẹn vẹn giới hạn trong yêu quái nhất lưu, Đường Tam Tạng cùng Ý Nan Bình loại này nhân tộc không tính trong đó. Mà hầu tử cái kia chiến thiên đấu địa bản tính, làm sao đến lùi bước sợ hãi? Yêu tộc cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn, muốn chiến liền chiến, người thắng tự nhiên là có thể ung dung nói chuyện, giảng đạo lý. Trong lúc nhất thời, giữa không trung, một vệt kim quang cùng hắc phong bắt đầu kịch liệt vô cùng va chạm, kim cô đồng cùng song nhận chiến phủ ở giữa kịch liệt tiếng va đập, càng là giống như mộ cổ thần trung đồng dạng không ngừng vang vọng tại trong thiên địa, triệt để đem Tích Lôi Sơn trên không tiếng sấm ép xuống. Ầm ầm. Mà tại Tích Lôi Sơn phía dưới, theo Ngưu Ma Vương xuất thủ, ngàn vạn trải qua chiến sự yêu tộc cũng chuyển tụ lại. Tích Lôi Sơn không chỉ có riêng chỉ có Ngưu Ma Vương một yêu thánh, càng là hội tụ đại lượng yêu ma tinh quái, trong đó dứt khoát không thiếu yêu quái tầm thường bên trong yêu vương nhất lưu làm trung kiên tướng lãnh. Bây giờ, những thứ này thân kinh bách chiến yêu vương cũng theo đó đứng dậy, mỗi người xuất lĩnh lấy yêu tộc lấy vây quanh thái độ đem giữa không trung đối chiến hầu tử cùng Ngưu Ma Vương bao vây lại. Yêu khí bắt đầu sôi trào. Liên như là nhân tộc chiến trận có thể liên kết huyết khí, yêu khí tự nhiên cũng có thể như thế. Năm đó hầu tử tại Hoa Quả Sơn cùng Ngạo Lai Quốc giao hảo, liền học được trong đó bí quyết, đem dạy cho ở trong tay yêu tộc, Ngưu Ma Vương tự nhiên cũng bởi vì hiểu được, đồng dạng đem dạy cho bây giờ Tích Lôi Sơn chúng yêu. Mà theo yêu khí dần dần sôi trào, đồng thời ngưng kết tại làm trung kiên tướng lành yêu vương trên người chúng, một cô đáng sợ uy thế cũng theo đó ba động mà ra. Chậm rãi. Đúng lúc này, giữa không trung Ngưu Ma Vương một đũa chấn khai hầu tử, quay đầu nhìn về phía dưới đông đảo yêu tộc mệnh lệnh: "Các ngươi đừng xuất hiện, cái này thối hầu tử, bản đại vương muốn đích thân cắt lấy đầu của hắn ngâm rượu." "Ha ha, lão Ngưu, ngươi cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi?" Có chút giật mình tại Ngưu Ma Vương lực lượng to lớn hầu tử lật lọng châm chọc nói. "Kiệt ha ha ha." Ngưu Ma Vương đột nhiên cuồng cười ra tiếng, mang theo vài phần khinh thường nói: "Thối hầu tử, mấy trăm năm không thấy, bây giờ trở nên yếu đi nhiều như vậy, lại còn dám khẩu xuất cùng ngôn." "Yếu?" Hầu tử Hỏa Nhãn Kim Tinh khẽ híp một cái, nói ra: "Lão Ngưu có bản lĩnh liền tới, ta lão tôn để ngươi nếm thử kim cô đồng lợi hại." "Cái kia, liền tới đi." Ngưu Ma Vương cái kia khôi ngô hùng tráng thân hình đột nhiên va chạm ba phần, phát ra một tiếng uy hiếp thiên địa bỏ bốn. "Ồ." Âm thanh, trong tay song nhận chiến phủ dây dưa từng trận hắc khí hướng về hầu tử giận bổ mà đi. "Kỳ thế, giống như khai thiên." "Oanh." Lần này, hầu tử trong tay kim cô đồng đi lên chặn lại là cảm giác được một cổ phái nhiên cự lực quần quận mà đến, lại có loại khó có thể ngăn cản ảo giác. Bành! Hầu tử trong nháy mắt liền giống như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Mà ở phía dưới rất nhiều yêu tộc nhìn thấy một màn này, đông cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên, một cỗ khó có thể ức chế hưng phấn bay thẳng trán, cùng nhau cao giọng cuồng hô. Bình Thiên Đại Thánh! Bình Thiên Đại Thánh! Bình Thiên Đại Thánh! Chật vật! Ngoại trừ chật vật sau khi, hầu tử túi đầu nhìn trong tay như ý kim cô đồng, càng nhiều hơn chính là cảm giác được thật không thể tin. Trong trí nhớ, năm đó chính mình đã từng tại Đông Hải cùng Như Ma Vương so sánh qua, so chiến kỹ, so pháp thiên tượng địa, so bản tướng. Cuối cùng chiến 7 ngày 7 đêm, triệt để khuất phục Như Ma Vương nhập hoa của mình quản úi. Cuối cùng, 7 huynh đệ kết bái sự tình, chính mình bất quá là bởi vì tuổi tác nhỏ nhất, khiêm tốn phía dưới đứng hàng thứ 7 mà thôi. Nhưng vừa mới một kích kia va chạm, hầu tử cũng không có cảm giác Như Ma Vương lực lượng so với năm đó mạnh bao nhiêu, nhưng là mình lại sinh ra một loại khó có thể chống lại ảo giác. Không phải là lão Như mạnh, mà chính là ta lão Tôn trở nên yếu đi. Tự Ngũ Chỉ Sơn thoát khốn về sau, cho tới nay không thể có cái quen thuộc đối thủ làm chiến lược cân nhắc tiêu chuẩn hầu tử, giờ khắc này biểu lộ nhịn không được kéo ra, trong lòng một cỗ lửa giận vô hình tích xúc lên. Ta lão Tôn yếu đi? Làm sao có thể? Một trận kim quang bao vây lấy hầu tử, theo hầu tử trong tay kim cô đồng tùy theo vung lên, chỉ hướng Như Ma Vương, cái kia một thân tỏa tử hoàng kim giáp, phượng xí tử kim quan, ngẫu ti bộ vân lý đã lại lần nữa khoác ở trên thân, cái kia thật dài màu đỏ áo choàng phía trên cũng có một vệt da hổ đường vân. Lao Ngưu, lại đến. Mà Ngưu Ma Vương tự nhiên cũng sẽ không có chút do dự chút nào cùng khách khí, trong tay song nhận chiến phủ đuổi sát mà tới, hướng về hầu tử liền giận bổ xuống. Hơn 500 năm lửa giận. Cái này một đầu nhịn hơn 500 năm chất phác Ngưu đầu nhân, lại một lần nữa tránh thức nhìn thấy hầu tử thời điểm, rốt cục nhịn không được đem cái này tích xúc nhẫn mại 500 năm lửa giận bộc phát ra. Bao nhiêu huynh đệ, cũng là bởi vì cái này thối hầu tử lâm trận quay giáo mà bỏ mình tại cái kia vô biên sát phạt đại trận bên trong. Thối hầu tử, cho lão tử đi chết. Lão Ngưu, an ta lão Tôn một vậy. Giờ khắc này, hầu tử cùng Như Ma Vương đều triệt để đỏ mắt, vung ra chém giết. Kim quang cùng hắc phong va chạm ở giữa, chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Trung quanh thì là đại lượng yêu tộc đang cuồng hống lấy trợ uy. Giết, giết, giết. Mấy trăm hợp đi qua, hầu tử lại lần nữa ngăn trở Như Ma Vương cái kia hướng về mặt bổ đến nhất phủ về sau. Tại một loại nào đó bản năng phía dưới, hầu tử trong tay kim cô đồng lóe ra kim quang tùy theo hướng về Như Ma Vương đỉnh đầu ngang nhiên để ép. Cái này trong một sát na, hầu tử hỏa nhãn kim tinh bỗng nhiên mở to một chút, ánh mắt ẩn ẩn có cái gì hình ảnh chợt lóe lên, trong đầu tùy theo xuất hiện một bức chính mình một gậy hoành hải hướng về Như Ma Vương áp đi hình ảnh. Ầm. Đối mặt một gậy này, Như Ma Vương không có lựa chọn lấy xong nhận chiến phủ trở về thủ, mà chính là bưu hãn vô cùng vừa nghiêng đầu, cái kia hai cái ngạo nghệ chiêu thiên sừng Như đi lên một đỉnh, đem kim cô đồng chết chống đỡ. Thối hầu tử, lúc này mới có điểm giống dạng, bất quá. Mà nhưng, Như Ma Vương hai mắt giờ phút này đều là huyết sắc, lộ ra nhưng đã phẫn nộ tới cực điểm. Lão tử ta mới có thể càng tức giận hơn, năm đó ngươi dám. Dám phản bội lão tử, hôm nay lão tử liền muốn ngay trước năm vị huynh đệ táng thân hỏa diệm sơn, đưa ngươi xé nát, nhai nát, mày nhỏ, triệt để nuốt đến trong bụng. Chương 359, Ngọc Đế Mưu Đồ. Cái này một như một khỉ bông ra chém giết, động tinh to lớn, trong vòng mấy trăm dặm rõ ràng có thể nghe. Chính là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm chậm rãi hướng lên hỏa diễm núi phương hướng hành tẩu đường tam tạng một hàng, cũng đã nhận ra cái kia liên miên tiếng vang. Sư phụ, ngươi có nghe hay không? Giống như có tiếng gì đó. Sa Tăng nghe mơ hồ bình khí kia tiếng va chạm, lên tiếng nói. Đối với cái này, đường tam tạng tự nhiên là rõ ràng. Tuy nói ý Nan Bình chỗ kia đã cương ép đặt chân hỏa diễm sơn phạm vi, nhưng ở tại bên cạnh hắn vạn yêu chi vương, một đôi hỏa nhãn kim tinh lại là rõ ràng nhìn lấy hầu tử cùng Như Ma Vương tranh giành đấu. Có thể. Thánh Tăng không nên hiểu rõ tình hình. A Di Đà Phật, vi sư cũng hơi có nghe nói, còn tưởng rằng là nghe nhầm, không muốn Đồ Nhi cũng nghe đến, cái kia có lẽ là đại năng tại tranh đấu. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, sắc mặt từ bi an lành, phản phất tại vì hai cái đại năng mà lo lắng đồng dạng. Ai, chúng sinh khó khăn, vì sao còn như vậy tranh đấu không nghỉ đâu? Sư phụ, binh khí kia tiếng va chạm, cái kia một trong số đó rất có thể chính là Hầu Ca Kim Cô Đồng nha. Run lên chính mình gây họa thai to, Chư Bát Giới nói bổ sung. Đường Tam Tạng nhướng mày, mặt lộ vẻ lo lắng, nói ra: "Vi sư để ngộ không đi mượn cái cây quạt, làm sao dày vò ra động tĩnh như vậy rồi?" Dừng một chút, Đường Tam Tạng xa xa nhìn phía xa có một thôn trang, suy nghĩ khẽ động, tung người xuống ngựa, nói ra: "Bát Giới, Ngọc Nhi, các ngươi cùng nhau kết bạn đi tiếp ứng một phen ngộ không, cũng đừng làm cho ngộ không bị khi phụ." Mà ngao ngọc bạch quang lóe lên, hóa thành hình người sau khi, cũng trong đầu nghe Đường Tam Tạng ngoài định mức bổ sung phân phó. "Tốt đi, Thánh Tăng ca ca, ngao ngọc cái này liền đi." Tiếng nói vừa ra, Ngao Ngọc không chút nào đợi Chư Bát Giới khởi hành, hóa thành một đạo bạch quang hướng về Tích Lôi Sơn phương hướng mà đi, rất nhanh liền mất tung ảnh. Cái này có thể để vốn định vụng trong lười, rất nhẹ nhàng, chờ mong tựa hồ gặp phải cường địch hầu tử nếm chút khổ sở Chư Bát Giới có chút không tốt lười biếng. "Bát Giới, ngươi cũng nhanh chóng lên đường đi,
vi sư cùng Sa Tăng ở phía trước thôn trang chờ các ngươi trở về. Dừng một chút, Đường Tam Tạng một trưởng nhẹ nhàng đập vào Chư Bát Giới trên bờ vai, nói bổ sung: A Di Đà Phật, Bát Giới nhớ lấy, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, không có thể tùy ý tranh đấu. Ngươi đi chuyển cáo Ngộ Không, vi sư để hắn nhanh chóng trở về, không thể trì hoãn.
Đúng, sư phụ.
Chư Bát Giới cảm thụ được trên bờ vai Đường Tam Tạng cái kia có chút trầm trọng tay cầm, vội vàng đồng ý, cũng vội vàng hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Sư phụ đối với Hầu Ca cùng người khác lại đánh lên việc này, tựa hồ có chút bất mãn. Muốn hay không chỉ hoãn một chút đâu, để Hầu Ca lại đánh một hồi, nói không chừng trở về liền có thể trông thấy sư phụ đánh Hầu Ca. Một bên khác, Tích Lôi Sơn trên không, đại lượng thiên binh thiên tướng tề tụ. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh vì trung quân trường số, Na Cha Tam Thái Tử vì trước bộ tiên phong, thả mắt nhìn đi, vân vụ tầng tầng lớp lớp ở giữa, đều là thiên binh thiên tướng ngay ngắn nghiêm nghị, như thế lâm liệt uy phong liền đủ để chấn nhiếp kẻ xấu vô số. Mà nếu như có người có thể khoảng cách gần quan sát, liền có thể phát hiện cái này ẩn tàng tại trong mây mù vô số thiên binh thiên tướng, càng là có đại lượng tiếng tăm lừng lẫy thiên đỉnh thiên thần. Tứ đại thiên vương, ngũ vương yên đế, cửu diệu tinh quan, nam ôn ngũ nhạc, lục đinh lục giáp, tứ độc long thần, nhị thập bát tinh tú. Không có gì ngoài những cái kia không có cấp độ thiên binh thiên tướng bên ngoài, ở trong đó nắm giữ thần chức tiên thần chiến tướng tiếp gần hơn trăm người, kỳ thế kỳ uy, biểu dương không bỏ sót. Làm trung quân trưởng số Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh càng là rõ ràng, lần này chiến lực điều động đã là tiếp cận với năm đó Hoa Quả Sơn một trận chiến. Không, có lẽ nói ngoại trừ không có sớm bố trí xuống sát phạt đại trận bên ngoài, hội tụ tại chỗ này chiến lực đã là vượt qua năm đó Hoa Quả Sơn một trận chiến. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh xoay chuyển ánh mắt, hướng về xa xa đứng tại Thiên binh Thiên tướng chỗ tổ chiến trận bên ngoài Nhị Lang Hiển Thánh chân quân cùng Ngũ Nhạc Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu, cùng tại mặt khác một bên Liên Hoa quanh quẩn, Phật quang sạch sành sanh Tây Thiên một đám nhìn qua. Tây Thiên tứ đại Bồ Tát thứ hai, Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát cầm đầu, hắn phía dưới Linh Cắt Bồ Tát, Thập Bát La Hán, tứ đại Kim Cương, 18 giả làm chia nhóm hai bên, đồng dạng hơi hơi cúi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới Hầu Tử cùng Như Ma Vương ở giữa kịch liệt tranh đấu. Tựa hồ là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ bởi vì một ít lý lẽ thua thiệt, cho nên điều động mà tới chiến lược so mong muốn nhiều hơn rất nhiều. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu như cái kia đáng sợ Ý Nan Bình xuất hiện, còn có thể đỡ một chút. Không thể không nói, Ý Nan Bình cùng Như Lai Phật Tổ đang đối mặt đụng phải một trường, sau cùng ngược lại là bức lui Như Lai Phật Tổ, có thể nói là kinh làm giảm đầy trời thần Phật. Ngọc Hoàng Đại Đế càng là vì thế nhíu chặt mày, bất quá cũng bởi vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế đối với Ý Nan Bình thuận kiếp mà sinh người thân phận, vương tin không thể nghi ngờ. Tây Thiên Thích Ca Mâu Ni tôn giả Như Lai Phật Tổ là bực nào tồn tại, thần thông, pháp lực, 33 trọng thiên bên trong, không người dám nói ra hắn phải, có thể tu hành đến cảnh giới cỡ này, càng là lịch luyện ngàn vạn kiếp nạn, cuối cùng trở thành thế tôn Phật Tổ. Mà tầm thường nhân tộc bên trong, đồng nhiên toát ra bực này có thể chống lại tại Như Lai Phật Tổ thế hệ, giải thích duy nhất, có lẽ chính là lần này đại kiếp thuận kiếp mà sinh người. Thế mà, Hỏa Diệm Sơn sự tình, Ngọc Hoàng Đại Đế lại làm mưu đồ rất lâu, không cho phép bởi vì một người mà bỗng nhiên gián đoạn, nếu không tai họa vô cùng. Lần này đại kiếp, phương Tây muốn mượn yêu tộc số mệnh đại hưng, đây là đại thế, Ngọc Hoàng Đại Đế đương nhiên sẽ không nghịch thiên mà đi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy Tây Thiên Phật giáo lớn mạnh, càng phát ra không nhận thiên đình trường khống. Nhưng tương tự làm vì thiên đình họa lớn trong lòng yêu tộc, Ngọc Hoàng Đại Đế lại là động thuận theo thiên đạo tâm tư. Tây Thiên Phật giáo muốn mượn đại kiếp chiếm lấy yêu tộc số mệnh hưng thịnh tự thân, thiên đình cũng đúng lúc có thể mượn này triệt để quất yêu tộc nội tình, đoạn tuyệt hắn phản loạn khả năng. Dù sao yêu tộc theo hầu phần lớn bắt nguồn từ chim bay cá nhảy thành tinh, lại hoặc là thảo mộc đất đá có linh, giết không bao giờ hết, diệt không dứt, lại rộng khắp phân tán tại thiên địa các nơi sơn xuyên hà trạch bên trong. Vô số năm qua, thiên đình chỉ có thể nương tựa theo đại lượng thiên binh thiên tướng, không ngừng mà chu diệt một chỗ lại một chỗ tụ tập yêu chúng, thậm chí cả đến sau cùng thiên đình đã có ý thức chiêu an một bộ phận yêu tộc, lấy yêu chế yêu, lấy lắng lại áp lực. Mà lần này, tại Ngọc Đế xem ra, lại là vô số năm qua hiếm thấy cơ hội tốt. Đại kiếp thời khắc, Hỏa Diệm Sơn hình thành thuận theo đại kiếp, ngăn cách thiên đỉnh tiêu trừ khả năng, cũng giống như là sau đó năm đó Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn về sau, lại sáng tạo ra một mảnh thuộc về yêu tộc Tịnh Thổ Thiên Đường. Tự nhiên, mấy trăm năm, đủ để cho vùng Tịnh Thổ này thiên đường danh tiếng tại yêu tộc bên trong rộng khắp lưu truyền, hấp dẫn vô số hướng tới tự do, có thể dùng lấy tương đương thần thông pháp lực yêu tộc đến đây. Mà cái này, cũng là chính là Ngọc Đế dõi sát mấy trăm năm mục tiêu chỗ. Chỉ cần đánh vỡ cái này làm môn hộ Hỏa Diệm Sơn, chu diệt tại cái này về sau vô số được xưng tụng yêu tộc thực lực trung thượng giai cấp tồn tại, đủ có thể khiến thiên đình an ổn không lo ngàn vạn năm, thậm chí cả đến cái kế tiếp lượng kiếp, yêu tộc mới có thể lại lần nữa dựng dục ra có thành tựu yêu thánh nhất lưu. Chương 360, hết sức căng thẳng. Đây là chỉ có tại trong đại kiếp mới có thể tụ lại yêu tộc số lượng. Hỏa Diệm Sơn tồn tại, thuận theo đại kiếp, phù hợp thiên đạo, cũng đúng là như thế, nó từ nơi sâu xa thành trấn áp yêu tộc số mệnh tồn tại, hấp dẫn lấy vô số yêu tộc đến đây. Cho nên, Ngọc Đế cho dù biết được Ý Nan Bình rất có thể sẽ xuất hiện, nhưng cũng quả quyết không có khả năng phóng qua như vậy để yêu tộc không gượng dậy nổi ngàn vạn năm cơ hội.
Bất quá duy chỉ có để Ngọc Đế cảm giác được khó giải quyết cùng ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn là ý Nan Bình tồn tại. Bây giờ phán đoán, muốn ngăn trở ý Nan Bình, phải như Lai Phật Tổ đẳng cấp này đại năng không thể. Nhưng loại này đẳng cấp đại năng, liền xem như Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có khả năng có thể tùy ý điều khiển, thậm chí căn bản liền chỉ huy bất động. Cho nên lấy, Ngọc Đế lưu cho Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đến ngăn chặn ý Nan Bình át chủ bài, nhưng cũng là không nhiều lắm. Lý Tĩnh bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng thân phụ Tư Pháp Thiên Thần Thần chức Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn, lại thêm phối hợp Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cùng Tây Thiên Linh Sơn chúng Bồ Tát có thể đủ nhiều thêm kiên trì một lát. Mà Ngọc Đế những thứ này tâm tư, làm trung quân trưởng số Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh tự nhiên là dị luôn rõ ràng, mắt thấy phía dưới hầu tử cùng Như Ma Vương tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt, cũng không có đối Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân cùng Tam Thánh Mẫu hạ lệnh ý tứ, hơi hơi vung tay lên, liền để Ngũ Phương Yết Đế bắt đầu khởi hành. Lúc này, sớm đã được mệnh lệnh Ngũ Phương Yết Đế gật đầu một cái, lái tường vân rơi vào nhân gian, phảng phất giống như đường thường qua Tích Lôi Sơn nơi đây, lại bị cái kia thật lớn chiến đấu thanh thế sợ kinh động. Đại Thánh, cầm đầu Kim Đầu Yết Đế xa xa hô một tiếng. Cái này là phương nào yêu quái, lại lợi hại như vậy, phải chăng cần ta chờ tương trợ? Oanh. Hầu tử Kim Cô Đồng nặng nề mà cùng Như Ma Vương Sừng Như va chạm nhau cùng một chỗ, lại lần nữa phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Chiến đấu đến bây giờ, hầu tử cùng Như Ma Vương trên thân đều thêm mấy phần chật vật, hiển nhiên cái này nhị yêu đều là triệt để đánh nhau thật tình. Thưa này, rút ra một hơi công phu hầu tử, hơi có vẻ hơi tơ máu hỏa nhãn kim tinh hơi hơi nhếch lên, phát hiện xa xa chân trời trên dẫm lên tường vân mây Ngũ Phương Yết Đế, không có chút nào do dự gầm lên giận dữ gào thét mà ra. Cút. Nếu là tầm thường, hầu tử tự nhiên không quan trọng mời những tiểu lâu la này cùng nhau đùa giỡn một chút, nhưng bây giờ mơ hồ phát giác chính mình so hơn 500 năm trước yếu không ít, thậm chí ngay cả Như Ma Vương đều đánh không thắng hầu tử, lại chính là nóng lòng chứng minh chính mình, như thế nào cho phép bọn họ tham dự trong đó quấy rối. Nương theo lấy cái này âm thanh gào thét quanh quẩn giữa thiên địa, chấn nhiếp Ngũ Phương Yết Đế có chút cảm giác da đầu tê dại sau khi, hầu tử cùng Như Ma Vương không có chút nào ngừng tiếp tục lấy chém giết, thậm chí chiến đến kịch liệt thời điểm. Trên không Kim Cô Đồng cùng Song Nhận Chiến Phủ va chạm không nghỉ, phía dưới còn có đại lượng lông khỉ cùng châu giận biến thành phân thân đối đầu, thỉnh thoảng hầu tử cùng Như Ma Vương vừa có ba đầu sáu tay hiển hóa, thỉnh thoảng lại là pháp thiên tượng địa, cuối cùng lại quy về yêu tộc thuần túy nhất lực lượng va chạm. Không thể không nói, bực này long trời lở đất đồng dạng tình hình chiến đấu, nhìn đến Ngũ Phương Yết Đế có chút run sợ. Nếu như chính mình năm người tham dự vào, hầu tử không có tận lực bảo vệ bọn họ, sợ là trong một chớp mắt liền bị xé nát, hoàn toàn không cùng Như Ma Vương chính diện va chạm tư cách. Chỉ bất quá, bọn họ năm người làm sớm định ra lấy cớ, lại là không cho phép bọn họ lùi bước. Lúc này, Ngũ Phương Yết Đế cố nén hoảng sợ, mỗi người lái độn thuật liền hướng về hầu tử cùng Như Ma Vương chém giết phương hướng mà đi, một bộ cường việt tướng. Oanh ba đát ra nha. Ở phía dưới đông đảo xem kịch vui yêu tộc trong mắt, cái kia năm cái không biết sống chết thần Phật tiểu lâu la, trong nháy mắt liền lấy so tự thân độn thuật nhanh lên mấy lần tốc độ bay ngược mà ra, thần thể phá nát, hoặc tàn hoặc phế. Bị Kim Cô Đồng một gậy quét ngang ở giữa kình phong vỡ vụn cánh tay phải Kim Đầu Yết Đế, cố nén toàn tâm kịch liệt đau nhức, hướng về Như Ma Vương cao giọng nói: "Yêu quái chớ có can dỡ, lại đối đãi truyền lệnh thiên đình, định đã thu phục được ngươi cái này ngăn cản đại thánh cùng thánh tăng tiến về Tây Thiên lấy kinh yêu ma." Từ đầu đến cuối còn chưa kịp tiền thưởng Đầu Yết Đế nhất phủ Như Ma Vương. Bất quá Như Ma Vương đối với thiên đình bực này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt cách làm, sớm đã thành thói quen, tả hữu bất quá là cái cớ thôi. Chỉ là làm Như Ma Vương rất cảm thấy khinh thường, thì là hầu tử. Thối hầu tử, bây giờ liền chém giết dũng khí không có sao. Động một tí liền muốn hô hoán thiên đình cứu mình. Lão Ngưu, người mấy trăm năm nay, khác không quá mức tiến bộ, ngược lại là miệng lưỡi chỉ dũng cường không ít. Đồng dạng rất cảm thấy vô tội hầu tử, cười lạnh rêu cợt nói. Như Ma Vương hai mắt lửa giận càng sâu, như chuông đồng mắt to trợn mắt trừng trừng, quát nói. Thối hầu tử, ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Lão Ngưu, lại dùng ngươi cái này miệng thúi ăn ta lão tôn một gậy. Đồng dạng lửa giận bừng bừng hầu tử trực tiếp chính là lấy Kim Cô Đồng đáp lễ tới. Trong lúc nhất thời, chém giết đến long trời lở đất một khỉ một ngưu, hiển nhiên là không có đem Ngũ Phương Yết Đế mấy cái này người giả bị đụng tiểu nhân vật để ở trong lòng. Thế mà, theo Kim Đầu Yết Đế trong tay bóp mấy cái pháp ấn, tại vô số yêu tộc nhìn chăm chú phía dưới, một vệt kim quang xông thẳng lên không, xuyên thấu Tích Lôi Sơn trên không cái kia tầng tầng lớp lớp lôi vân. Cùng lúc đó, một tay nâng Thất Bảo Linh Lung Tháp, một tay đặt tại trên chuôi kiếm, đầu lộ ra Thiên Đỉnh Trời Vương Nguyên Soái Phong Phạm Lý Tình ánh mắt khẽ híp một cái, lập tức mở ra, ngựa khí túc sát uy nghiêm mệnh lệnh nói: "Chân Vũ Tạo Điêu Kỳ, rút lui chi." Theo Lý Tính ra lệnh một tiếng, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha Tam Thái Tử lơ đãng liếc mắt, nhưng động tác trên tay lại là không chậm chút nào, trực tiếp thu hồi cái kia nắm giữ che trời tệ ngày, ngông lung cản khôn chi năng, bị Lý Tính mượn tới ẩn nấp Thiên Đỉnh to như vậy thực lực quân đội Chân Vũ Tạo Điêu Kỳ. Đông đông đông. Thoáng chốc, nương theo lấy vài tiếng trống vang, vô số thiên binh thiên tướng cùng nhau hiện thân phá vỡ Tích Lôi Sơn trên không vô biên lôi vân, tiên âm huyền ca tối tăng ngâm giữa thiên địa, vô lượng kim chỉ riêng tự nhiên diễn sinh. Trong lúc nhất thời,
Tích Lôi Sơn trên không thậm chí có dũng khí phát đến mây tan thấy mặt trời rõ ràng ảo giác, chỉ bất quá tại cái kia vô lượng kim quang phía dưới vô số yêu tộc khỏe miệng nhịn không được nhe răng, lộ ra một đạo lại một đạo tàn nhẫn thị nụ cười máu. Đếm đến nay trăm năm, đây cũng không phải là Thiên Đình lần thứ nhất điều động thiên binh thiên tướng thảo phạt, nhưng mỗi một lần ngoại trừ bỏ xuống đại lượng tiên gia binh khí chạy trối chết bên ngoài, ngẫu nhiên còn có thể kiếm chút linh quả loại hình, may mắn phía dưới có thể nhai mấy cỗ thiên binh thiên tướng thần khu, đối với tu hành càng là rất có ích lợi. Các huynh đệ, chuẩn bị. Hoàn toàn không cần Như Ma Vương mệnh lệnh, ở phía dưới rất nhiều làm trung kiên tướng Lãnh Yêu Vương thống soái phía dưới, đại lượng yêu khí cũng bắt đầu ở mỗi cái trong chiến trận ngưng tụ, thần yêu chi chiến, hết sức căng thẳng. Thối hầu tử, đây cũng là ngươi hậu thủ sao? Sau đó Hoa Quả Sơn về sau, lại một lần nữa cũng muốn hủy Hỏa Diệm Sơn sao? Như Ma Vương trong tay song nhận chiến phủ trung điệp vung lên, đem hầu tử bổ ra, mục đích vành mắt nước khỏe mắt địa nộ khiển trách lấy. Mà kết hợp lấy vừa mới theo thiết phiến công chúa tâm đoạt được, thông tuệ thông minh hầu tử, lại có thể đoán không được cái gì. Giờ phút này, hầu tử, trên mặt âm trầm như nước, lại như là một tòa sắp núi lửa bộc phát. Chương 361, thần yêu chi chiến, cầu đặt mua A. Lý Tĩnh, đây là ta lão tôn đang cùng nhà mình huynh đệ luận bàn, không cần trợ thủ. Hầu tử nhất chuyển đầu, hướng về cái kia vô số thiên binh thiên tướng thương không nhìn qua, mơ hồ nhớ lại năm đó đồng dạng là vô số thiên binh thiên tướng hạ xuống Hoa Quả Sơn hình ảnh, hoàn toàn là bất mãn nói. Thế mà, chuyện cho tới bây giờ, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cái kia uy nghiêm khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, lại là không có cho hầu tử cơ hội cự tuyệt, cái kia án lấy bên hông bảo kiếm tay bỗng nhiên quất ra, kiếm chỉ phía dưới đại lượng yêu tộc, đọc nhấn rõ từng chữ thành lôi quanh quẩn giữa thiên địa. Tiến. Đông. Nương theo lấy một tiếng trống vang, vô số thiên binh thiên tướng nương theo lấy kim quang chuyển động theo, giống như một chút càn quét tam giới vận đục, cho thế gian mang đến thanh tịnh kim vũ đồng dạng vẩy xuống nhân gian, lít nha lít nhít vẩy hướng cái kia đại lượng tạo thành chiến trận yêu tộc. Chém giết, đột khởi. Kim quang cùng hắc khí cuốn dao, một sát na này, hơn vạn thiên binh thiên tướng cùng yêu tộc trong chốc lát nặng nề mà ở trên mặt đất đối đụng vào nhau. Giết. Cùng các thiên binh thiên tướng tiến thối có độ khác biệt, yêu tộc giờ khắc này dị tượng các hiện, hỗn loạn khác biệt các loại gào thét tiếng gào thét lộn xộn hỗn tạp đến cùng một chỗ, hợp thành một loại đặc biệt yêu tộc đặc hữu chém giết tiếng gầm gừ. Mà khi Chư Bát Giới đổi tới Tích Lôi Sơn thời điểm, đoán chính là tình cảnh này. Thiên binh thiên tướng cùng yêu tộc chém giết, đã từng làm Thiên Đồng Nguyên Soái Chư Bát Giới tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng giờ khắc này, Chư Bát Giới trong lòng cũng không khỏi dâng lên một loại cùng đi qua cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đã từng Thiên Đồng Nguyên Soái là tiên, nhưng một thế này Chư Bát Giới, chung quy là yêu. Rót thành chiến trận, lại chém giết kinh nghiệm phong phú, thể phách cường đại dị thường yêu tộc tại Thiên binh thiên tướng tiến công dưới, cũng không có ở vào hạ phong. Bất quá Chư Bát Giới minh bạch tình hình chiến đấu rất nhanh liền sẽ phát hiện chuyển biến, đã từng thân là Thiên Đồng Nguyên Soái, Chư Bát Giới đối với thiên binh thiên tướng cùng yêu tộc phương thức chiến đấu hiểu rõ nhất cực kỳ. Yêu tộc tác chiến, tuyệt đại đa số toàn bằng huyết khí chi dũng, cho nên lấy thiên binh thiên tướng đối chiến yêu tộc thời điểm, thứ nhất thường dùng phương thức chính là lấy thủ thay công. Đầu tiên là chủ động tiến công, kích phát yêu tộc huyết tính và dã tính, sau đó đổi công làm thủ, làm hao mòn yêu tộc huyết khí chi dũng. Thiên binh thiên tướng chỉ cần chống đỡ trước hai sóng đến từ yêu tộc phản kích thủy triều, đợi yêu tộc huyết khí chi dũng suy thoái thời điểm, cũng chính là thiên binh thiên tướng cơ hội thắng chỗ. Đối với cái này, yêu tộc tự nhiên cũng rõ ràng, nhưng cùng trang bị tinh lương, tinh thông phối hợp lẫn nhau phòng thủ thiên binh thiên tướng khác biệt, yêu tộc cam hiểu, chính là công, công công, công công công. Trong lúc nhất thời, yêu tộc chiến trận chỗ yêu khí trùng thiên, lẫn nhau ngưng kết, đại lượng yêu tộc hiện ra bản tướng, lấy sóng to gió lớn chi thế hướng về thiên binh thiên tướng đánh tới. Ngự. Đối với cái này, đứng ở đỉnh mây phía trên, làm trung quân trưởng số Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, hai mắt bình tĩnh hạ đạt chiến lệnh, phối hợp với cờ lệnh, nhẹ thở ra một tiếng. Lập tức bị Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh như cánh tay điều động đồng dạng chỉ huy thiên binh thiên tướng chuyển động theo, toàn bộ to lớn chiến tuyến tựa hồ đã có được sinh mạng lực đồng dạng khởi động sóng dậy. Đại lượng yêu tộc bản tướng bạo phát tiến công phương vị, các thiên binh thiên tướng liền tiêu tan mang lui, tạo thành phòng thủ trận tuyến tràn ngập nguy hiểm đồng dạng địa hậu lui, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ, nhưng lại tựa hồ tràn đầy một loại khác cứng cỏi, thậm chí tại vượt qua yêu tộc đợt thứ nhất cuồng bạo bạo phát về sau, hai bên thiên binh thiên tướng như là thủy triều đồng dạng tùy theo khép lại, lặng yên không một tiếng động đem như là truy đồng dạng xuyên thẳng thiên binh. Thiên tướng trận tuyến yêu tộc mài đi một góc. Sách, Lý Tĩnh ra hỏa này, thống binh còn quả nhiên là có một bộ. Xa xa nhìn lấy Chư Bát Giới, rõ ràng mục đích xem thiên binh thiên tướng chỗ tạo thành trận tuyến tất cả biến hóa, không khỏi nhỏ giọng đích thì thầm một tiếng. Thuần túy tại thống binh về điểm này, Chư Bát Giới vẫn là thừa nhận Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh tại Thiên Đình bên trong số một địa vị, tối thiểu hoàn toàn chính xác so thân là Thiên Đồng Nguyên Soái thời kỳ chính mình cũng hiếu thắng. Mà Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh có thể được Ngọc Đế tin mù quáng, đồng thời thân có cao vị, điểm trọng yếu nhất chính là hắn thống binh năng lực có thể xưng thiên đỉnh thứ nhất. Chỉ bất quá, đây đối với yêu tộc mà nói, mới bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Tích Lôi Sơn yêu tộc chỗ bắt trước nhân tộc tạo thành chiến trận không gọi được tinh diệu, lớn nhất hiệu quả liền bất quá là liên kết yêu khí thôi.
Nhưng chính là điểm này, đối với yêu tộc tăng lên lại là được xưng tụng to lớn. Giờ khắc này, những cái kia làm trung kiên tướng lành yêu vương ào ào hiện ra bản tướng. Mà tuyệt đại bộ phận yêu vương, bọn họ chân thực hình thể đều đủ để cùng tầm thường đồi núi so sánh. Theo những thứ này yêu vương hiện ra bản tướng, vậy ngay cả tiếp ngưng kết phía dưới yêu khí ào ào rót ngược vào thân thể của bọn hắn, gấp đôi tăng thêm bọn họ thể phách cùng lực lượng. Giống ba, nga ba, anh ba. Tại yêu tộc chiến trận tăng thêm phía dưới, những thứ này yêu vương thực lực tăng lên gấp bội, như là từng tòa di động sơn mạch đồng dạng hướng về thiên binh thiên tướng tạo thành trận tuyến đánh tới. Hừ. Đỉnh mây phía trên thác tháp thiên vương Lý Tịnh đối với cái này lại là bình thản như nước, lạnh hừ một tiếng, ngựa khí bình thản nói câu. Năm đó hoa quả sơn 72 động yêu vương cùng nhau xuất thủ đều không thể xông phá bản xoáy phòng tuyến, các ngươi lại muốn như nào? Lên. Thác tháp thiên vương Lý Tịnh hiệu lệnh âm thanh một vang, trên trời cao trong tầng mây lại lần nữa hiển lộ đại lượng thiên binh thiên tướng. Thế mà, cùng bây giờ ở trên mặt đất thiên binh thiên tướng cái kia cẩn trọng mặc giáp trụ khác biệt, cái kia hiển lộ tại trên tầng mây thiên binh thiên tướng thân mang càng thêm nhẹ nhàng, trong tay cũng không phải là đao thương kiếm kích, mà chính là thống nhất đặc thù pháp khí. Phong hỏa lôi điện. Theo trên tầng mây thiên binh thiên tướng trên tay đặc thù pháp khí quang mang cùng nhau sáng lên, thoáng chốc vô cùng thai nạn dị tượng đống hiện, phong hỏa lôi điện như là nghiêng bản mưa to đồng dạng hướng về những cái kia hình thể to lớn yêu vương chiếu nghiêng xuống. Cương phong làm hao mòn, hỏa diễm đốt cháy, lôi điện bạo liệt. Chỉ là trong nháy mắt liền bị hàng trăm hàng ngàn công kích yêu vương nhóm, cái kia khí thế không thể địch nổi liền vì một trong trệ, hắn bên trong bộ phận phòng ngự năng lực đối với yêu ớt yêu vương nhóm, càng là kêu thảm, kêu rên lên tiếng. Cái này cũng may mắn là có chiến trận chỗ liên kết ngưng tụ mà thành yêu khí bảo hộ, đồng thời suy yếu phần lớn lực lượng, nếu không những thứ này lấy thân thể máu thịt đối kháng phong hỏa lôi điện yêu vương, sợ là trong nháy mắt liền phải bỏ mạng non nữa. Mà theo một nhóm kia tay cầm pháp khí thiên binh thiên tướng xuất hiện, Ngưu Ma Vương sắc mặt khó coi trình độ càng sâu mấy phần. Đối thủ cũ Thiên Định Vương thức chiến đấu, Ngưu Ma Vương cũng là hiểu rõ vô cùng. Cùng trên mặt đất tác chiến nền tầng thiên binh thiên tướng khác biệt, những cái kia tay cầm pháp khí thiên binh thiên tướng thì là Thiên Định Hỏa bộ, Lôi bộ, Phong bộ chờ một chút đặc thù bồi dưỡng mà ra tinh nhuệ. Mà những thứ này tinh nhuệ xuất hiện, cũng đại biểu cho Thiên Định làm xong nỗ lực tương đương tổn thất cùng đại giới chuẩn bị. Chi. Ngưu Ma Vương cái kia thô to lỗ mũi phun ra hai đạo giống như luyện không đồng dạng khí lưu, cái kia nụ cười thật thà phía trên đều là tàn nhẫn, nghiến nghiến răng, nói: "Đã làm xong tổn thất chuẩn bị, cái kia lão Ngưu ta liền không khách khí nhận." Chương 362. Ngưu Ma Vương tùy theo khẽ động, đưa tới phản ứng lại là có thể xương mắt xích. Hầu tử cái kia âm trầm khó coi biểu lộ hơi hơi nhảy một cái, trong một chớp mắt, phản phất là bản năng đồng dạng muốn cùng Ngưu Ma Vương sóng vai mà chiến, giống nhau. Thế mà, hầu tử xúc động cứ thế mà liền bị kẹt tại chỗ này, một loại sắp xông lên đầu nhớ lại cứ như vậy bị kẹt chết. Loại kia rung động cũng tùy theo im bặt mà dừng. Rõ ràng hầu tử có thể cảm giác mình thân thể có như vậy một phần xúc động cùng bản năng, nhưng tỉ mỉ nhớ lại, hầu tử lại là ở trong trí nhớ tìm không đến bất luận cái gì tương quan đoạn ngắn. Dường như, cái kia chỉ là cái ảo giác. Mà Ngưu Ma Vương cái kia trung đồng đồng dạng mắt to nhìn lướt qua lăng ở giữa không trung, tự thiên binh thiên tướng xuất hiện về sau không còn có xuất thủ ý tứ hầu tử, trong lòng cũng là lóe qua một tia lo nghĩ. Năm đó, Ngưu Ma Vương chờ yêu thánh nguyện ý cùng vạn yêu chi vương kết nghĩa, lại sóng vai khiêu chiến cái kia cao cao tại thượng thiên đỉnh. Đủ để chứng minh bọn họ đối với Vạn Yêu Chi Vương tín nhiệm chi sâu. Vạn Yêu Chi Vương phản bội một chuyện, nếu là nói trong lòng của bọn hắn không có lo nghĩ, vậy dĩ nhiên là hư giả. Nói đúng là không được khá nghe một chút, năm đó Vạn Yêu Chi Vương căn bản thì không có lý do phản bội đến mãi không hết coi như là tôn, nguyện ý vì chi chịu chết vãng sinh yêu tộc. Nếu như là dùng nhân tộc chê cười để hình dung, đó chính là, bệ hạ cớ gì tạo phản. Mà hầu tử trước đến cướp đoạt quạt ba tiêu, lại thêm tại loại này mấu chốt bên trong, thiên binh thiên tướng buông xuống. Ngưu Ma Vương vốn là đều đã cơ hồ xác định hầu tử năm đó phản bội sự tình không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, nhìn lấy hầu tử cái kia âm trầm tức giận biểu lộ không giả được, càng là không có như năm đó như vậy trực tiếp xuất thủ đồ giết yêu tộc, Ngưu Ma Vương đối tại phán đoán trong lòng lại có chút động đung đưa. Lập tức, Ngưu Ma Vương cái kia thật thà chất phác đôn hậu bộ dạng, ngoại trừ tràn đầy chiến ý cùng mãng kình phía dưới, ẩn giấu đi một tia mịt mờ khôn khéo. "Thối hầu tử, đã những thiên binh này thiên tướng cũng không phải là ngươi gọi tới, vậy liền đợi ở chỗ này chờ lão Ngưu một lát. Đợi lão Ngưu xé nát những thiên binh thiên tướng kia về sau, lại tới tìm ngươi tính sổ sách." Tiếng nói vừa ra, dường như tự quyết định, nhìn qua ngu xuẩn đàng hoàng Ngưu Ma Vương hư không một bước, hướng về đỉnh mây phía trên tháp thiên vương Lý Tĩnh mà đi. Đỉnh mây phía trên, uy phong lâm liệt, một tay nâng bảo tháp Lý Tĩnh nhìn xuống phía dưới khí thế mênh mông Ngưu Ma Vương, nghiêm nghị quát nói: "Hừ, Ngưu Ma Vương, ngăn cản thánh tăng cùng đại thánh tây hành lấy kinh con đường, sắp chết đến nơi càng không tự biết." Dừng một chút, Lý Tĩnh ngược lại đối với hầu tử nói ra: "Đại thánh, bực này yêu ma, chúng ta tự mình xử lý, đại thánh trở về thánh tăng chỗ kia, mau chóng qua hỏa diễm sơn này tiến về Tây Thiên Linh Sơn là đủ." Đối với cái này, hầu tử vốn là đã có chút kìm nén không được nội tâm vừa nghe lời ấy, lại cứng rắn sinh địa giống như bị rót một chậu nước lạnh đồng dạng.
không thể bởi vì nhất thời xúc động liên lụy sư phụ. Từ đầu đến cuối đều không có quên mất cùng Ngưu Ma Vương cái kia một phần huynh đệ tình nghĩa hầu tử, nắm đấm gắt gao nắm chặt, sắc mặt âm trầm càng sâu, lại là không núp ních, cũng chỉ có thể không nói một lời. Mà từ trước đến nay không cùng Thiên Đình thêm nhiều nói nhảm, Ngưu Ma Vương đem Lý Tĩnh nói tới lời nói nghe ở trong lòng, miệng bên trong thì là vang lên một trận chấn thiên hám địa tiếng giống. Bỏ bốn. Ồ. Ba. Nhất thời, chỉ thấy Ngưu Ma Vương thân hình cấp tốc bành trướng, tại quần quận trong hắc khí, cơ hồ là phút chốc công phu liền bành trướng đến chiếm cứ nửa bên thương khung. Ở trong nháy mắt này, Ngưu Ma Vương cái kia ngút trời yêu khí ảnh hưởng phía dưới, thậm chí đè xuống nơi 10 vạn thiên binh thiên tướng trên người kim quang ảm đạm phai màu. Bỏ bốn. Ồ. Theo lại một tiếng chấn thiên hám địa ngưu mu tiếng vang lên, tàn phá bừa bãi lấy nửa bên bầu trời quần quận yêu khí chậm rãi tán đi, thay vào đó hiện lên ở vô số thiên binh thiên tướng trước mắt, thì là một đầu tám cao trăm trượng, lâu là kéo dài đến ngàn trượng tả hữu rõ ràng châu. Cùng đầu này chỉ là hiện thân, nương tựa theo cái kia vô cùng kinh khủng bản tướng liền để đại địa bao phủ tại trong bóng dâm thật to bạch ngưu so sánh, cái kia trên mặt đất cuồng bạo tàn phá bừa bãi tại thiên binh thiên tướng phòng tuyến yêu vương, liền giống như từng cái hết xanh lớn nhỏ. Ầm. Đầu kia thể trọng đều khó mà lường được rõ ràng châu cứ như vậy hư không một bước, cái kia từng trận dư âm tàn phá bừa bãi ở giữa, đều ẩn ẩn có một loại thực sự phá thương không nào giác. Theo cái kia rõ ràng như bức trùng điệp đều muốn to lớn mấy phần đầu lâu hơi động một chút, càng là quấy đến phong vân biến hóa. Giờ khắc này, ở phía dưới đông đảo yêu tộc cùng thiên binh thiên tướng trong tầm mắt, cái này một đầu hư không mà thực sự rõ ràng châu, dường như nhẹ nhàng khẽ động ở giữa, cái kia hai cái to như cột điện sừng nhọn liền có thể đem bầu trời xuyên phá. Nó đã giữ thiên tề bình. Bình Thiên Đại Thánh, Bình Thiên Đại Thánh, Bình Thiên Đại Thánh. Theo hơi sững sờ, phía dưới đám yêu tộc sĩ khí bỗng nhiên tăng vọt, cùng kêu lên la lên Ngưu Ma Vương một cái khác tại yêu tộc bên trong phổ biến làm người biết rõ danh hiệu. Bình Thiên Đại Thánh, yêu tộc đại thánh. Trong lúc nhất thời, theo đám yêu tộc khí thế dâng cao, Thiên binh thiên tướng có khả năng cảm thụ lại là áp lực tăng gấp bội, cảm giác trước mắt cái này liên miên yêu tộc che giả mang mọc đánh tới, nguyên bản điều động ở giữa phòng thủ kiên cố Thiên binh thiên tướng phòng tuyến cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Đặc biệt là theo Ngưu Ma Vương cái kia đôi châu nhẹ nhàng hất lên ở giữa, đem lên không các thiên binh thiên tướng đánh tới hướng yêu vương nhóm phong hỏa lôi điện đều cản rơi, càng làm cho thiên binh thiên tướng phòng tuyến áp lực đông nhiên tăng trưởng mấy lần. Tháp tháp thiên vương Lý Tĩnh thấy thế, lúc này liền hướng về bên cạnh cả lơ phất phơ đứng đấy, một bộ xem kịch vui biểu lộ Na Cha trách mắng. Na Cha, còn đứng ngây đó làm gì? Xuất thủ. Na Cha cái kia đẹp mắt ánh mắt nho nhỏ liếc một cái, trong lúc biểu lộ không che giấu chút nào lấy khinh thường cùng ghét bỏ. Nhưng bị giới hạn bị Lý Tĩnh trong tay thất bảo linh lung thắc khắc, chỉ có thể theo duỗi tay ra, gọi ra hỏa tiêu thương, hai cái bàn chân nhỏ trắng nõn nha từ phía dưới hiện ra phong hỏa luân, hướng về phía dưới Ngưu Ma Vương mà đi. Lão Ngưu, nhận lấy cái chết. Xinh đẹp đến giống như búp bê đồng dạng Na Cha khẽ quát một tiếng, thanh âm không có chút nào uy hiếp lực, cả người đối với cái kia dường như chiếm cứ nửa cái thương khung rõ ràng châu so sánh, lại giống như đom đóm đồng dạng không đáng chú ý. Nhưng điểm này đom đóm, lại là để Ngưu Ma Vương ngưng trọng rất nhiều. Thiên đình rất nhiều chiến tướng để cho nhất Ngưu Ma Vương kiên kỵ, chính là cái này Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha Tam Thái Tử. Từ mấy trăm năm trước tại Hoa Quả Sơn giao chiến đến nay, Ngưu Ma Vương cùng Na Cha Tam Thái Tử chiến đấu số lần không thấp hơn 5 ngón tay số lượng, nhưng là đến bây giờ đều không mò ra hắn nội tình. Duy nhất cảm thụ là được. Chia 5 năm. Mặc kệ Ngưu Ma Vương trạng thái của mình tốt hoặc không tốt, cùng Na Cha Tam Thái Tử đối chiến lên, đều sẽ có loại kia chia 5 năm cảm giác, chính mình không đả thương được Na Cha Tam Thái Tử mảy may. Na Cha Tam Thái Tử dường như cũng lấy chính mình không có chút nào biện pháp. Theo Ngưu Ma Vương đầu lâu khẽ động, cái kia có thể so với hai tòa to như cột điện sừng nhọn hướng về Na Cha Tam Thái Tử đến đi, mà Na Cha Tam Thái Tử cũng không có chút nào lùi bước chi ý nắm lấy hỏa tiêm thương tương đối châm phong đâm tới. Ầm ầm, to lớn tiếng va chạm vang lên theo, giống như đom đóm đồng dạng Na Cha trong nháy mắt bay ngược hơn vạn mét khoảng cách. Chương 363, chớ trách lao tôn. Thật đáng sợ. Nương theo lấy một tiếng đáng yêu tiếng kinh hô. Na Cha lúc này mới miễn cưỡng ngừng bay ngược thân hình, hai cái chân giẫm lên phong hỏa luân ngừng ở giữa không trung, hiển lộ ra cái kia hồng nhuận phơn phất phấn nộn vẫn như cũ khuôn mặt nhỏ nhắn, vô ý thức có chút thẻ lưỡi, có chút giật mình nói ra. Cái này Ngưu Ma Vương lực lượng thật đáng sợ, ta không phải hắn đối thủ. Lao tử hôm nay mạnh như vậy. Đối với Na Cha như thế khoa trương bay ngược mà ra, chính là liền Ngưu Ma Vương đều ẩn ẩn có chút giật mình. Bất quá như vậy cũng chính hợp Ngưu Ma Vương chi ý. Lúc này cái kia thông thiên triệt địa rõ ràng châu thân thể không ngừng nghỉ chút nào hướng lấy đỉnh mây phía trên tháp tháp thiên vương Lý Tĩnh phóng đi. Thế mà, Na Cha trung quy là chặn Ngưu Ma Vương mấy hơi thời gian, cái này cũng đủ để tháp tháp thiên vương Lý Tĩnh làm ra ứng đúng rồi. Trong lúc nhất thời, tứ đại thiên vương, cửu diệu tinh quan, nam ôn ngũ nhạc, nhị thập bát tinh tú chờ một chút tiên thần tại tháp tháp thiên vương Lý Tĩnh điều khiển phía dưới, ào ào hóa thành đạo đạo lưu quang cùng nhau xuất thủ, hướng về kia thông thiên triệt địa rõ ràng châu vây quanh mà đi. Có lẽ vội vàng ở giữa, những thứ này tiên thần không kịp bố trí xuống đại trận, đồng thời trong đó làm chủ yếu chiến lực nhị thập bát tinh tú, khuê mục lang ngôi sao không còn,
Mạo Nhật Tinh Quan bị Ý Nan Bình một đập, vẹn vẹn chỉ có thể nửa tàn phế nằm tại Quang Minh Cung bên trong tiếp tục làm theo thần trước, không tham ngộ cùng đến lần này hạ giới vây quét bên trong. Nhưng cái này đông đảo phóng nhãn tam giới đều được xưng tụng tiếng tăm lừng lẫy tiên thần, có lẽ một cái thần thông pháp lực cùng Như Ma Vương tồn tại trên lệch cực lớn, nhưng cũng đều tất cả đều thuộc về có thể bị thương đến Như Ma Vương tầng thứ. Theo cái này mấy chục tiên thần cùng nhau xuất thủ, đối với Như Ma Vương một trận điên cuồng công kích, lại là trong nháy mắt liền đem Như Ma Vương đánh cho có chút chật vật không chịu nổi. Bỏ bốn. Họ. Như Ma Vương phát sinh một tiếng cùng nói là thống khổ, còn không bằng nói là phẫn nộ bực bội tiếng giống. Lúc này, đầu này hình thể có thể xưng kinh khủng rõ ràng châu, trong miệng phun ra nuốt vào lấy hắc khí, cái kia tính bế ở giữa giống như nhật nguyệt đồng dạng châu mắt có kim quang bắn ra, nỗ lực đột phá rất nhiều tiên thần ngăn cản, bay thẳng thác tháp thiên vương Lý Tĩnh mà đi. Chiến đấu càng phát kịch liệt, thảm liệt. Như Ma Vương chi lực chính là tại yêu tộc yêu thánh bên trong cũng thuộc tại nhất lưu, nhưng hắn cuối cùng còn không có siêu thoát yêu tộc ràng buộc, không có đạt tới như hầu tử kim cương thân thể như vậy vạn pháp bất xâm cảnh giới. Có lẽ thuần túy so đấu chiến lực, Như Ma Vương sẽ không thua hầu tử, thậm chí tại cậy mạnh trên sẽ còn hơn một chút. Nhưng đối mặt đại lượng tiếng tăm lừng lấy tiên thần vây công, rõ ràng châu chi đủ sức để dung chuyển trời đất, giờ khác này nhưng cũng tránh không được bị thương đổ máu, không thể như hầu tử như vậy ngang dọc tàn phá bừa bãi ở giữa, đánh đâu thắng đó. Tình cảnh này thu vào xa xa hư không mà đứng hầu tử trong mắt, để cái kia huyền như là dã thu răng nanh không tự giác địa ngoại lộ ra. Quen thuộc. Cái này ẩn ẩn có chút quen thuộc một màn, để hầu tử lửa giận trong lòng mọc thành bụi. Càng quan trọng hơn là, cho dù hầu tử trong lòng đối với Như Ma Vương có rất nhiều bất mãn, nhưng bất kể như thế nào, hắn chung quy là chính mình trên danh nghĩa kết nghĩa lại ca. Kim Cô Đồng. Nguyên bản dần dần ảm đạm xuống quan mang, lần nữa bắt đầu chói mắt, tựa hồ tại biểu thị nó chủ nhân chiến ý. Cùng lúc đó, cái kia đứng ở đỉnh mây phía trên, tính trước kỹ càng, bảy mưu tính kế nắm trong tay thế cục tháp tháp thiên vương Lý Tĩnh, cái kia hơi hơi buông xuống uy nghiêm con người, phảng phất tại trong lúc lơ đãng nhìn chăm chú lên hầu tử nhất cử nhất động. Như Lai Phật Tổ liên quan tới Lục Nhĩ Mi hầu cùng hầu tử bản tôn chi tranh kế hoạch, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng trong bóng tối cáo chi Lý Tĩnh việc này. Dù sao Lý Tĩnh làm lần này chinh phạt Hỏa Diệm Sơn thống quân nguyên soái, những thứ này có khả năng xuất hiện đột phát ngoài ý muốn, Ngọc Đế tự nhiên sẽ nhắc nhở một phen. Lục Nhĩ Mi hầu chưa chết. Căn cứ Như Lai Phật Tổ cho suy tính ra kết quả, Ngọc Hoàng Đại Đế lần này cũng thầm động tâm tư. Nếu như hầu tử bản tôn coi là thật có khôi phục năm đó trí nhớ xu thế, lại phục vạn yêu chi vương như thế, cái kia cùng bỏ mặc này trọng mới xuất lĩnh vô số yêu tộc cùng thiên đình chống lại, vậy còn không bằng để Lý Tĩnh thừa dịp Nhị Lang hiển thánh chân quân, Tây Nhạc Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu, Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát chờ một chút đủ để cùng hầu tử sánh ngang chiến lực ở đây, tìm một cơ hội đem hầu tử bản tôn làm thành Lục Nhĩ Mi hầu giam giữ, mang hồi thiên đình chi bên trong tìm cái phương pháp chu diệt xong việc. Đương nhiên, phương pháp đơn giản nhất chính là để cùng hầu tử bản chất giống nhau Lục Nhĩ Mi hầu đem hầu tử bản tôn đánh chết, dung hợp hắn thiên mệnh khí vận. Bỏ bốn. Họ bốn. Theo Như Ma Vương cái kia thân thể khổng lồ vẩy xuống liên miên yêu huyết, hầu tử rốt cục có chút kiềm chế không được, cước bộ hơi động một chút ở giữa, liền muốn nắm lấy Kim Cô Đồng tiến lên. Ngay tại lúc này, một cái cửu sĩ đinh ba làm tại hầu tử phía trước, chặn hầu tử đường đi. Hầu ca, sư phụ để lão chư tới tìm ngươi. Chư Bát Giới cười hắc hắc, nói ra. Ngốc tử, ngươi cho ta lão tôn tránh ra. Tâm tình xúc động phẫn nộ phía dưới, hầu tử ngự khí mang theo vài phần hung lệ nói. Mà Chư Bát Giới cười hì hì biểu lộ y nguyên không có biến hóa chút nào, lại lần nữa lấy giọng vung lòng lặp lại. Sư phụ để lão chư chuyển cáo ngươi, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, không có thể tùy ý tranh đấu, lại nhanh chóng trở về, không thể trì hoãn. Có thể. Hầu tử xa xa mà nhìn xem Như Ma Vương, cùng phía dưới rất nhiều yêu tộc dần dần ở vào hạ phong tình thế, nhưng trong lòng có khó có thể dùng ức chế xúc động cùng gấp. Sư phụ nói. Chư Bát Giới lại lần nữa ngữ khí làm nhất trọng, đặc biệt là nhắc đến sư phụ hai chữ thời điểm, mang theo vài phần nhịn người suy nghĩ ý vị. Làm đã từng tay cầm trọng binh, đồng dạng thường xuyên xuất lĩnh thiên binh thiên tướng hạ giới hàng yêu trừ ma thiên đồng nguyên soái, Chư Bát Giới lại có thể không đối thiên đình nhất cử nhất động cảm thấy quen thuộc. Thậm chí xa xa quan sát đến thiên đình bảy trận Chư Bát Giới, tuy tiện liền đã đoán được Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh còn có lưu lấy tương đương dư lực, cực khả năng chính là vì kích hầu ca xuất thủ. Tầm thường chơi đùa, Chư Bát Giới tự nhiên là trăm phương ngàn kế hố hầu tử, nhưng bực này tình huống, Chư Bát Giới lại là không chút do dự đem hầu tử cho ngăn lại. Mặc kệ là vì hầu ca tánh mạng, cũng hoặc là vì để tránh cho sư phụ biết được hầu ca bỏ mình mà ám đạm thương tâm. Thậm chí, Chư Bát Giới vô mạnh vào mùa ba, luôn cảm thấy nếu như sư phụ biết hầu ca ra chuyện, hậu quả khả năng vô cùng nghiêm trọng. Cho nên Chư Bát Giới cái này mới không tiếc liên tục khiêng ra đường tam tạng danh nghĩa, nỗ lực đem hầu tử cho cản lại. Mà Chư Bát Giới phán đoán lại là không có sai lầm chút nào, tính cách kiệt ngao táo bạo hầu tử, nghe Chư Bát Giới cái kia từng tiếng câu câu đều là đánh lấy đường tam tạng ý tứ, lại là cứ thế mà đem tất cả xúc động cùng tức giận đè ép xuống. Đùng đùng không dứt. Hầu tử song quyền chết nắm chặt, phát ra từng đợt để người ra đầu tê dại thanh âm, cuối cùng nhưng lại chỉ có thể vô lực buông ra.
nếu như là hầu tử chỉ là lẻ loi một mình, hắn quả quyết sẽ không cân nhắc kết quả gì, hậu quả, nhưng bây giờ.
Lão Ngưu, đừng chết rồi. Ta lão Tôn thiếu sư phụ rất rất nhiều ân tình, nhất định muốn đem sư phụ bình an hộ tống đến Tây Thiên Linh Sơn, có thể chớ nên trách ta lão Tôn không có trượng nghĩa xuất thủ.
Chương 364, Manh Ngưu đột tiến, canh 3. Hầu tử sau cùng tự lẩm bẩm chậm rãi tiêu tán ở giữa không trung, đồng thời, hắn cùng Chư Bát Giới bóng người cũng theo đó đi xa, không có tiếp tục lưu lại cái này khiến hầu tử tình thế khó xử Tích Lôi Sơn bên trong. Đối với hầu tử động tĩnh, đừng nói là đỉnh mây phía trên nhìn xuống chiến trường thác tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, chính là cái kia bị rất nhiều tiên thần vây công lấy Như Ma Vương, cũng theo đó tìm đến phía một phần chú ý. Cái kia, không phải chân chính tối hầu tử, cũng không phải năm đó cái kia tung hoành thiên địa, làm càn kiệt ngao vạn yêu chi vương. Giờ khắc này, Như Ma Vương trong lòng như thế có phán đoán. Nếu như là chân chính vạn yêu chi vương, giờ phút này tuyệt đối xuất thủ, mặc kệ là hướng về phía yêu tộc, vẫn là đối tiên thần, cái kia kim cô đồng đều lý nên gọi đến đây. Mà đã đoán được một kết quả như vậy, Như Ma Vương, cặp kia giống như nhật nguyệt đồng dạng châu mắt hơi nháy mắt, một tia khôn khéo chi sắc chợt lóe lên. Đã như vậy, vậy lao tử liền không cùng ngươi nhóm những thứ này tạp chủng lãng phí thời gian. Lúc này, Như Ma Vương cái kia toàn thân trắng như tuyết thân bỏ có khối khối hình dáng rõ ràng bắp thịt nổi bật mà ra, đáng sợ hồng hoang khí tức tùy theo tràn ngập, một cỗ trước nay chưa có lực lượng trùng kích cảm giác thô bạo xâm nhập giờ phút này vây công lấy Như Ma Vương rất nhiều tiên thần trong tầm mắt. Hô. Theo Như Ma Vương to khỏe một thở dốc, cái này một đầu hư không mà thực sự rõ ràng thật như lôi chỗ phun ra hai đạo to lớn luyện không sau khi, phải chân sau vừa nhấc, lại lần nữa dâm ở trong hư không, lại vừa nhấc, lại lần nữa đặt xuống. Bực này tư thái, lại thêm Như Ma Vương đầu lâu phía trên cái kia hai cái to như cột điện bay thẳng thương khung sừng nhọn hơi hơi một thấp, ẩn ẩn ngắm chuẩn lấy đỉnh mây phía trên phong khinh vân đạm thác tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Tất cả mắt thấy một màn này tiên thần, sắc mặt cũng hơi có biến hóa. Cản. Không hiểu cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ đầy đủ tại tâm ở giữa thác tháp Thiên Vương Lý Tĩnh dẫn đầu tế ra trong tay mình thất bảo linh lung tháp, mà tùy theo còn lại tiên thần cũng ào ào tùy theo đều hiện thần thông thủ đoạn hướng về Như Ma Vương chút xuống mà đi. Bỏ bốn. Họ. Một tiếng để tất cả tiên thần đấy lòng phát run như mu tiếng vang lên trong nháy mắt, đầu kia hình thể to lớn chiếm cứ nửa cái thương khung, hư thực sự tại giữa không trung đã nhận lấy đại lượng công kích rõ ràng châu, rốt cục bắt đầu chạy bắt đầu chuyển động. Đón vô số đập vào mặt thủ đoạn thần thông. Trung phong. Mục tiêu trực chỉ làm lần này Thiên binh Thiên tướng thống soái thác tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Rầm rầm rầm. Vô số thủ đoạn thần thông một cái không rơi xuống đất nện ở Như Ma Vương đầu lâu phía trên, nhưng theo cái kia hai cái to như cột điện sừng nhọn tản ra lăng nhiên hàn mang, lại là giống như thế như trẻ tre như vậy cưỡng ép bất chợt tới lấy tất cả thủ đoạn thần thông, tốc độ không có chút nào dừng lại tiếp tục hướng về thác tháp Thiên Vương Lý Tĩnh bất chợt tới đi. Keng. Sau cùng ngăn tại thác tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trước mặt, thì là cái kia dựa vào thành danh thất bảo linh lung tháp. Chỉ bất quá đừng nói là cái khác tiên thần, chính là liền thác tháp Thiên Vương Lý Tĩnh chính mình cũng vô cùng minh bạch, cũng không phải là lấy thuần túy phòng ngự xưng lấy thất bảo linh lung tháp quả quyết là ngăn không được đầu này bắt đầu đột tiến mang yêu. Cho nên ở trong nháy mắt này, thác tháp Thiên Vương Lý Tĩnh lần nữa đưa ánh mắt về phía, chẳng biết lúc nào lại thản nhiên tránh ở một bên xem trò vui Na Cha Tam Thái Tử trên thân. Nghịch tử, còn không mau mau đến rút. Na Cha Tam Thái Tử cái kia giống như bút bê đồng dạng trên khuôn mặt, tràn đầy không tình nguyện, nhưng lại không thể không nghe theo, trong nháy mắt liền chân đạp phong hỏa luân ngăn tại thác tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trước mặt. Na Cha, ngăn trở nó. Một bên tự giác hướng về sau rút lui thác tháp Thiên Vương Lý Tĩnh lời còn chưa dứt, cái kia thất bảo linh lung tháp liền bị Như Ma Vương về sau đỉnh hơn 100 mét, sau đó nhẹ nhõm quăng bay đi, giống như đánh bay cái gì bao tải đồng dạng nhẹ nhõm. Một tới. Từ trước đến nay trên khuôn mặt đều là hồn nhiên Na Cha, giờ khác này cũng bắt đầu hiện lên mấy phần ngưng trọng. Cái này một đầu mãng yêu, coi là thật phi nước đại đột tiến lên, chính là liền Na Cha Tam Thái Tử đều cần vạn phần cẩn thận ứng đối. Vúng. Na Cha Tam Thái Tử cái kia khả ái đồng âm nhẹ nhàng uống ra, dưới chân phong hỏa luân, thân quấn hôn thiên lăng, trong tay hỏa tiêm thương ảo ảo phát ra từng đạo sáng ngời hồng quang, tựa hồ tại xa xa hô ứng lên đồng dạng. Mà Na Cha Tam Thái Tử cả người cũng hóa thành một đạo hồng mang chói mắt chủ động hướng về Như Ma Vương bất chợt tới đi. Cây kim đối phong mang. Na Cha Tam Thái Tử trong tay hỏa tiêm thương nặng nề mà điểm tại sừng nhọn phía trên. Đinh. Nháy mắt va chạm, liền sinh ra khí lãng khổng lồ dư âm hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, dẫn nơi rất xa biển mây bốc lên không thôi. Mà Na Cha Tam Thái Tử cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình cũng bị Như Ma Vương đỉnh lấy một chút xíu lui lại, mặc kệ Na Cha Tam Thái Tử trên người hồng mang như thế nào tăng trưởng, cái kia lui lại tốc độ đều càng lúc càng nhanh. Bất ngờ cũng không phải là lấy chính diện cứng rắn tăng trưởng Na Cha Tam Thái Tử cũng đã có ngăn cản không nổi xung phong Như Ma Vương xu thế, mà liền tại Na Cha Tam Thái Tử cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, sẽ phải đạt tới chính mình tiếp nhận cái nào đó giới hạn thời điểm. Tản ra lẫm liệt thần quang hai nhận tam tiêm đao đống nhiên xuất hiện, lấy hiển hách thần uy điểm tại Như Ma Vương một căn khác sừng nhọn phía trên. Trong lúc nhất thời, giữa không trung, một đạo hồng mang một đạo ngân mang xa xa đối ứng, cuối cùng đem Như Ma Vương cho cản lại.
Na cha huynh đệ. Cái kia lộ ra thành thạo, uy nghiêm ở giữa lại tràn đầy một loại tao nhã nho nhã thanh âm truyền vào Na cha tam thái tử trong tai. Dương Tiễn đến chợ. Nhị ca, ngươi làm sao hiện tại liền hiện thân? Na cha tam thái tử hỏi. Dương Tiễn cũng không thể thấy nhà mình huynh đệ gặp nạn, ý nguyên cao cao tại thượng làm như không thấy a. Dương Tiễn khỏe miệng hơi cong một chút, cười nói. Đối với cái này, Na cha tam thái tử thì là trong lòng có chút bất đắc dĩ, vốn định lại diễn một đợt, bất quá đã nhị ca đều đã xuất thủ. Đã như vậy, vậy liền mời nhị ca trợ Na cha một chút sức lực, trước hàng phục đầu này Man Như lại nói. Dễ nói. Dương Tiễn đáp. Lúc này, Na cha tam thái tử cùng Dương Tiễn phân biệt hóa thành một đạo hồng mang cùng ngân mang hướng về Như Ma Vương công tới. Lần này, cái này con bò Như Mu âm thanh tràn ngập rõ ràng vô cùng kêu rền kêu đau. Mà cùng lúc đó, phía dưới Tích Lôi Sơn phía trên, khí khái hào hùng mười phần Thiết Phiến công chúa cùng vũ mị nhiều mềm mại ngọc diện hồ ly sóng vai mà đứng, liếc xa xa lấy trên trời cao, tại Na cha tam thái tử cùng Dương Tiễn, cùng rất nhiều tiên thần hiệp trợ phía dưới, cực nhanh lâm vào sụt cảnh bên trong Như Ma Vương. Chỉ bất quá cùng biểu lộ ổn trọng bình tĩnh Thiết Phiến công chúa khác biệt, ngọc diện hồ ly đại mi nhíu chặt, lấy tây tử phụng tâm thái độ, lo lắng nói: